Chương 491, đáng tiếc, không thể vì ta sử dụng. Chương 491, đáng tiếc, không thể vì ta sử dụng. Trung Châu, một nơi tuyệt tích nhân ảnh trên đỉnh núi. Mây mù bao phủ bên trong, một đầu thanh niu từ tốn xuất hiện. Trên lưng thanh niu có một người, thân hình đoan tiểu, một thân vải thô áo gai bình thường, khuôn mặt non nớt, nhìn lên tựa như là một tiểu đồng trăn trâu. Ngồi tại trên niu, tĩnh lặng quan sát phía dưới mây cuốn mây bay. Quanh thân hắn không mảy may dao động năng lượng, phản phất cùng vùng thiên địa này đã triệt để dung hợp. Đột nhiên, đồng tử thuần tịnh trong đôi mắt thoáng qua một tia gợn sóng cực nhỏ, lông mày khẽ nhíu lên. Hắn từ từ nâng bàn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, dường như đang cảm thụ gió nhẹ chạy trong hư không. Ân. Hắn khẽ ngân một tiếng, vẻ kinh ngạc rõ rệt lần đầu tiên phơi bày trong đôi mắt thuần khiết kia. Trong trực cảm của hắn, năng lượng thiên địa khắp nơi trùng quanh trời đất, bây giờ đang lấy một loại tốc độ kinh khủng vô cùng. Tan biến. Không, chẳng phải tan biến, mà là giống như bách xuyên quy hải, bị một luồng sức mạnh không thể tả điều khiển, cưỡng chế thoát ly hướng về một phương hướng định sẵn. Lực lượng này mạnh mẽ, phạm vi bao trùm rộng lớn, đơn giản chưa từng nghe thấy. Hắn chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về phía phương bắc. Hướng kia chính là điểm cuối của sự năng lượng chảy về. Năng lượng tiên địa quy mô như vậy bị cưỡng chế hội tụ, lực lượng linh hồn cường đại đến mức nào? Đồng tử thủ thì tự nói, trong con ngươi trong suốt tràn đầy ngưng trọng cùng khó mà tin được, chí ý của luồng linh hồn chi lực này. Mênh mông, trang nghiêm, nhưng lại mang theo một tia lôi đỉnh chi khí. Trung Châu từ khi nào xuất hiện bực này cự phách? Hắn tinh tế cảm ứng lực kéo truyền đến vượt qua không biết mấy bạn giảm kia, sự kinh hãi trong lòng giống như sóng lớn không ngừng quét trương. Bác vực, là phương hướng Tử Tiêu cung mới đây quật khởi kia sao? Ánh mắt Đan Tháp lao tổ sâu thẳm, xem ra trên tuyến đại lục này nảy sinh một cường giả không tầm thường. Thánh Đan Thành, xem như trụ sở chính của Đan Tháp, thánh địa của luyện dược sư đại lục, ngày thường chính là năng lượng sung túc, dòng người tấp nập. Hôm nay bên ngoài quảng trường truyền tống không gian lớn nhất của thành, một bóng người tóc trắng hoa phục đang sắp sửa bước vào truyền tống thông đạo. Mà trên bia đá đối diện của thông đạo truyền tống, ba chữ Tử Tiêu Thành phát ra ánh sáng mờ nhạt. Hiển nhiên đây là một cổng truyền tống thông hướng Tử Tiêu Thành tại Bắc Vực. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị tiến vào trận môn, một thanh âm nữ tử mang theo sự vội vã từ phía sau truyền đến. Dược Trần. Dược Trần dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Huyền Y Lệ, một trong tam cự đầu Đan Tháp, đang nhanh chân đi tới. Huyền Y Lệ, ngươi có mặt ở đây? Dược Trần lộ vẻ kinh ngạc. Cách đây không lâu, phòng đấu giá Tử Tiêu sai người tới cầu mua mấy vị dược liệu cửu giai. Huyền Y Lệ nhìn thấy Dược Trần, trên mặt thoáng qua một tia phức tạp khó nhận ra, lập tức cười giải thích, ngươi cũng rõ, dược liệu cửu giai cực kỳ hiếm có, bên ngoài Đan Tháp này không có sẵn, cho dù tại tiểu Đan Tháp cũng là tài nguyên chiến lược. Ta tuy là cự đầu, cũng cần thông báo thỉnh cầu chư vị trưởng lão trong tiểu Đan Tháp. Hết lần này đến lần khác, liền trễ mãi đôi chút thời gian. Bây giờ dược liệu đã có, ta đang sửa soạn đưa đi cho Tiêu Bạch, để tránh tiểu gia hỏa kia nói Đan Tháp ta không giữ thể diện cho hắn. Nói xong, nàng lúc này mới nhận ra nơi hai người đang đứng, chính là thông đạo chuyển tống đi Tử Tiêu Cung. Ngươi đây là Dược Trần giơ nạp giới trong tay, cười khổ nói, cũng tương tự ngươi, nghe tiểu tử kia khẩn cấp cần dược liệu, ta liền đem vài món đồ cất giữ bấy lâu mang ra, dự định đưa đi Tử Tiêu Cung. Xem ra ý nghĩ chúng ta đồng nhất. Hai người nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một tia thấu hiểu. Ngay tại lúc trao đổi, hai người gần như đồng thời nhíu mày, trên mặt hiện lên thần sắc kinh nghi bất định. Không ổn. Dược Trần mở lời trước, hắn vẫn cảm nhận được năng lượng thiên địa chung quanh đang lấy một loại tốc độ rõ ràng trở nên thưa thớt. Mặc dù nội tình năng lượng thánh đan thành dày dặn, loại cảm giác này còn chưa quá hiện hiện, nhưng với trực giác của thiên cảnh linh hồn hắn tuyệt không sai sót. Huyền Y dị tuy cảnh giới linh hồn kém hơn một chút, nhưng cũng rất nhanh phát hiện điểm bất thường. Nàng cảm thụ luồng năng lượng nhỏ bé nhưng liên tục không ngừng trôi đi trong hư không kia, sắc mặt biến đổi. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Năng lượng đang mất đi. Dược Trần khép hờ hai mắt, thiên cảnh lực lượng linh hồn bao la như thủy ngân chảy, hướng về khắp nơi từ từ lan tỏa. Một lát sau, hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đưa tay chỉ hướng phương bắc, giọng nói mang theo kinh hãi không thể tin, là hướng đó. Mọi năng lượng đều đang hướng về phương bắc hội tụ. Hướng kia là Huyền Y Liễu nghe vậy, theo hướng hắn chỉ ngước nhìn, trong lòng khẽ động, là phương vị Tử Tiêu Cung tọa lạc. Nàng lại cẩn thận cảm ứng một chút. Mặc dù phạm vi linh hồn cảm ứng không bằng Dược Trần, nhưng trong tầm cực hạn mà nàng có khả năng chạm tới, tất cả năng lượng thiên địa đều tựa như nhận được một loại lời triệu gọi tối cao nào đó, kiên quyết mà hướng về phương bắc chạy xiết, tạo thành một trận năng lượng dịch chuyển im hơi lặng tiếng, nhưng quy mô hùng vĩ. Này, điều này làm sao có thể? Huyền Y kêu lên thất thanh, trong đôi mắt đẹp tràn ngập kinh hãi. Nàng chỉ cách một bước liền tiến vào thiên cảnh linh hồn, vậy mà không cảm ứng được gốc rễ của biến cố này. Sắc mặt Dược Trần cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn xem như thiên cảnh linh hồn, cảm ứng rộng xa hơn Huyền Y, rõ ràng hơn. Phạm vi cảm ứng của hắn đã vượt xa vạn dặm, nhưng chính là khoảng cách này, vẫn không thể cảm ứng được điểm cuối mà những năng lượng này đổ về. Cho dù là thiên cảnh đại viên mãn linh hồn, có lẽ cảm ứng xa hơn, nhưng đơn thuần điều khiển năng lượng thiên địa cũng chỉ giới hạn trong phương viên vạn dặm thiên địa. Mà phạm vi dị động năng lượng lúc này chắc chắn vượt xa vạn dặm. Tồn tại bậc nào mới có thể làm được bước này? Hai người đưa mắt nhìn nhau, một phỏng đoán khiến linh hồn của bọn họ cũng vì thế run rẩy, không thể ngăn chặn mà dâng lên từ tận đáy lòng. Động tĩnh này đến từ phương hướng Tử Tiêu Cung, chẳng lẽ là Tiêu Bạch tạo ra? Thánh Đan Thành cách Tử Tiêu Cung không chỉ mấy chục vạn dặm xa, sức mạnh gì có thể vượt qua khoảng cách xa xôi đến vậy, cưỡng chế hấp thu năng lượng tại đan tháp? Huyền Y dị cảm giác cổ họng khô khốc, mở môi mấp máy. E rằng trong lòng Dược Trần cũng trỗi dậy một suy đoán không thể tưởng tượng, âm thanh mang theo một tia khô khan cùng bất đắc dĩ, những dược liệu chúng ta sắm sửa này, e rằng đã đưa đến chậm rồi. Huyền Y im lặng, trong đầu vô thức hiện ra trong cổ tịch đan tháp cất giữ một bản đoạn ghi chép hư ảo kia, truyền thuyết tại thời kỳ viễn cổ, có chí cường giả cảnh giới linh hồn bước vào đế cảnh, vì luyện chế năng lượng, một ý niệm khống chế năng lượng tiên địa gần như nửa cõi trung châu, thu nạp vô số linh tú sơn hà vào một lò. Lúc đó chỉ cảm thấy là thần thoại khoác lác, bây giờ chẳng lẽ lời đồn đại đang diễn ra ngay trước mắt? Theo bản sao chép mà vị đại tộc trưởng nào đó trong buồn tộc ta để lại ghi chép tường tận, thì lời đồn liên quan đến cường giả đế cảnh linh hồn biến cổ điều khiển năng lượng nửa châu là sự thật. Thử Tiêu Cung, trên đỉnh Tây Hà, Dược Vạn Hỏa nhìn xem Thần Nông lão nhân toàn khuôn mặt rung động, ngữ khí khẳng định. Thần Nông lão nhân nghe vậy, lặng thinh nửa buổi, mới chậm rãi lắc đầu, trên mặt hiện lên một vòng cảm xúc pha trộn có thán phục, hổ thẹn cười khổ, ngược lại là lao phu ta hiểu biết hẹp hòi. Đế cảnh linh hồn quả nhiên đáng sợ. Lời nói ông ta vừa thốt ra, ầm ầm, bầu trời toàn bộ phong lôi sơn mạch chợt vang lên tiếng gào thét năng lượng chưa từng có. Âm thanh kia không hề đến từ một phương, mà là đến từ bốn hướng, phản phất cả thiên địa đều đang gầm giống, đang sôi trào. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi tột độ chăm chú theo dõi, chỉ thấy trên đường chân trời tận xa, bầu trời xanh thẳm nguyên thủy dần dần bị nhuộm lên một tầng hào quang thất thải tuyệt mỹ. Khởi đầu chỉ là một tia quang tuyến bảy màu nhỏ dài, như có người đang phóng bút tùy ý trên thiên mạc. Nhưng rất nhanh, tia sáng kia lấy tốc độ nhìn thấy rõ bành trướng, tiến gần. Kia là năng lượng. Có đệ tử khuôn mặt đầy nghi hoặc, giọng nói run rẩy. Chương 491, đáng tiếc, không thể vì ta sử dụng. Hai chương 491, đáng tiếc, không thể vì ta sử dụng. Năng lượng này, thật sự quá đỗi khoa trương. Cái này, đây chính là năng lượng triều tịch a. Càng nhiều người thốt lên tiếng kêu kinh ngạc khó tin. Theo thất thải quang mang tiến lại, còn chúng cuối cùng nhìn rõ, đó là tiên phong của dòng lũ năng lượng hội tụ mà thành, do đại lượng năng lượng thiên địa áp xúc cực cao. Giống như trước khi sóng thần đập đến, vệt nước trắng báo hiệu hủy diệt kia. Mà theo sau đạo tiên phong này, là sóng lớn thất thải che trời lấp đất, bao trùm bẩn bẩn. Chỉ là thời gian chừng vài hơi thở ngắn ngủi, triều tịch năng lượng bảy màu bao la vô tận kia, tựa như biển nước chân chính trào ngược, hoàn toàn bao phủ toàn bộ phong lôi sơn mạch. Năng lượng thiên địa nồng đậm đã chẳng còn là khí thể, mà là gần như hóa thành chất lỏng xỉn xệ, thậm chí thoáng ẩn khuynh hướng chuyển hóa sang thể rắn. Trong hư không tràn ngập uy áp năng lượng làm người ta nghẹt thở. Rất nhiều đệ tử Tử Tiêu Cung tu vi thấp kém chỉ cảm thấy khó thở, miệng mũi dường như đều bị năng lượng dày đặc này bịt kín. Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng cảm giác choáng váng, toàn thân nóng rực dâng lên. Năng lượng này còn có thể khiến người ta say. Không ít đệ tử thân thể lắc lư, mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, tựa như phàm nhân uống say rượu mạnh vậy, đứng không vững. Mà đỉnh Lôi Sơn, tôn dược đỉnh lưu ly trăm trượng kia, bây giờ càng giống là biến thành một hắc động không đáy. Hư ảnh âm dương trên nắp đỉnh xoay chuyển đến cực hạn. Lôi Long Hỏa Phượng trên thân đỉnh phát ra tiếng gào thét cùng tiếng kêu vang dội trời đất, tham lam mà điên cuồng nuốt chửng năng lượng thiên địa quần quật đổ về từ mọi hướng. Tiêu Bạch đứng lơ lửng giữa không trung, hắn cảm thụ luồng năng lượng tụ lại như đại dương kia, cùng với viên đan dược sơ khai trong đỉnh giống như thao thiết khát cầu không ngừng nghỉ, trong lòng ung dung tự tại. Khẩu vị thật không nhỏ. Trong lòng hắn cảm thán, lực lượng linh hồn tự do phóng thích mà ra, thao túng năng lượng của toàn bộ Bắc vực Trung Châu cùng vùng trung vực về cận. Năng lượng tiên địa bị cưỡng chế xé rách tới, không ngừng nghỉ rót vào trong dược đỉnh. Hắn muốn xem, viên đan dược sắp thành hình này, rốt cuộc có thể hấp thụ bao nhiêu, cuối cùng lại có thể đạt tới phẩm chất nào. Mà hành động lần này của hắn, hiển nhiên không chỉ làm kinh động người Trung Châu. Trước đại điện tối tăm sâu thẳm, hai bóng hình đứng sát nhau. Một người thân vận bạch đi liễu, khí chất ôn hòa. Bên cạnh một người toàn thân bị bao phủ trong hắc viêm, khí tức quỷ dị thôn vệ bản vật. Bây giờ linh hồn chi lực của hai người cũng giống như sợi chỉ vô hình, lặng lẽ lan ra vào hư không, vượt qua rào cản không gian, cảm nhận trận dị biến năng lượng kinh thiên động địa kia trên Trung Châu đại địa. Trung Châu Bắc vực hồn thiên đế nhắm mắt cảm ứng một lát, từ từ mở mắt, trong đôi mắt thâm thúy lóe lên vẻ khác thường. Chắc chắn là tiểu tử Tiêu Bạch kia. Hư Vô Thôn Viêm nghe được Bắc vực, gần như không chút do dự gầm nhẹ, trong thanh âm tràn đầy hận thù cùng phẫn uất, gần đây tin tức từ hồn điện truyền đến, nói tiểu tử kia đang công khai thu thập dược liệu cửu giai, xem ra chính là vì luyện đan. Động thái như vậy, kéo theo năng lượng gần một nửa Trung Châu. Xem ra hắn luyện chế chẳng phải là cựu phẩm bảo đan bình thường, tối thiểu cũng là cựu phẩm huyền đan, mà không phải huyền đan thường tình. Trong mắt Hồn Thiên Đế tinh quang chợt lóe, mang theo một tia sự tiếc nuối, lắc đầu, đáng thương hay không thể quy về sử dụng của ta. Luyện dược sư đế cảnh linh hồn, nhìn khắp cả đại lục, trăm ngàn năm qua mới xuất hiện một người như thế. Hư Vô Thôn Viêm lạnh lùng hừ một tiếng, nghĩ đến ba thành bản nguyên của mình đã hoàn toàn mất đi cảm ứng, trong lòng đau đớn như bị dao cắt, khi miệt nói, chưa nói hắn bây giờ còn chưa thành công, cho dù đã thành công, cũng chỉ là một huyền đan tông sư mà thôi. Làm được gì? Chẳng lẽ còn có thể dựa vào một viên đan dược mà xoay chuyển càn khôn? Huyền đan tông sư? Hồn Thiên Đế liếc Hư Vô Thôn Viêm một cái, giọng điệu bình thản, Trung Châu bây giờ, cho dù hắn có năng lực, cũng tuyệt nhiên không thể luyện chế ra cựu phẩm kim đan. Nghe Hồn Thiên Đế nói quả quyết như thế, trong giọng Hư Vô Thôn Viêm ẩn chứa vẻ nghi hoặc, vì lẽ gì? Vì năng lượng. Hồn Thiên Đế khẳng định nói. Ánh mắt hắn dường như xuyên qua rào chắn hồn giới, nhìn về phía phương hướng Trung Châu, nếu muốn đạt tới cựu phẩm kim đan, năng lượng thiên địa hắn cần thu nạp, chính là gấp mấy chục lần huyền đan. Tối thiểu cần một lần hút cạn hơn nửa năng lượng Trung Châu viên đan dược đan tháp kia đã nhiều năm, vẫn dừng lại ở đỉnh phong huyền đan. Tuy nói là nó giả bộ từ bi, tha chậm rãi bỏ thời gian tích lũy, cũng không muốn tạo thành ảnh hưởng lớn đối với Trung Châu, một lần hấp thụ quá nhiều năng lượng đất trời. Nhưng điều này cũng chứng minh năng lượng cần thiết cho kim đan sinh ra vĩ đại nhường nào còn về đế đan trên đó nói đến đây, lời Hồn Thiên Đế bỗng nhiên ngừng lại, không nói thêm nữa. Hư Vô Thôn Viêm nghe đến đó, cũng im lặng hẳn. Tin tức về đế phẩm số đan trong động phủ cổ đế kia, vốn dĩ là nó tiết lộ cho Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế vì chiếm đoạt nó, đã ngầm bố trí ngàn năm. Thậm chí ngay cả những thủ đoạn chuẩn bị sau khi đoạt được đan dược để giúp hắn tiến thêm một bước, Hư Vô Thôn Viêm cũng rõ như lòng bàn tay. Hồn Thiên Đế cũng không cất lời nữa. Sau khi trở lại ngai vàng trong đại điện ngồi xuống, cảm giác cấp bách trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Sự việc hôm nay hoàn toàn xác thực phỏng đoán sau lần Tiêu Bạch giáng sấm sét vào hồn giới trước đó, rằng linh hồn của hắn đã chạm đến đế cảnh. Tốc độ trưởng thành của người này quá đỗi nhanh chóng, nhanh đến mức khiến hắn không kịp đề phòng. Không thể chần chừ thêm nữa, hắn xoay người, mặt đối diện Hư Vô Thôn Viêm, giọng điệu khôi phục sự lạnh lẽo thường ngày, "Cổ Long Đảo bên kia đã có tin tức." Hư Vô Thôn Viêm nghe vậy, thu lại tâm tình phiền muộn do Tiêu Bạch gây ra trong lòng, nghiêm nét mặt nói, "Ta tới đang chuẩn bị bẩm báo việc này cùng ngươi." Tử Hỏa bám trên người hồn u vừa truyền tin, hắn đã xác định tọa độ không gian cụ thể của Cổ Long Đảo. "A." Trong mắt Hồn Thiên Đế tinh quang chợt lóe, trên mặt lần đầu lộ ra niềm vui sướng không hề che giấu, cười lớn ha ha, "Tốt, tốt, tốt." Tiếng cười rực, đôi mắt Hồn Thiên Đế trong nháy mắt bị hàn quang lạnh lẽo thay thế. Hắn nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm, thanh âm trầm thấp, "Hư Vô, những sắp đặt đã làm mấy ngày trước, chuẩn bị thế nào rồi?" Hư Vô Thôn Viêm liếm môi, hắc viêm quanh thân sôi trào một trận, gật đầu nói, "Mọi sự đã theo kế hoạch hoàn thành, chỉ chờ ngươi hạ lệnh." Hồn Thiên Đế từ trên ngai vàng trước đại điện từ đứng dậy, ánh mắt lướt qua hồn giới lúc này có vẻ hơi vắng lặng tiêu điều. Trong mắt hắn phản chiếu một tia sắc thái cực kỳ phức tạp khó hiểu, nhưng cuối cùng đều hóa thành sự quyết đoán, uy về một vùng bình tĩnh cùng băng lãnh sâu không thấy đáy. Hắn hít một hơi thật sâu, dường như muốn hút hết không khí hồn giới này vào phổi, tiếp đó chậm rãi thở ra. Lúc này mới mở miệng trầm giọng nói, "Nếu đã vậy thì khởi sự đi." Với lúc bây giờ nhãn quan của một số người đều bị động tĩnh mà tiểu tử Bắc vực kia tạo ra thu hút, đây cũng là một cơ hội không tồi. Chương 492, kẻ nào mời ngươi đến đây? Chương 492, kẻ nào mời ngươi đến đây? Phong Lôi Sơn mạch trên bầu trời, triều tịch năng lượng bảy màu sôi trào mãnh liệt, giống như thiên hà treo ngược, liên tục không ngừng mà quán chú vào tôn dược đỉnh lưu ly trăm trượng kia. Cảnh tượng vĩ đại như vậy kéo dài ước chừng 2 ngày thời gian. Đột nhiên, luồng hấp lực tựa hồ có thể thôn phệ hết thể truyền ra từ trong đỉnh chợt ngừng. Triều tịch năng lượng phun trào cuồng bạo giữa thiên địa phảng phất đã mất đi mục tiêu, chậm rãi lắng lại tiêu tan. Bầu trời một lần nữa khôi phục thanh minh. Quân chúng thấy thế, trong lòng không kìm được dâng lên vẻ khẩn trương, ngay cả hô hấp cũng khẽ khàng đứng lên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Tử Tiêu cung lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào tôn dược đỉnh đỏ rực yên tĩnh kia, khuôn mặt tràn đầy chờ mong. Đông, một tiếng vang động giống như tim đập sau, thân đỉnh bắt đầu rung chuyển. Đây là đan hương. Dược lão mới bước ra Tử Tiêu thành không lâu, mũi giật giật, chóp mũi quanh quẩn một vòng hương khí như có như không. Huyền Y Lìa đồng dạng người thấy cô đan hương dần dần nồng nặc lên này, liếc nhìn dược lão, vội vàng hướng về phương hướng Lôi Sơn bay lượn mà đi. Tử Tiêu cung, đám người ngửi được hương khí tản ra từ phía trên lôi phòng, chỉ là hít vào một hơi, liền khiến người cảm giác đấu khí lưu chuyển gia tốc, bình cảnh ẩn ẩn buông lỏng. Đã thành công sao? Tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên ra ý niệm này, ánh mắt gắt gao tập trung vào tôn dược đỉnh yên tĩnh kia, ngay cả hơi thở cũng bất giác mà thả nhẹ. Phía trên lôi phong, Tiêu Bạch chậm rãi đi tới trước dược đỉnh, trong mắt ẩn ẩn có chút tò mò. Đan dược mặc dù là hán luyện, nhưng cụ thể có thể đạt đến trình độ nào, cần chờ lôi kiếp sau đó mới có thể biết được. Dù sao đan dược cựu phẩm hắn cũng là lần đầu tiên luyện chế. Bất quá, hắn lúc này có thể rõ ràng cảm giác được, dược lực bành trướng mênh mông như biển trong đỉnh kia. Sau khi thu nạp năng lượng bàng bạc gần như phân nửa trung châu, đã triệt để dung hợp ngưng luyện, hóa thành một vật rực rỡ cựu thải lưu ly lộng lẫy. Loan thai, một luồng khí tức sinh mệnh cùng linh tính ba động bao la, đang chậm rãi thức tỉnh từ bên trong. Ông, dược đỉnh khẽ rung động. Tiêu Bạch cảm nhận được cảm xúc đan dược muốn xông phá trói buộc, tiện tay vung lên, hư ảnh âm dương trên nóc lặng yên tan đi. Sau một khắc, một đạo quang trụ cựu thải rực rỡ chói mắt, không có dấu hiệu nào phóng lên trời từ trong đỉnh, xuyên thẳng mây xanh. Trong cột sáng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một hư ảnh trứng thai chìm nổi, phun ra nuốt vào thiên địa linh hoa, tản mát ra dao động năng lượng làm người ta sợ hãi. Trên bầu trời, tựa hồ chịu đến sự dẫn dắt của linh tính cùng năng lượng này, dị tượng tràn ra. Bầu trời trong xanh nguyên bản, hiện ra một đoàn mây thất thải sặc sỡ, cấp tốc lan tràn ra. Tầng mây quần quần ở giữa, những giọt mưa tí tách bắt đầu hạ xuống. Giọt mưa này chẳng phải nước mưa bình thường, mà là châu hạ hoàn toàn do năng lượng tinh thuần ngưng kết mà thành, tản ra đan hương đậm đà. Trên đỉnh Tây Hà, thần nông lão nhân vươn tay, tiếp lấy mấy giọt đan vũ thất hải, cảm thụ năng lượng tinh thuần vô cùng cùng dược tính bên trong, bờ môi không ngừng run rẩy. Huyền đan thành, đan vũ hàng. Lão phu cả đời sở cầu huyền đan, không ngờ hôm nay có phúc duyên nhìn thấy. Ai, ta cũng có mấy trăm năm chưa từng thấy qua huyền đan xuất thế, dược vạn hỏa cũng là gật đầu sâu sắc, trong mắt tràn đầy cảm khái. Nhìn xem đan vũ càng ngày càng dày đặc trên không, hắn tiện tay lấy ra một quả, nhìn kỹ một chút, kinh hãi nói, đan vũ ngưng mà không tiêu tan, năng lượng tinh thuần đến mức này. Phẩm chất đan này, trong số mấy lần thưa thất ta thấy, thuộc về thứ nhất. Tiêu cung chủ lại khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Nói xong, hắn ngước mắt nhìn lại. Lúc này đan vũ cơ hồ đã bao trùm ở gần phân nửa Phong Lôi Sơn mạch. Có thể dẫn động năng lượng thiên địa quy mô như vậy, Tiêu Bạch đã có thể xưng một tiếng đệ nhất luyện dược sư đương thời. Cho dù tộc trưởng dược đan trong tộc, chắc chắn cũng không thể làm được bước này. Đan vũ, là đan vũ phủ xuống. Trời ạ, thật là đan vũ. Toàn bộ Phong Lôi Sơn mạch khi nhìn thấy đan vũ đầy trời rơi xuống, binh binh bảng bảng rơi trên mặt đất, phát ra tiếng va chạm giòn giã, trong nháy mắt sôi trào lên. Vô số đệ tử Tử Tiêu cung kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa nhau khoanh chân ngồi xuống, toàn lực vận chuyển công pháp, tham lam hấp thụ đan vũ ẩn chứa năng lượng tinh thuần này. Giọt mưa rơi vào trên người, cấp tốc dung nhập thể nội, hóa thành đấu khí tinh thuần.
thậm chí có không ít đệ tử ở vào bình cảnh kỳ, dưới sự tẩm bổ của đan vũ này, tại chỗ đột phá cửa ải khốn nhiều thật lâu. Ánh mắt Tiêu Bạch quét nhìn một vòng, khoe miệng cũng bất giác thoát ra một nụ cười. Những hạt đan này mặc dù không tính là đan dược, nhưng đó là sản vật cộng sinh của đan dược tiểu phẩm, ngưng kết từ năng lượng tinh thuần, phục dụng phía dưới rất có ích lợi đối với tu hành. Nhưng mà đan vũ buông xuống, vẹn vẹn chỉ là khởi đầu. Khi mọi người đang đắm chìm tại lợi ích tốt đẹp mà đan vũ mang tới, bầu trời bắt đầu ảm đạm xuống. Trong tường vân thất thải dần dần mỏng manh kia, chuyến ra từng đợt lôi minh trầm thấp. Tiếng sấm ban đầu nhỏ bé, nhưng trong nháy mắt liền hóa thành tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Tường vân thất thải quần quần kịch liệt, màu sắc dần dần càng sâu, cuối cùng biến thành màu đen thâm thúy làm người ta sợ hãi. Tường đạo điện xà tráng kiện như rồng xuyên thẳng qua trong tầng mây, ngưng kết, tản mát ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Đan lôi, là đan lôi tới. Rất nhiều người vừa rồi rút lui khỏi sự hưng phấn nhìn thấy đan vũ, lòng chợt nhấc lên. Uy hung truyền đến từ trên đỉnh đầu, khiến bọn hắn cổ ý thức co rút lại. Phẩm chất đan dược càng cao, dẫn tới đan lôi liền càng khủng bố hơn. Đan lôi huyền đan cựu phẩm, đủ sức dễ dàng đánh chết đấu tôn bình thường, thậm chí đối với cường giả đấu thánh đều có thể tạo thành uy hiếp. Oanh két. Đạo đan lôi thứ nhất, giống như một đầu cự mãng màu đen dữ tợn, xé rách trường không, mang theo ý chí hủy diệt hết thảy, hung hăng đánh xuống hướng về Loan Thai cựu thải quang tản ra kia. Tiêu Bạch đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn xem một màn này, không hề ngăn cản. Huyền đan cựu phẩm, chỉ có kinh qua lôi kiếp tẩy lễ, mới có thể phá thai hóa sinh. Chuyện này, người ngoài đồng dạng không cách nào can thiệp. Hắn mặc dù có những biện pháp khác vòng qua tầng này, nhưng không cần thiết. Hắn có tự tin đối với đan dược của chính mình. Luyện dược sư khác có thể còn sẽ lo lắng, tâm huyết thật không dễ dàng của mình bị lôi kiếp hủy đi. Nhưng hắn khác biệt, đan dược Tiêu Bạch hắn, bản thân liền kinh qua lôi đỉnh rèn luyện, hắc ma lôi căn bản không làm gì được. Lúc này, quang mang cựu thải đại thịnh trong lôi kiếp, trứng thai lại chủ động đón lấy đan lôi. Vô số lôi quang lưu chuyển tại mặt thai, không những không thể phá hủy hắn, ngược lại giống như là đang tiến hành rèn luyện sau cùng bí đó, khiến cho quang trạch nội liễm hơn, linh tính càng tràn đầy. Vâng. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, ước chừng 8 đạo đan lôi màu đen uy lực tăng lên liên tiếp đánh xuống, một đạo so một đạo kinh khủng. Nhưng mà, viên ánh sáng cựu thải kia lại giống như bàn thạch, chìm nổi trên lôi hải, không hề lay chuyển. Khi đạo đan lôi thứ 8 bị thôn phệ sau, cựu thải quang hoa trên bề mặt đan dược đã nồng đậm đến cực hạn, phảng phất muốn chảy ra nước. Khí tức ba động hắn tản ra, khiến người tại chỗ đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đạo cuối cùng, dược vạn hỏa ngưng thanh đạo, cựu huyền đan lôi, đạo cuối cùng này chính là tổng cộng sức mạnh của 8 đạo phía trước, uy lực tối cường. Phảng phất là để ấn chứng lời hắn nói, lôi vân màu đen trên bầu trời xoay tròn điên cuồng, ngưng kết thành một đạo đan lôi kích thước mấy trượng. A, ngươi mau nhìn, là ta hoa mắt sao? Trong lôi kiếp kia, dường như có từng tia thần nông lão nhân rủi mắt, đang muốn một lần nữa nhìn về phía lôi kiếp, liền nghe dược vạn hỏa bên cạnh mảng sợ nói, Kim Quang. Trong nháy mắt, hơi thở của hai người trở nên thô nặng. Kim Quang a. Mặc dù bọn hắn cũng là hạng người kiến thức rộng rãi, nhưng đan lôi thấy được Kim Quang còn thuộc lần đầu. Chương 492, kẻ nào mời ngươi đến đây? Hai chương 492, kẻ nào mời ngươi đến đây? Mặc dù tia lôi quang màu vàng kia nhỏ bé đến tựa như hoa mắt một dạng, nhưng sự xuất hiện của vệt màu vàng này, đại biểu viên đan dược này đã đạt đến đỉnh phong cấp độ huyền đan, là đỉnh phong chân chính. Tiến thêm một bước, chính là kim đan trong truyền thuyết. Lúc này Tiêu Bạch đồng dạng ngẩn người, với cảnh giới linh hồn của hắn, tia cựu huyền kim lôi này xuất hiện trong nháy mắt, liền đã bị hắn cảm ứng được. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới viên thuốc này sẽ dẫn tới cựu huyền kim lôi. Đang khi hắn do dự có nên can thiệp hay không thời điểm, đạo đan lôi trên không trong nháy mắt phong tỏa quang đoàn cựu thải, vô thanh vô tức đánh xuống. Những nơi đi qua, không gian đều lộ ra thế vặn vẹo sụp đổ. Huyền đan cựu thải tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng, tia sáng lấp loé kịch liệt, bên trên sáng lên một chút đường vân, hóa thành một đạo quang cháo cựu thải ngưng thực, bảo hộ hắn ở trong đó. Vâng. Đan lôi cùng quang cháo cựu thải ngang tàng chạm vào nhau, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một loại âm thanh chôn vùi năng lượng làm cho linh hồn run rẩy. Ánh sáng chói mắt bộc phát, khiến tất cả mọi người đều vô thức nhắm mắt lại. Tia sáng tan đi, đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một viên đan dược lơ lửng giữa không trung, cựu thải quang hoa quanh thân ảm đạm rất nhiều, nhưng bề mặt đan dược tròn trịa không được gì. Rõ ràng đạo đan lôi này nó trung bình là chịu đựng xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng sinh cơ cùng linh tính càng thêm thuần túy, càng thêm bằng bạc, giống như nước thủy triều tuôn ra từ nội bộ đan dược. Hư không trung quanh đan dược càng là ngưng kết hư ảnh đủ loại thảo dược, ngắn ngủi mấy cái hô hấp liền phủ kín bầu trời. Nó phảng phất hoàn thành một lần thủy biến, trở nên thần dị hơn. Thành công. Trải qua dị tượng đan vũ, rèn luyện đan lôi, cuối cùng triệt để hình thành. Vô số môn nhân Tử Tiêu cung nhìn lên một màn tựa như điểm lành trong bầu trời, lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô chấn thiên, tâm tình kích động khó mà nói nên lời. Bọn hắn đã mắt thấy chứng kiến sự ra đời của một viên đan dược trong truyền thuyết. Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên nhìn nhỏ cười, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tự hào cùng vui sướng. Thần nông lão nhân cùng Dược Vạn Hỏa cũng là thở ra một hơi dài, trên mặt hiện lên nụ cười từ tận trong thâm tâm. Có thể chứng kiến một viên huyền đan đỉnh cấp xuất thế như vậy, đối với bọn hắn mà nói, cũng là cơ duyên có được. Cách Lôi Sơn không xa, nỗi lòng lo lắng của Dược Trần cùng Huyền Y hai người cuối cùng để xuống. Lúc bọn hắn vừa nhìn thấy tia kim quang kia trong lôi kiếp, tim đều nhắc tới cú họng. Mặc dù hai người đều tin tưởng Tiêu Bạch là tay chơi lôi hành, nhưng trong lòng vẫn không kìm được lo lắng. Dù sao xem như luyện dược sư, điều bọn hắn không muốn nhất nhìn thấy chính là đan dược hủy ở trong lôi kiếp, đặc biệt viên trước mắt này vẫn là đan dược có thể dẫn động cửu huyền kim lôi. Dược Lao đang chuẩn bị lau mồ hôi lạnh trên trán, chợt trong tay cảm giác được thêm một vòng ấm áp. Nhéo nhéo, chân nhắn hư mềm. Trong lòng đống nhiên giật mình, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy tay hắn cùng tay Huyền Y Lệ, không biết từ lúc nào đã nắm tại cùng một chỗ, vẫn là mười ngón đan sen. Cái kia mặt mo đỏ ửng, vội vàng muốn rút tay về, lại phát hiện ngón tay Huyền Y Lệ ngược lại siết chặt hơn chút nữa. Ngay tại Dược Lao có chút luống cuống thời điểm, đột nhiên phát giác được một đạo ánh mắt vừa cận, đầu tới từ đỉnh núi Lôi Sơn. Huyền Y Lệ đồng dạng cảm nhận được đạo ánh mắt trêu ghẹo kia, khuôn mặt thuộc mỹ nguyên bản đỏ nhạt, chỉ trong khoảnh khắc đỏ thắm như máu, giống như là bị rắn cắn hất ra tay rụt trần, túi đầu đi thẳng về phía trước. Tiểu tử túi. Dược Lao hung dữ chừng Tiêu Bạch phía trên một mắt, sau đó nhìn về phía thân ảnh huyền chuyển đi về phía trước kia, đáy lòng khẽ thở dài. Tiêu Bạch nhìn xem một màn này, lắc đầu. Lao đầu nhi này, thân ở trong phúc không biết phúc, đáng đời cô đơn. Thu hồi ánh mắt, nhìn về phía viên cựu thải huyền đan thành công độ kiếp, linh tính 10 phần kia, trong mắt cũng thoáng qua vẻ hài lòng. Hắn có thể cảm nhận được, phẩm chất huyền đan này còn tốt hơn mấy phần so với dự đoán của hắn. Cái tia màu vàng kim nhàn nhạt kia trên đan văn bên trong, càng thêm vào mấy phần tôn quý cho viên đan dược này. Hắn tâm niệm khẽ động, lực lượng linh hồn mênh mông như biển bao phủ tới viên cựu thải huyền đan đang rung động nhẹ nhàng, tựa hồ muốn bỏ chạy kia. Huyền đan cảm nhận được không gian xung quanh giống như vũ bùn, lập tức biết chạy trốn vô vọng. Ánh sáng cựu thải bên trên lóe lên, hóa thành một nữ tử dáng vẻ thướt tha mềm mại, một thân thải y y, nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Tiêu Bạch. Làm cản. Nhìn thấy hình dáng nó biến thành, trong mắt Tiêu Bạch lóe lên vẻ tức giận, khẽ quát một tiếng, lập tức chấn động đến mức thân hình nó tăng dã. Tiểu Y Y Tiên cùng Vân Vân liếc nhau, trong mắt đều có chút vẻ kỳ dị. Mặc dù viên đan dược kia vừa mới hóa thành hình người thoáng qua rồi biến mất, nhưng bọn họ thấy rất rõ ràng, cái diện mạo kia, vậy mà có chút rất giống cả hai người bọn họ. Khó trách tên kia trên đỉnh đầu tức giận như vậy. Ánh mắt Tiêu Bạch lạnh lùng, linh hồn lực hóa thành một cái đại thủ, chụp vào huyền đan. Nhưng mà, ngay tại lúc lực lượng linh hồn của hắn sắp chạm đến đan dược khoảnh khắc, dị biến nảy sinh. Một luồng lực lượng linh hồn khổng lồ khác, âm hàn, không có dấu hiệu nào sẽ rách hư không, ngang tàng đổ xuống. Chất tính của hắn hoàn toàn khác biệt so với sự đường hoàng mênh mông của Tiêu Bạch, tràn đầy quỷ quyệt cùng bá đạo. Ông, hai luồng lực lượng linh hồn đế cảnh ầm vang chạm vào nhau tại bầu trời đan dược. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, thế nhưng cổ sóng xung kích linh hồn vô hình lại giống như báo táp bao phủ ra. Không gian kịch liệt dạo dựng, vặn vẹo giống như mặt nước. Một chút đệ tử Tử Tiêu cung lực lượng linh hồn hơi yếu phía dưới, thậm chí trực tiếp kêu lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt mà sủi lơ trên đất. Đại thủ linh hồn Tiêu Bạch nô ra bị ngạnh sinh sinh ngăn trở, thậm chí bị cổ lực lượng linh hồn âm lãnh kia phản chấn, hơi hơi ba động một chút. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trầm xuống, ánh mắt trở nên sắc bén như lao. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía sâu trong hư không lực lượng linh hồn âm u lạnh lẽo kia truyền đến, thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, gàn từng chữ quát lên, "Hồn Thiên Đế." Ba chữ này giống như kinh lôi, vang dội tại trong lòng của mỗi người. Dược Vạn Hỏa vừa mới còn đắm chìm tại vui sướng trong đan dược xuất thế, giống như bị một chậu nước đá dội từ đầu đến chân, trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh, nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng kết. "Hồn Thiên Đế." Hắn vậy mà ở thời điểm này, tự mình ra tay rồi. Thần nông lão nhân bên cạnh Dược Vạn Hỏa hơi sửng sợ, sau đó phảng phất nhớ tới cái gì, sắc mặt kỳ biến, đống nhiên đứng dậy, đấu khí quanh thân bất giác mà vận chuyển lại, như lâm đại địch. Nụ cười trên mặt Vân Vận cùng Tiểu Y Thi Tiên trong nháy mắt đóng băng, thay vào đó là sự lo âu nồng đậm cùng thần trương. Bọn họ biết rõ sự đáng sợ của hồn tộc, hiểu rõ hơn Hồn Thiên Đế tự mình ra tay ý vị như thế nào. Trên bầu trời, viên cựu thải huyền đan kia tựa hồ cũng cảm nhận được hai luồng khí tức khủng bố khiến nó run sợ này, linh tính mà run rẩy, lơ lửng tại chỗ, không dám vận động. Trong một thanh âm bình thản mang theo một chút ý cười, truyền đến từ trong hư không, "Tiêu công chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Hồn Thiên Đế càng là thật sự cách vô tận hư không, phóng ra lực lượng linh hồn đến mức này." Toàn bộ Phong Lôi Sơn mạch, bầu không khí trong nháy mắt từ sôi trào vui sướng, rơi vào tĩnh mịch cùng ngưng trọng giống như điểm đóng băng bên trong. Mặt Tiêu Bạch trầm như nước, áo bào tím quanh thân không gió mà bay. Âm ầm bầu trời ảm đạm xuống, tử ý nhàn nhạt bắt đầu tràn ngập, trong chốc lát phủ kín toàn bộ phía chân trời. Một luồng linh hồn uy áp mênh mông không chút nào kém cỏi hơn đối phương, giống như hùng sư ngủ say thức tỉnh, ầm vang một phát. Hai luồng linh hồn mênh mông giống như thiên uy một dạng, kịch liệt đối lập trong hư không, phát ra tiếng oanh minh im lặng. Tiêu Bạch nhìn chằm chằm chỗ hư không ba độ kia, đáy mắt bình tĩnh thoáng qua vẻ ngưng trọng, ngôn ngữ lại tràn đầy sự cường thế chân thật đáng tin, chân thân hồn tộc trưởng chưa đến, liền muốn lấy đi đan dược từ Tử Tiêu cung ta, chỉ sợ còn có chút không đủ. Tiếng nói hắn vừa ra, không gian bên cạnh huyền đan đống nhiên phá toái, một cành cây xanh biết lộ ra, một tay cuốn lên đan dược, trong nháy mắt tiêu thất. Hồn Thiên Đế tựa hồ cũng không thèm để ý viên đan dược kia, ngữ khí không có chút ba động nào, "Nếu Tiêu cung chủ thành tâm mời, bổn tọa liền đến cùng ngươi một lần." "Tiêu Bạch, ai mẹ nó mời ngươi?" Chương 493, lời mời của Hồn Thiên Đế. Chương 493, lời mời của Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế tiếng nói vừa ra, vùng hư không kia giống như mặt nước đầu nhập cục đá, bắt đầu kịch liệt vặn vẹo nhộn nhạo, lôi vân màu tím chợt cuồn cuộn đến càng thêm kịch liệt, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình chọc giận. Xoẹt, hư không phản phất vải bóc, bị cưỡng ép vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Khí tức âm hàn vô tận từ trong lan tràn ra, trong nháy mắt ăn mòn nửa bầu trời, cùng tự ý đẩy trời kia tạo thành đối lập. Khoe mắt Tiêu Bạch co quắp một cái nhỏ bé không thể nhận ra. Quả nhiên, giao phong linh hồn hắn không sợ, nhưng tu vi đấu khí là không may mắn. Chỉ dựa vào linh hồn đế cảnh khống chế tử lôi sinh diệt, đối phó đấu thánh dưới cựu tinh không có vấn đề, nhưng muốn chống lại một đấu thánh đỉnh phong, vẫn còn chênh lệch rất lớn. Ngay sau đó, đang lúc mọi người chăm chú, một thân ảnh thân mang bạch y một mạc, từ trong kẽ hở này bước ra một bước. Khuôn mặt hắn tuấn lãng, nhìn qua chẳng qua bộ dáng trung niên, khí chất nho nhã, tựa như một học giả đọc đủ thứ thi thư. Nhưng khi chân chính hắn đặt chân phiến thiên địa này, toàn bộ phong lôi sơn mạch, thậm chí phạm vi không gian càng xa xôi bên trong, đều tựa như phát ra tiếng chu chéo không chịu nổi gánh nặng. Bầu trời triệt để ám trầm xuống, chỉ có lôi đỉnh tràn ngập tử ý kia mới có thể ẩn ẩn ngang vai ngang vế với uy áp trên người vừa tới. Hắn đứng ở nơi đó, cũng không cố ý phóng thích khí thế, lại phảng phất trở thành trung tâm thiên địa, vạn vật đều phải xoay tròn quay chung quanh hắn. Khí tức ba độ quanh thân hắn, khiến không gian đều đang không ngừng sinh diệt. Phù phù, phù phù. Phía dưới sơn mạch bên trong, vô số đệ tử Tử Tiêu cung dưới uy áp như thực chất này, cơ hồ ngay cả đứng dậy cũng không thể làm được, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hừ. Tiêu Bạch lạnh rên một tiếng, từ lôi bầu trời gào thét, cái uy áp khiến linh hồn đều phải đồng cứng kia, mới bị đuổi tản ra ra. Vô số người lúc này mới thở dốc lớn, vội vàng đứng lên, chỉ là hai chân phát run, ánh mắt có chút hổ thẹn. Đối với biểu hiện vừa rồi của bọn hắn, Tiêu Bạch ngược lại là không có gì tâm ý trách cứ. Tu vi của một số người này quá yếu, cho dù là Dược Vạn Hỏa cùng Thần Nông lão nhân tu vi cao nhất giữa sân, vừa rồi cũng là sắc mặt trắng bệnh. Hồn Thiên Đế là trí cường giả đứng ở đỉnh phong đấu thánh. Tu vi dưới bắt tinh đấu thánh gặp gỡ hắn, đấu vương cùng đấu thánh không có quá khác biệt lớn. Thân thể mềm mại vân vận cùng tiểu y tiên khẽ run, nếu không phải thanh quang một vòng rủ xuống từ bồ đề cổ thụ trên đỉnh đầu vừa rồi, e rằng bọn họ cũng khó có thể đứng vững. Tay ngọc hai nữ nắm chặt, móng tay cơ hồ muốn bóp vào lòng bàn tay, đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm thân ảnh bạch tí trên bầu trời, lo âu trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm. Trên đỉnh Tây Hà, Dược Vạn Hỏa cùng Thần Nông lão nhân càng là như lâm đại địch, đấu khí toàn thân không bị khống chế lao nhanh, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Chân thân Hồn Thiên Đế tại đây, mức độ uy hiếp của hắn cùng hình chiếu linh hồn vừa mới quả thực là khác nhau một trời một vực. Một khi hắn đột nhiên gây khó khăn, toàn bộ Tử Tiêu cung ngoại trừ Tiêu Bạch, còn có cây bổ để cổ thụ kia, e rằng cũng sẽ hóa thành phế tích trong khoảnh khắc. Sắc mặt Tiêu Bạch bất động, nhưng tử ý tràn ngập quanh thân càng nồng đậm, cùng tử lôi trên đỉnh đầu kêu gọi lẫn nhau, tùy thời chuẩn bị ứng đối đại chiến kinh thiên có thể bộc phát. Dưới chân lôi sơn, từng đạo tia sáng xanh biếc ẩn hiện trong hư không, một mực bảo vệ phiến khu vực này. Tử lôi này, sát thực muốn so hư vô mạnh hơn nhiều. Nếu là nó có thể hóa hình, chắc chắn thế gian lại sẽ thêm một cường giả đỉnh phong. Nhưng mà, điều ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người là, Hồn Thiên Đế sau khi buông xuống, cũng không lập tức động thủ. Đôi đồng tử sáng tỏ của hắn, trước tiên là quan sát tỉ mỉ một lần tử lôi đối lập cùng hắn, cuối cùng rơi vào trên thân Tiêu Bạch. Trên khuôn mặt nho nhã, thậm chí vẫn như cũ mang theo một tia ý cười như có như không, phảng phất thật sự là lão hữu tới nơi hẹn. Tiêu cung chủ, Tử Tiêu cung của ngươi, ngược lại là có một khí tượng đặc biệt. Hồn Thiên Đế nhàn nhạt mở miệng, âm thanh bình thản, nghe không ra mảy may nộ khí. Tiêu Bạch thấy thế, trong lòng nghi hoặc. Cử động Hồn Thiên Đế hôm nay, thực sự quá khác thường. Với tác phong cùng thực lực của hắn, nếu là muốn cưỡng đoạt đan dược, hoặc đối với Tử Tiêu cung hắn làm loạn, căn bản không cần khách sáo nói nhảm như thế. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Bậc cha chú hồn tộc Lâm Phàm, chẳng phải chỉ để thưởng thức cảnh sắc Tử Tiêu cung ta a? Tiêu Bạch dằn xuống nghi hoặc trong lòng, ngữ khí bình thản. Hồn Thiên Đế mỉm cười, ánh mắt trở nên thâm thúy. Hắn đứng chắc tay, nhìn về phía thương khung vô tận kia, trong giọng nói mang theo một loại mờ mịt khó có thể dùng lời diễn tả được cùng khát vọng, cảnh sát tuy tốt, lại trùng quy là phàm vật. Tiêu cung chủ có biết, người tu hành chúng ta, vô tận một đời, cái theo đuổi trùng cực là cái gì? Không đợi Tiêu Bạch trả lời, hắn liền tự hỏi tự trả lời, âm thanh không tự chủ đề cao, mang theo một loại sức mạnh xuyên tấu lòng người, là đánh vỡ gò bó phương thiên địa này, đang lâm cái cảnh giới đế giả chí cao vô thượng kia. Nên nói đến đế giả chi cảnh lúc, trên gương mặt Hồn Thiên Đế nguyên bản không hề bận tâm, rõ ràng nổi lên một vòng cuồng nhiệt khó mà ức chế. Cặp mắt thâm thúy như biển sao kia, tựa như thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Cố khát vọng không che giấu chút nào này, cho dù một chút người không biết Hồn Thiên Đế, cũng có thể cảm nhận được sự chấp niệm sâu tận xương thủy kia. Sau một lát, Hồn Thiên Đế bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tiêu Bạch, ngựa khí dị thường thẳng thắn. Tiêu Bạch, phóng nhãn đương thời, cổ nguyên cổ hủ, lôi doanh, viêm vẫn hạ người này, càng là tầm thường vô vi, ánh mắt tiệt cận. Bổ tọa chưa bao giờ đem bọn hắn để trong mắt. Người chân chính có tư cách, có năng lực nhìn trộm cái huyền bí đế cảnh kia, duy ngươi cùng ta. Hắn hơi nghiêng về phía trước, cứ việc cách một khoảng cách, lại phảng phất mang theo trọng áp thiên quân, âm thanh tràn đầy tính kích động. Hai người chúng ta ở giữa, vốn không có gì thâm cựu đại oán. Nếu chúng ta liên thủ, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng tìm kiếm cái thành đế chi lộ kia, thế gian này còn có ai có thể ngăn cản bước chân chúng ta? Hắn dừng lại một chút, phảng phất đưa ra một lời hứa hẹn sức dụ dỗ vô cùng, lại thành ý tràn đầy. Ngày khác, nếu bổn tọa may mắn đi trước bước vào đế cảnh, nhất định lấy tu vi đế cảnh cùng toàn tộc chi lực hỗn tộc, dốc hết tất cả, giúp ngươi đồng dạng đột phá đạo lệch trời kia. Đến lúc đó, hai người chúng ta trở thành chúa tể chân chính phương thiên địa này, há chẳng phải thắng qua bây giờ như vậy lẫn nhau nghi kỵ, đả sinh đả tử, đồ hao tổn tâm lực. Lời nói Hồn Thiên Đế, giống như ma âm, phát họa ra một tương lai đủ để cho bất luận kỳ cường giả đỉnh phong nào động lòng. Nhưng mà, Tiêu Bạch nghe lần ngôn luận thành thật với nhau này, trong lòng lại không gợn sóng chút nào, thậm chí có chút muốn cười. Thân là người xuyên biệt, hắn biết đến càng nhiều so với Hồn Thiên Đế. Đầu đế, cố nhiên là chí cao vị diện đấu khí đại lục, nhưng tuyệt không phải điểm kết thúc tu hành. Ở cái đại thiên thế giới mênh mông vô ngần kia, đấu đế mặc dù có thể xưng cường giả, nhưng bên trên còn có mấy cái cảnh giới chí tôn, thậm chí chúa tể cảnh. Hắn bây giờ có vị diện chi thai tương trợ, coi như không có đấu đế lập phủ, phương hướng mặt này cũng khốn không được hắn. Huống chi, hắn biết rõ cách làm người của Hồn Thiên Đế. Hợp tác, bảo hộ lột ra còn không sai biệt lắm. Bất quá, điều này cũng khiến nghi hoặc trong lòng Tiêu Bạch càng lớn. Hôm nay Hồn Thiên Đế vì sao khách khí như thế, thậm chí còn chuyên môn đi một chuyến tới mời hắn. Chương 493, lời mời của Hồn Thiên Đế 2 chương 493. Lời mời của Hồn Thiên Đế nghĩ tới nghĩ lui, điểm khác nhau của hắn hôm nay chính là luyện chế ra một khỏa đan dược. Tiêu Bạch âm thầm nhíu mày, cố gắng nhớ lại ký ức nguyên tắc tựa hồ đã có chút lâu đời trong đầu. Một lát sau, trong lòng hắn khẽ động. Sẽ không phải là Hồn Thiên Đế đối với viên đế phẩm sồ đan kia, rốt cuộc có thể hay không trở thành đế đan chân chính, trong lòng cũng không chắc chắn. Mà chính mình vừa mới bày ra, luyện dược thuật đủ để luyện chế ra huyền đan dẫn động cửu huyền kim lôi, để cho Hồn Thiên Đế thấy được hy vọng hoàn thiện đế phẩm sồ đan, hoặc có lẽ là tăng thêm xác suất thành công. Đây là vừa ý luyện dược thuật của hắn. Bất quá, điều này lại khiến trong lòng Tiêu Bạch sinh ra nghi hoặc mới. Nếu thật như hắn suy nghĩ, Hồn Thiên Đế dưới mắt chỉ có một khối cổ ngọc nơi tay, dựa vào cái gì tự tin chắc chắn có thể cầm tới đế phẩm sồ đan? Phải biết, cổ ngọc khác thế nhưng là tại chủ khôn nơi đó, mà thực lực trúc khôn căn bản vốn không rõ xét Hồn Thiên Đế. Không đúng, cổ ngọc tại trong tay trúc khôn chỉ có số ít người biết. Chẳng lẽ Hồn Thiên Đế cho rằng cổ ngọc ở trong tay chính mình, hôm nay đã ăn chắc chính mình? Nghĩ tới đây, Văn Dựng thẳng mi tâm Tiêu Bạch thoáng qua một vòng u quang, điều tra tình trạng chung quanh Tử Tiêu Cung. Không có người hồn tộc. Tiêu Bạch âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là hồn tộc đại cử lai công, hôm nay hắn thật sự là có điểm nguy hiểm. Nhưng chỉ có một mình Hồn Thiên Đế, có hắn cùng cổ thụ, vẫn còn có thể ứng phó một hai, chờ đợi trợ giúp. Tất nhiên hắn tạm thời không có dự định động thủ, bày ra một bộ tư thái thẳng thắn bố công, Tiêu Bạch cũng không để ý trò chuyện chút, kéo dài một chút thời gian. Tương lai hồn tộc trưởng miêu tả, quả thực làm lòng người động. Ngữ khí Tiêu Bạch yếu ớt, nghe không ra hỉ nộ, bất quá, Tiêu Mộ trong lòng có nỗi nghi hoặc, đế đan chỉ có một khỏa, nếu là mở ra đấu đế độc phủ, về ai? Hắn chăm chú nhìn Hồn Thiên Đế, không buông tha bất luận kỳ tiêu biến hóa biểu tình nhỏ xíu nào. Trên đỉnh Tây Hà, Dược Vạn Hỏa nghe được hai người nói chuyện, trong lòng lập tức cực kỳ hoảng sợ. Tiêu Bạch bây giờ, từ lần trước tại trên nghi thức trưởng thành cổ tộc đánh bại Lôi Doanh sau, bằng vào thực lực sâu không lường được cùng tiềm lực của hắn, tăng thêm quan hệ mật thiết cùng tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên, cùng với vị Thái Hư Cổ Long Hoàng thần bí cường đại kia, đã ẩn ẩn trở thành một trong nhân vật trọng yếu liên minh đối kháng hồn tộc, là trụ cột trọng yếu mấy lớn viễn cổ chủng tộc có thể chu toàn cùng hồn tộc. Nếu là Tiêu Bạch tại lúc này bị đế cảnh bản kế hoạch Hồn Thiên Đế miêu tả nói động, lựa chọn làm phản vậy tình cảnh mấy người viễn cổ chủng tộc dư tộc, viêm tộc, lôi tộc của bọn hắn, sợ rằng sẽ sụp đổ trong nháy mắt, vạn kiếp bất phục. Dưới tình thế cấp bách, Dược Vạn Hỏa cũng không lo được có hay không làm tức giận Hồn Thiên Đế, đội vàng lớn tiếng quát lên, "Tiêu công chủ, nhất định không thể tin vào kỳ ngôn. Hồn tộc lòng lang dạ thú, lời nói tuyệt đối không thể tin. Bọn hắn giết hại sinh linh, phá diệt tiêu tộc, dùng bất cứ thủ đoạn nào, sao lại thực tình cùng người hợp tác?" Đây rõ ràng là lời hắn còn chưa dứt, chỉ thấy Hồn Thiên Đế nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Chính là cái nhìn tưởng như tùy ý thoáng qua này, Dược Vạn Hỏa lại cảm giác phảng phất có một thanh lợi kiếm vô hình, trong nháy mắt đâm xuyên qua linh hồn của hắn. Một cỗ sợ hãi cực hạn cùng băng lãnh nguồn gốc từ bản năng sinh mệnh trong nháy mắt chiếm lấy hắn, khiến đấu khí quanh người hắn lao nhanh chợt ngưng kết, linh hồn đều đang run rẩy kêu rên. Lời nói tiếp theo ngạnh sinh sinh bị kẹt tại trong cổ họng, một chữ cũng nhả không ra. Sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, mồ hôi lạnh như thác nước tuôn ra, cơ thể không bị khống chế khẽ run lên. Thần ông lão nhân bên cạnh mồ hôi lạnh chảy ròng, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Đây chính là uy thế cường giả đỉnh phong. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền khiến vị đại trưởng lão dược tộc Lục Tinh đấu thánh này giống như dê đợi làm thịt, ngay cả ý niệm phản kháng cũng khó mà dâng lên. Tán. Tiêu Bạch tay áo tùy ý vung lên, một cỗ lực lượng linh hồn mênh mông đồng dạng lan tràn ra, giống như ánh mặt trời ấm áp xua tan khói mù, lặng yên hóa giải uy áp linh hồn Hồn Thiên Đế thêm tại trên người Dược Vạn Hỏa thành vô hình. Dược Vạn Hỏa lúc này mới bỗng nhiên thở nổi, hít thở lớn, lòng còn sợ hãi mà lui lại nửa bước. Nhìn về phía Hồn Thiên Đế trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng nghĩ lại mà sợ, bờ môi mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn là không còn dám nói thêm. Hắn biết rõ, vừa rồi nếu không phải Tiêu Bạch ra tay, Hồn Thiên Đế chỉ dựa vào một ánh mắt, cũng đủ để linh hồn hắn tổn thương. Tiêu công chủ mặc dù thực lực không tệ, nhưng cũng chỉ có ngũ tinh đấu thánh tu vi a. Hồn Thiên Đế cũng không thèm để ý sự sống chết của một con kiến dược tộc, thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tiêu Bạch ánh mắt thâm ý sâu sắc. Nghe vậy, Tiêu Bạch đã hiểu. Hồn Thiên Đế này nói là hắn bây giờ còn không dùng được đế đan. Điều này khiến hắn cực độ im lặng, gia hỏa này bao lớn khuôn mặt. Hắn không dùng được, chẳng lẽ còn không thể cho Cổ Nguyên hoặc Trúc Hôn? Nếu thật phải có người thành đế, hai người này cái nào không giống ngươi Hồn Thiên Đế phù hợp. Tiêu Bạch nhìn về phía Hồn Thiên Đế, ánh mắt phai nhạt đi, lắc đầu, hảo ý hồn tộc trưởng, Tiêu Mộ tâm lĩnh. Bất quá, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Hắn biết, với tâm kế Hồn Thiên Đế, sẽ không vô duyên vô cớ như thế, trong đó chắc chắn còn có gì hậu chiêu, trong lòng âm thầm đề phòng. Quả nhiên, nghe được Tiêu Bạch từ chối lưu loát dứt khoát như vậy, trên mặt Hồn Thiên Đế cũng không lộ ra quá nhiều thần sắc ngoài ý muốn, tựa hồ sớm đã ngờ tới. Hắn vẫn như cũ duy trì bộ nụ cười nho nhã kia, chỉ là sâu trong ánh mắt, lướt qua một tia băng lãnh cùng tiết hận không dễ dàng phát giác. Ha ha, Tiêu Bạch, không cần phải gấp gáp tự tuyệt. Hồn Thiên Đế nhẹ nhàng cười, ngữ khí thong dong, bổn tọa tin tưởng, người là sẽ biến đổi. Hơn nữa, bổn tọa sẽ cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn lần nữa. Lời còn chưa dứt, cánh tay hắn hướng về trên không nhẹ nhàng bung lên. Chỉ trong khoảnh khắc, ngọn lửa đen kịt tuôn ra từ trong tay áo hắn, chẳng phải công kích, mà là cấp tốc ngưng kết trải ra trên không, hóa thành một tấm màn sáng năng lượng to lớn. Màn sáng phía trên, gợn sóng dạo dực, giống như thủy kính, cảnh tượng nội bộ cấp tốc trở nên rõ ràng. Ánh mắt Tiêu Bạch rơi vào trên màn sáng, khi thấy rõ cảnh sắc quen thuộc bên trong hình ảnh kia, đôi mắt của hắn chợt chầm xuống. Cửu Điệu Minh Mãng tộc một cỗ hơi lạnh lạnh giá thấu xương không bị khống chế tràn ngập ra từ trên người hắn, không gian chung quanh đều tựa như muốn đóng băng. Hồn Thiên Đế thu hết sự biến hóa thần sắc Tiêu Bạch vào mắt, trên khuôn mặt nho nhã, nụ cười càng rõ ràng. Chỉ là sau lưng nụ cười kia, lại mang theo sự tính toán lánh khốc làm người ta sợ run. Nghe nói, Tiêu cung chủ có một vị hồng nhan chi kỷ, tên là Thải Lân, tựa hồ vẫn là mẫu thân sinh ra nữ nhi bảo bối vị kia của ngươi. Bây giờ đang tại trong Cửu Vũ Hoàng Tuyền này bế quan tiềm tu. Giọng nói hắn nhẹ nhàng, tiếp tục chậm rãi nói, chậc chậc, thôn Thiên Mãng, cho dù tại biết cổ, cũng là tồn tại cường đại đủ sức xưng bá một phương. Hồn tộc ta luôn luôn hiếu khách, cân bắc như thế, làm cho người say mê, cho nên muốn mời nàng đi tới hồn tộc ta ở mấy ngày, không biết ý Tiêu cung chủ như thế nào. Lời nói này nói đến Đường Hoàng, nhìn như hỏi thăm, thế nhưng ý uy hiếp trắng trợn, đã là rõ rành rành. Ánh mắt Tiêu Bạch chậm rãi rời từ trên màn sáng, rơi vào trên thân hồn Thiên Đế bộ dáng vân đạm phong khinh. Âm thanh trầm thấp, từng chữ nói ra, "Ngươi uy hiếp ta?" Không khí chung quanh phảng phất triệt để đọc lại, từ lôi đẩy trời ứng thanh mà động, một cỗ thiên uy mênh mông vận sức chờ phát động. Đối mặt cái uy áp cơ hồ ngưng tụ thành thực chất kia, hồn Thiên Đế phảng phất không có cảm nhận được một dạng, ngược lại cực kỳ hài lòng đối với phản ứng của hắn. Sửa sang lại ống tay áo trắng toát, thờ ơ nói, "Tiêu cung chủ nói quá lời, đây chỉ là để bảo đảm giữa ngươi ta, tương lai hợp tác có thể càng thêm vui vẻ cùng thuận sướng mà thôi. Dù sao, tín nhiệm lẫn nhau là cơ sở hợp tác, không phải sao?" Đúng lúc này, trên màn sáng ngọn lửa đen kia, hình ảnh xuất hiện biến hóa. Mấy đạo thân ảnh khí tức cường hành xuất hiện tại phía trên màn hình. Hồn Thiên Đế đưa tay chỉ màn sáng, trên mặt mang nụ cười hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nhắc nhở, "Nhìn, đã bắt đầu." Tiêu Bạch nhìn sâu một cái Hồn Thiên Đế tràn đầy tự tin, sắc mặt trầm tĩnh như nước. Lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thân ảnh xuất hiện trong màn hình hắc viêm kia, khóe mắt xẹt qua vẻ sát ý lạnh như băng. "Thiên yêu hoàng tộc, rất tốt. Chương 494, Hồn Thiên Đế, quân cờ này của ngươi, hình như còn chưa đủ." Chương 494, Hồn Thiên Đế, quân cờ này của ngươi, hình như còn chưa đủ. Thú vực. Địa vực rộng lớn, chẳng chút nào kém cạnh Trung Châu. Nơi đây núi non trùng điệp, cổ mục chọc trời, là thiên đường của vô số tộc quần ma thú tại đấu khí đại lục. Mỗi ngày, trên mảnh đất cổ này đều diễn ra vở kịch mạnh được yếu thua, tộc đàn tranh bá, tràn đầy dã tính và huyết tinh. Hôm nay, ánh mắt của vô số ma thú cường hãn trong thú vực lại không hẹn mà cùng hướng về một phương duy nhất, tổng bộ của Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc, Minh Xà Địa Mạch. Một luồng phẫn nộ bị kiềm nén đến cực điểm bao trùm khu vực bốn âm hàn nhưng tương đối bình tĩnh này. Không ai ngờ rằng, Thiết Yêu Hoàng tộc, vốn được xem là một trong tam đại đỉnh cấp tộc đàn của giới ma thú, lại huy động nhân lực khủng khiếp đến thế. Họ xuất động số lượng lớn cường giả, bao vây Minh Xà Địa Mạch của Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc tộc đàn đồng cấp chật như nêm tối. Trên bầu trời Minh Xà Địa Mạch, bóng người lay động, từng đôi cánh chim khổng lồ như lửa cháy bao phủ chân trời. Khí tức nóng bỏng và năng lượng âm hàn phát ra từ địa mạch xung đột kịch liệt, tạo nên âm thanh tí tách. Các cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc ánh mắt kiêu căng, đấu khí quanh thân bành trướng, không chút che giấu phóng thích uy áp, quan sát xuống Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc đang như lâm đại địch phía dưới. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng dương cùng bạc kiếm, dường như chỉ một đốm lửa nhỏ thôi cũng đủ để dẫn bạo toàn trường. Siêu siêu siêu. Hư không bặm mẻo, từng thân ảnh từ sâu bên trong Minh Xà Địa Mạch mãnh liệt bắn ra, lơ lửng giữa không trung, đối lập với Thiên Yêu Hoàng tộc. Người cầm đầu là một trung niên nam tử thân hình cường tráng, gương mặt mang theo vài phần âm lệ. Phía sau hắn là hàng chục vị trưởng lão trong tộc, ai nấy đều khí tức hùng hậu, ánh mắt thâm hàn, chằm chằm nhìn thân ảnh chói mắt nhất đối diện. Đó là một nam tử tuấn mỹ mặc hỏa hồng bảo phục, mái tóc dài như ngọn lửa đang cháy, đôi đồng tử hiện ra kim quang nhàn nhạt, dường như ẩn chứa hai vòng đại nhật. Hoàng Thiên. Âm thanh của Yêu Minh trầm thấp, mang theo ngọn lửa giận dữ bị đè nén, "Thiên Yêu Hoàng tộc ngươi huy động nhân lực như thế, vây Minh Xà Địa Mạch của ta, là muốn khai chiến với Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc ta sao?" "Khai chiến?" Đôi đồng tử hiện kim quang của Hoàng Thiên chậm rãi đảo qua Yêu Minh cùng những trưởng lão Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc đang sắc mặt khẩn trương phía sau hắn. Lập tức, khoe miệng hắn miết lên một nụ cười chế giễu và khinh thường, không chút che giấu, "Yêu Minh, ngươi có phần quá để cao chính ngươi, cũng quá cao xem Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc các ngươi." Ngữ khí hắn kinh miệt, dường như đang trần thuật một sự thật, bản vương hôm nay chỉ vì Cửu Vũ Hoàng Tuyền mà đến. "Nếu các ngươi thức thời, bây giờ liền ngoan ngoãn nhường đường, vẫn còn một con đường sống có thể đi." Bằng không lời hắn ngừng lại một chút, sắc ý lạnh lẽo lướt qua hai con ngươi. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại như gió lạnh thổi qua lòng mỗi tộc nhân Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc. "Hôm nay chính là kỳ hạn diệt tộc của Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc ngươi." "Diệt tộc?" Cuồng vọng, kinh người quá đáng. Lời vừa dứt, các cường giả Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc phía dưới cùng sau lưng Yêu Minh sôi trào ngay lập tức. Ai nấy nổi giận đùng đùng, mắt dường như muốn phun ra lửa. "Diệt tộc, đây là sự miệt thị và vũ nhục đến mức nào? Cùng là tam đại tộc đàn của giới ma thú, mà Thiên Yêu Hoàng tộc dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế." Con người Yêu Minh chợt co lại, ngọn lửa giận dữ trong lòng tựa như núi lửa mãnh liệt dâng lên, suýt nữa xông ra lồng ngực. Không nói đến Cửu Vũ Hoàng Tuyền là thánh địa của tộc bọn họ, chỉ riêng ngự khí xem bọn hắn như không của Hoàng Thiên cũng đủ để dẫn phát một cuộc chiến bất tử bất hưu. Thế nhưng, ngoài phẫn nộ, một tia lý trí vẫn còn tồn tại. Phía sau hắn, một vị trưởng lão râu tóc trắng đoán, thâm niên nhất đè nén cơn giận, tiến lên một bước, thì thầm bên tai Yêu Minh với vẻ nghi ngờ, "Tộc trưởng, chuyện này e là có điểm bất thường. Cửu Vũ Hoàng Tuyền chí âm chí hàn, ẩn chứa năng lượng âm hàn cực hạn, tương hợp với thể chất của ta. Mà Thiên Yêu Hoàng tộc hắn lại là hỏa thuộc tính, tu luyện công pháp chí dương chí cường, Cửu Vũ Hoàng Tuyền này đối với bọn hắn mà nói, không những vô ích, ngược lại còn có hại. Tại sao bọn hắn đột nhiên lại cảm thấy hứng thú? Việc này không hợp lẽ thường." Tiếng nói của vị trưởng lão này vừa ra, mấy vị trưởng lão đang tức giận khác cũng tỉnh táo lại đôi chút, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Đúng là, động cơ của Thiên Yêu Hoàng tộc lần này vô cùng khả nghi. Chỉ có Yêu Minh, trong lòng đống nhiên nảy lên một ý niệm ngờ vực như tia chớp xẹt qua não hải, mục tiêu của Thiên Yêu Hoàng tộc e rằng không phải Hoàng Tuyền bản thân. Quả nhiên, dường như để chứng minh suy đoán của hắn, Hoàng Thiên trên bầu trời dường như mất kiên nhẫn, nhàn nhạt mở miệng, âm thanh truyền khắp tứ phương, bản vương không có hứng thú với cái thánh địa âm u âm khí của các ngươi. Ánh mắt hắn chuyển hướng đến sâu bên trong Minh Xà địa mạch, nơi lối vào Cửu Vũ Hoàng Tuyển, lưỡi khí chém đinh chặt sắt, bất quá, nữ nhân đang ẩn náu tại sâu bên trong Cửu Vũ Hoàng Tuyển kia, hôm nay bản vương nhất thiết phải mang đi. Nữ nhân? Nữ nhân nào? Cửu Vũ Hoàng Tuyển tại sao có thể có người? Vô số người Cửu Vũ địa minh mãng tộc lập tức mặt mày mở mịt, hai mặt nhìn nhau. Cửu Vũ Hoàng Tuyển hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, trừ số ít cường giả trong tộc bọn họ, người ngoài căn bản khó mà xâm nhập, chớ nói chi là lưu lại thời gian dài. Thế nhưng, Yêu Minh cùng mấy vị trưởng lão hạch tâm khi nghe đến hai chữ nữ nhân ánh mắt đều khẽ động, cảm thấy bừng tỉnh. Phu nhân của cung chủ Tử Tiêu Cung, Thải Lân. Tộc trưởng một vị trưởng lão có tướng mạo hơi có vẻ khéo đưa đẩy sắc mặt buông lỏng, tiến lên một bước, thì thầm trần thuật, nếu mục tiêu của Thiên Yêu Hoàng tộc chỉ là một nữ nhân không liên quan, chi bằng lời của vị trưởng lão này đại diện cho ý nghĩ của rất nhiều tộc nhân. Bọn hắn không muốn vì một người ngoài mà kéo toàn bộ tộc đàn vào chiến tranh thâm nguyên. Thế nhưng, lời hắn còn chưa dứt đã bị một tiếng hừ lạnh băng lãnh từ Yêu Minh phía trước đánh gãy, không có khả năng. Yêu Minh chém đinh chặt sắt, ánh mắt đảo qua các trưởng lão thần sắc khác nhau sau lưng, âm thanh mang theo kiên quyết chân thật đáng tin, hôm nay trước mắt bao người, nếu tộc ta bị bức bách trước uy thế của Thiên Yêu Hoàng tộc, giao người ra, thì các tộc quần khác sẽ đối đãi Cửu Vũ Điệu Minh mãng tộc ta như thế nào? Cùng là tam đại tộc đàn của giới ma thú, tộc ta không gánh nổi sự sỉ nhục đó. Thế nhưng tộc trưởng vị trưởng lao góp lời lúc trước mặt lộ vẻ khó xử, lần nữa khuyên nhủ, Thiên Yêu Hoàng tộc thế lớn, Hoàng Thiên kia càng là thâm bất khả trắc, mà tộc ta Yêu Minh tự nhiên biết chênh lệch thực lực của hai bên, nhưng hắn càng hiểu rõ, nếu giao người, hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn. Ánh mắt hắn kiên định đảo qua đám người sau lưng, trầm giọng nói, ý ta đã quyết, chuyện giao người, không cho phép nhắc lại. Chuẩn bị nên chiến. Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết chân thật đáng tin của Yêu Minh, tất cả lời còn muốn thuyết phục đều bị chặn lại. Tất cả trưởng lão ánh mắt phức tạp, có lo nghĩ, đành chịu, nhưng cũng có một cỗ huyết tính bị kích phát ra. Yêu Minh không cần nói thêm lời nào, chuyển hướng sang một vị trưởng lão bên cạnh, thì thầm gấp gáp hỏi, Mạc trưởng lão, khẩn cấp truyền tin của Tử Tiêu Cung đã phát ra ngoài chưa? Vị lão giả được gọi là Mạc trưởng lão vội vàng gật đầu, tộc trưởng yên tâm, ngay từ khi phát hiện dị động của Thiên Yêu Hoàng tộc, đã vận dụng thông đạo khẩn cấp nhất phát ra ngoài, tính toán thời gian, Tiêu Bạch cung chủ cũng đã nhận được. Tuy nhiên, trên mặt hắn lập tức lại hiện ra một tia lo lắng muốn nói lại thôi. Yêu Minh thấy thế, nhíu mày, ra hiệu hắn nói tiếp. Sầu lo trong mắt Mạc trưởng lão càng lớn, cẩn thận quét mắt hoàn cảnh trầm trọng xung quanh, cuối cùng vẫn không nhịn được truyền âm nói, tộc trưởng, xin thứ cho lão phu nói thẳng. Cho dù Tiêu Bạch cung chủ nhận được tin tức, thế nhưng theo chúng ta biết, Tiêu cung chủ hắn dường như cũng chỉ là cấp độ bán thánh thôi. Chúng ta thật sự có thể ký thác hy vọng vào trên người hắn sao? Yêu Minh nghe vậy, trầm mặc một lát. Hắn làm sao không biết sai biệt thực lực cực lớn trong đó? Nhưng nghĩ đến Vân Nhi tiểu thư thiên kim của cổ tộc người đã tự mình đến chúc mừng vào lễ khai phái của Tử Tiêu cung, sự do dự trong lòng hắn lập tức tiêu tan. Hắn hít sâu một hơi, truyền âm trả lời, trong giọng nói mang theo một loại lòng tin không hiểu, yên tâm đi, Mạc trưởng lão. Tiêu Bạch cung chủ, tuyệt đối không phải bán thánh bình thường có thể so sánh. Cho dù tu vi hắn không cao, nhưng đối với hắn mà nói, một thiên yêu hoàng tộc, có lẽ thật sự không đáng là gì. Chiến hỏa bùng nổ ngay lúc hai người truyền âm giao lưu, Hoàng Thiên trên bầu trời dường như nhận được chỉ thị vô hình nào đó, vẻ không kiên nhẫn trên mặt càng rõ ràng hơn, ngữ khí cũng hoàn toàn lạnh xuống. Yêu Minh, kiên nhẫn của bản vương có hạn, làm tốt lựa chọn chưa? Là nhung đường, hay là diệt tộc? Chương 494, Hồn Thiên Đế, quân cờ này của ngươi, hình như còn chưa đủ. Hai chương 494, Hồn Thiên Đế, quân cờ này của ngươi, hình như còn chưa đủ. Nghe được lời như thông điệp cuối cùng này, song đồng Yêu Minh âm trầm triệt để, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, đó là người của Tiêu Cung chủ Tử Tiêu Cung. Ngươi như động đến nàng, có bao giờ nghĩ đến hậu quả? Hậu quả? Hoàng Thiên dường như nghe thấy chuyện cười lớn nhất thiên hạ, cười lạnh. Trong nụ cười lại mang theo một tia phiền muộn và quyết tuyệt không dễ dàng phát giác. Từ lần trước bị trọng thương bởi một kích của Cự Long Vạn Trượng đột nhiên xuất hiện kia, hắn vẫn hoài nghi Thái Hư Cổ Long tộc còn có cường giả đỉnh cao tồn tại. Về sau, một cơ hội ngẫu nhiên hắn biết được một tin tức khiến hắn giận cả tóc gáy, từ miệng người hồn tộc chủ động tìm đến vị Long Hoàng tiền nhiệm trong truyền thuyết của Thái Hư Cổ Long tộc, Trúc Khôn, vậy mà còn sống sót. Hơn nữa thực lực hắn đã đạt đến đỉnh phong cựu tinh đấu thánh kinh khủng. Tin tức này khiến hắn sợ hãi ngày đêm, chỉ sợ vị Long Hoàng kia thoát khốn sau sẽ thanh toán Thiên Yêu Hoàng tộc hắn. Dưới sự ám chỉ và hứa hẹn của sứ giả hồn tộc, hắn biết mình đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có ôm chặt cái đùi hồn tộc này mới có thể kiếm một chút hy vọng sống cho Thiên Yêu Hoàng tộc trong tương lai. Những ý niệm này lóe lên rồi biến mất trong đầu hắn, nhìn Yêu Minh vẫn minh ngoan bất linh, tia nhiệt độ cuối cùng trong hai con ngươi Hoàng Thiên cũng biến mất hoàn toàn, bị sự âm hàn vô tận thay thế, tự tìm đường chết. Lời còn chưa dứt, Hoàng Thiên động thủ không chút do dự. Hắn giơ tay lên, kim quang quanh thân đại thịnh, đấu khí hỏa diễm bàng bạc gào thét tuôn ra, ngưng kết thành một kim sắc vũ linh trăm trượng, biên giới sắc bén như thần binh trước người hắn. Đi! Hắn cong ngón đúng ra, kim sắc vũ linh kia lập tức phát ra tiếng nổ đùng bằng chói tai, hóa thành từng đạo kim sắc lưu quang xé rách trường không, bắn tới Yêu Minh. Ánh mắt Yêu Minh biến lạnh, cảm nhận được dao động năng lượng hủy diệt tận chứa trên kim vũ kia, đáy lòng vô cùng lo lắng. Nhưng hắn giờ đã không còn đường lui, đột nhiên hét lớn một tiếng, đấu khí âm hàn bộc phát không giữ lại chút nào, nhấc tay thành trường, trường phong lăng lệ mang theo cực hạn âm hàn dường như có thể đóng băng không gian, ngang tàng đón lấy kim vũ. Bại trận dưới lòng đất Cửu Vũ Hoàng Tuyển, Tiểu Long hiện kim quang ghé trên cục đá đen nhánh, nó ngẩng đầu quét mắt phía trên, ánh mắt dường như có chút do dự. Ai nó thở dài, gãi đầu một cái bằng một chiếc móng vuốt, khổ não nói, yêu minh tên kia không phải đối thủ của con chim lông tạp kia. Quay đầu nhìn về phía vòng xoáy thải sắc phía sau, nó nghĩ đến dị thường vừa rồi cảm ứng được một chút, trong lòng cảm thấy khó xử. Vâng. Kim Vũ và Âm Hàn Cự Trưởng ầm vang chạm vào nhau giữa không trung, tiếng vang kinh thiên động địa truyền khắp toàn bộ Minh Xà địa mạch ngay lập tức. Cơn bão năng lượng như sóng thần bao phủ ra, san bằng các đỉnh núi xung quanh mấy trượng. Thế nhưng, trên lệch thực lực thật sự quá cách xa. Vỏn vẹn rằng có không đến một hơi thời gian, Âm Hàn Cự Trưởng kia đã ầm vang phá toái dưới sự trùng kích của kim quang vô tận. Yêu Minh chỉ cảm thấy một cự lực không cách nào kháng cự như núi lớn hung hăng đâm vào ngực. Cổ họng ngọt, cơ thể như diều đứt dây bay ngược ra, hung hăng nện vào một ngọn núi lớn phía sau. Oanh long long long. Chỉ trong khoảnh khắc, núi đá sụp đổ điên cuồng, bụi bặm ngập trời dựng lên, dường như thiên băng địa liệt. Tộc trưởng, tộc trưởng. Nhìn thấy tộc trưởng Yêu Minh vậy mà không phải địch thủ của Hoàng Thiên, thua ngay lập tức, sống chết không rõ. Vô số người cửu địa minh mãng tộc sắc mặt biến đổi lớn, phát ra tiếng kêu kinh sợ. Dầm dầm một lát sau, một đống đá vụn bị bỗng nhiên đẩy ra. Yêu Minh toàn thân nhuốm máu, quần áo lam lũ dây rủa bỏ ra từ trong phế tích, khí tức vẻ vải đến cực điểm, bộ dáng vô cùng thê thảm. Liều mạng với bọn hắn. Một vị trưởng lao tính tình nóng nảy nhìn thấy bộ dáng thê thảm của tộc trưởng, hai mắt đỏ thẫm, phát ra tiếng gầm thét tuyệt vọng mà tức giận. Đúng, liều mạng, coi như giết không chết Hoàng Thiên hắn, lao tử cũng muốn tự bạo đầu khí, cắn xuống một miếng thịt của Thiên Yêu Hoàng tộc hắn. Không thiếu trưởng lao và tộc nhân huyết tính nhao nhao phụ họa gầm lên, ánh mắt đỏ thẫm nhìn về phía Hoàng Thiên đang đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Tôn Nghiêm tộc đàn bị dẫm đạp, tộc trưởng bị trọng thương, đã dồn bọn hắn đến tuyệt cảnh. Sâu kiến chu chéo. Hoàng Thiên ánh mắt lãnh đạm đảo qua những người cửu lũ địa minh mãng tộc đang gầm thét phía dưới, khóe miệng càng thêm niềm ai. Kim quang quanh người hắn đột nhiên tăng vọt lần nữa, uy áp kinh khủng hậu kỳ ngũ tinh đấu thánh không giữ lại chút nào mà ngang ngược đè ép xuống toàn bộ Minh Xà địa mạch. Phù phù. A a a. Dưới uy áp tuyệt cường này, vô số người cửu lũ địa minh mãng tộc sắc mặt đỏ bừng ngay lập tức. Dường như bị đại sơn vô hình ngăn chặn, liều mạng vận chuyển đấu khí trong cơ thể mới miễn cưỡng không quỳ xuống, nhưng hành động đã cực kỳ khó khăn. Sắc mặt bọn hắn quắt nhục, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng và phẫn nộ. Dùng uy áp trấn nhiếp cả tộc. Hoàng Thiên đang trần trụi đục nhã cửu lũ địa minh mãng tộc bọn hắn. Hoàng Thiên. Yêu Minh đôi huyết đồng nhìn chằm chằm thân ảnh kia trên bầu trời, song quyền bóp kéo kẹt vang dội. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ xuống theo khe hở. Cực hạn phẫn nộ và cảm giác bất lực đan xen vào nhau, suýt nữa nuốt chửng hắn. Ha ha. Phẫn nộ sao? Không cam lòng sao? Ngữ khí Hoàng Thiên vẫn bình thản như cũ, dường như đang thưởng thức một màn hí kịch thú vị. Đáng tiếc, tất cả điều này đều là chính ngươi lựa chọn. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, kim sắc quang diễm điên cuồng lượn lờ bên trên. Năng lượng thiên địa bàng bạc bị dẫn dắt, gào thét điên cuồng kéo đến, ngưng kết thành một kim sắc cự trảo khổng lồ che trời tế nhật trên bầu trời đỉnh đầu. Đường vân bên trên rõ ràng, tản ra ba động kinh khủng đốt núi nấu biển, hủy diệt tất cả. Đáng tiếc, sau này trên đấu khí đại lục này, e rằng lại phải thiếu mất một tộc. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay vàng nóng to lớn kia ầm vang vỗ xuống. Mục tiêu trực chỉ Yêu Minh cùng với khu vực tụ tập đại lượng tinh nhuệ cửu địa minh mãng tộc phía sau. Trường phong chưa đến, cảm giác áp bách kinh khủng kia đã khiến không gian vặn mèo, băng liệt, đại địa phía dưới bắt đầu từng khúc sụp đổ. Vô số người cửu lũ địa minh mãng tộc mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nhắm mắt lại, chờ đợi kết cục người mất diệt tộc. Hô hấp Yêu Minh thô trọng, nhìn qua trưởng ấn tử vong không ngừng phóng đại kia, cảm thấy ngoài tức giận và không cam lòng, cũng dâng lên một cỗ mờ mịt và bi thương sâu đậm. Chẳng lẽ cửu lũ địa minh mãng tộc truyền thừa vô số niên đại, thật sự phải phá diệt trong tay Yêu Minh ta sao? Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía phương bắc. Đó là Trung Châu, là phương hướng của Tử Tiêu Cung. Vì sao? Bên kia đến bây giờ vẫn không có động tĩnh. Màn kịch lớn Tử Tiêu Cung trên bầu trời Lôi Sơn. Thông qua màn sáng ngọn lửa đèn kia, Tiêu Bạch và Hồn Tiên Đế cùng với Vân Vận, Tiểu Y Lìa Tiên, Dược Vạn Hỏa đang khẩn trương phía dưới đều đã thấy rất rõ ràng cảnh tượng xảy ra trên bầu trời Minh Xà địa mạch lúc này. Hồn Tiên Đế nhìn về phía Tiêu Bạch sắc mặt trầm tĩnh như nước, không nói một lời, ngựa khí mang theo một tia nghiền ngẫm, cười nhẹ giọng nói: Yêu Minh này quả là một xương cứng, có mấy phần đảm đương, đáng tiếc. Hắn dường như đã tin lầm người. Tiêu Cung Chủ, ngươi nghĩ sao? Nghe được lời Hồn Tiên Đế, đông đảo môn nhân đệ tử Tử Tiêu Cung trong lòng đều không khỏi dâng lên một cỗ lửa giận, thầm mắng hắn hèn hạ vô sỉ. Rõ ràng là hắn đang ngăn chặn cung chủ, nhưng lại ngược lại châm chọc khiêu khích người không đi cứu người. Thế cuộc chưa định, Hồn tộc trưởng vui mừng có phần sớm chút. Tiêu Bạch bình tĩnh mở miệng, tiếp tục nói, chỉ là một Hoàng Thiên ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, e rằng còn chưa thành khí hậu, cũng quyết định không được kết cục cuối cùng. A, Hồn Tiên Đế nghe vậy, hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, ánh mắt lần nữa nhìn về phía màn sáng kia. Cũng chính vào khoảnh khắc này, cảnh tượng bên trong màn sáng lại phát sinh biến hóa lần nữa. Cửu thải Hồn Tiên Đế hơi sững sờ, sau đó yên lặng nở nụ cười, nói, có ý tứ, bất quá, quân cờ này của ngươi dường như vẫn còn chút không đủ. Chương 495, Tiếu Nạp. Cười chết thì hợp lý hơn. Chương 495, Tiếu Nạp. Cười chết thì hợp lý hơn. Ngay tại kim sắc cự trảo ẩn chứa khí tức hủy diệt kia sắp sửa đánh Yêu Minh thành bột mịn cùng một khu vực sau lưng hắn. Ông, một đạo cột sáng thông thiên triệt địa không có dấu hiệu nào bộc phát từ sâu nhất trong Minh Xà địa mạch, ngang tàng phóng lên trời. Cột sáng hiện lên sắc cửu thải, lộng lẫy chói mắt đến cực điểm. Vừa xuất hiện, liền dẫn theo một cỗ uy áp bàng bạc không cách nào diễn tả. Xoẹt. Kim sắc cự trảo uy thế kinh người kia, trong khoảnh khắc va chạm với cựu thải quang trụ này, liền bị năng lượng cựu thải dễ dàng xé rách, hóa thành đầy trời kim sắc điểm sáng. Phá vỡ cự trảo xong, cựu thải quang trụ không có bất kỳ dừng lại, xuyên thẳng phía chân trời. Trong khoảnh khắc, mảnh thiên địa vốn đỏ bừng bị ánh lửa thiên yêu hoàng tộc chiếu rọi này, liền được ánh chiếu rực rỡ yêu kiều, tựa như ảo mộng. Đây là biến cố bất thình lình khiến yêu minh cùng các cường giả cựu địa minh mãng tộc vốn đã tuyệt vọng đống nhiên mở mắt, sắc mặt lập tức chuyển thành kinh ngạc và kinh nghi bất định cực hạn. Bọn hắn sững sờ nhìn cựu thải quang trụ gần như nối liền trời đất kia, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Điều càng khiến tâm thần bọn hắn kịch chấn là khí tức tản ra từ trong cổ sáng kia, vậy mà khiến những ma thú loài rắn như bọn hắn từ sâu trong huyết mạch cảm nhận được một cỗ kính sợ và run rẩy nguồn gốc từ bản năng. Đó là một loại uy áp chí cao áp đảo trên huyết mạch của bọn hắn. Thật can đảm trên bầu trời, biểu tình trên mặt Hoàng Thiên 4-5 chắc phần thắng giờ đây ngưng kết ngay lập tức, song đồng trận co rút lại to bằng mũi kim, một cỗ lửa giận và kinh hãi khó tin xông lên đầu. Thế nhưng, không đợi hắn làm ra phản ứng tiếp theo, trong cựu thải quang trụ kia, dị biến lại xảy ra. Hưu, một cái đuôi rắn khổng lồ, tựa như thần long bãi vĩ, đột nhiên vùng ra từ trong cổ sáng. Đuôi rắn bắt ngang phía chân trời, dài gần ngàn trượng, mỗi tấm vảy bên trên đều có thể thấy rõ ràng, lấp lóe thần quang cựu thải. Bên trên mang theo lực lượng kinh khủng đánh nát hư không, lấy một góc độ xảo trá tàn nhẫn, bắn mạnh quét ngang về phía đội ngũ cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc cách đó không xa những kẻ đang hơi ngây người vì cự trảo bị phá. Nếu cú đánh này thực hiện, e rằng tinh nhuệ Thiên Yêu Hoàng tộc đến đây lần này phải hao tổn hơn phân nửa. Làm cản! Hoàng Thiên vừa kinh vừa sợ, phát ra một tiếng kêu to. Đôi cánh hỏa diễm phía sau hắn đột nhiên lóe lên, không gian kịch liệt ba động, thân ảnh hắn biến mất ngay lập tức, khoảnh khắc sau đã xuất hiện ở phía trước nhất đội ngũ Thiên Yêu Hoàng tộc, đối mặt cái đuôi lớn cự thải quét ngang tới. Nhìn cái đuôi lớn quét tới, tản ra khí tức khiến hắn cũng phải tim đập nhanh. Trên mặt Hoàng Thiên không còn nửa phần khinh thị và kiều căng trước đây, thay vào đó là sự ngưng trọng chưa từng có và một tia hãi nhiên không dễ dàng phát giác. Hắn có thể cảm giác rõ ràng, sức mạnh ẩn chứa bên trong cái đuôi lớn này ngưng luyện bá đạo, uy áp khiến hắn cũng phải tìm đập nhanh. Yêu Hoàng Thánh Tượng. Hoàng Thiên gầm nhẹ một tiếng, đấu khí hỏa diễm mênh mông trong cơ thể trong nháy tức sôi trào triệt để như núi lửa. Một cái yêu hoàng khổng lồ che trời tế nhật đống nhiên xuất hiện. Yêu hoàng này dài ngàn trượng, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, hai cánh dựng ra, suýt nữa che phủ nửa bầu trời. Uy áp kinh khủng như sóng thần vật chất, khuyết tán như bài sơn đảo hải, khiến đại địa phía dưới vốn đã sụp đổ lại chìm xuống lần nữa, vô số ma thú vây xem nơi xa sợ vỡ mật, điên cuồng lui lại. Trời ạ, yêu hoàng thánh tượng, Hoàng Thiên lại bị buộc phải vận dụng bản thể tượng thánh. Cửu địa minh mãng tộc này ẩn giấu cường giả khủng bố như thế từ lúc nào, lại có thể buộc Hoàng Thiên phải toàn lực ứng phó. Nơi xa, một số cường giả thú vực nghe tin mà đến, vây xem từ xa thấy cảnh tượng này, lập tức sợ mất mật, phát ra tiếng kinh hô khó có thể tin. Đồng thời không chút do dự quay đầu bay ngược, sợ bị dư ba của trận chiến kế tiếp ảnh hưởng. Lệ Thiên Trượng yêu hoàng phát ra tiếng rít rung khắp cửu tiêu, ánh mắt Hoàng Thiên băng lãnh, đôi cánh giống như đúc từ hoàng kim, biên giới sắc bén vô song, tựa như hai thanh thiên đao chém phá bầu trời. Mang theo kim sắc hỏa diễm đốt diệt vạn vật, hung hăng chém về phía cái đuôi lớn cửu thải quét ngang tới. Ầm ầm, cái đuôi lớn và hai cánh giống thiên đao kia chạm vào nhau rắn chắc không chút sức tưởng tượng. Khoảnh khắc đó, dường như hai ngôi sao va chạm, tiếng nổ đùng đoàng kinh khủng như thiên lôi phẫn nộ, trong nháy mắt quét sạch phương biên mấy trăm dặm. Không gian giống như thủy tinh yếu ớt, lấy điểm va chạm làm trung tâm, điên cuồng lan tràn ra vô số khe hở đen như mực dữ tợn. Sóng xung kích năng lượng cuồng bạo khuyết tán hình vòng tròn, một số cường giả vây xem sát lại gần, tự cho tu vi không kém, màng nhĩ trong nháy mắt bị đánh mỡ, máu tươi chảy ròng, tiêu thảm rơi xuống từ không trung. Va chạm kinh thiên động địa này khiến vô số người hít sâu một hơi, tê cả da đầu. Đây chính là đối kháng nhục thân thuần túy kinh khủng đó sao? Lại có thể bộc phát ra uy năng hủy thiên diệt địa như thế? Bọn hắn không chút nghi ngờ, phát vừa rồi, cho dù là đấu thánh một hai tinh bình thường bị cuốn vào trong đó, e rằng đều sẽ bị nạnh sinh sinh đâm thành xương máu, hài cốt không còn. Khoảnh khắc sau, dưới vô số ánh mắt đờ đẫn chăm chú, sự rằng có kia chỉ kéo dài không đến một hơi thời gian. Phúc. Một ngụm huyết dịch kim sắc nóng bỏng như suối phun cuồn phún ra từ miệng Thiên Trượng yêu hoàng. Ngay sau đó, trên hai cánh kim sắc tưởng như cứng không thể phá kia, vậy mà xuất hiện vết dạn chi tiết. Giang giác. Và anh. Trong từng ánh mắt khó có thể tin, thân thể khổng lồ của Thiên Trượng yêu hoàng vậy mà giống như bị Thái Cổ Thần Sơn đâm trúng chính diện, phát ra một tiếng chu chéo đau đớn, rồi đổ bay ra ngoài. Giống như một hỏa diệm sơn mạch mất kiểm soát, nó một đường đâm nát vài tòa sơn phong nguy nga liên miên phía sau, cuối cùng cày ra một khe rãnh to lớn dài đến mấy ngàn trượng trên mặt đất, mới miễn cưỡng ngừng lại. Kim quang trên thân ảm đạm, tổn thương rõ ràng không hề nhẹ. Mà ngược lại cái đuôi lớn cựu thải kia, mặc dù tia sáng cũng hơi hơi ảm đạm đi một tia, lại tựa như vô sự, chậm rãi thu hồi vào trong của sáng. T. Giờ khắc này, toàn bộ minh xà địa mạch, vô luận là Thiên Yêu hoàng tộc, Cửu Địa Minh mãng tộc, hay là các cường giả vây xem nơi xa, trong không khí đều vang lên một tràng hít vào khí lạnh chỉnh tề như một. Vô số ánh mắt nhìn về phía cựu thải quang trụ vẫn sáng chói kia, trong ánh mắt tràn đầy cực hạn rung động và kính sợ. Hoàng Thiên hậu kỳ ngũ tinh đấu thánh, vận dụng bản thể tượng thánh một kích toàn lực, vậy mà bị đánh lui chính diện, thậm chí còn bị thương. Cương giả bí ẩn bên trong chùm tia sáng này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Phúc yêu hoàng thánh tượng tiêu tan, lộ ra chân thân Hoàng Thiên sắc mặt tái nhợt, khoe miệng chảy máu, khí tức rõ ràng hỗn loạn. Hắn nhìn chằm chằm cựu thải quang trụ kia, trong mắt tràn đầy kinh sợ, không cam lòng, cùng với một tia sợ hãi khó có thể tin. Không biết là vị tiền bối xà tộc nào trượng nghĩa ra tay, cứu vớt cựu địa minh mãng nhất tộc ta trong cơn nguy khốn. Đại ân đại đức, tộc ta suốt đời khó quên. Còn xin tiền bối hiện thân gặp mặt, cho yêu minh cùng toàn tộc bái tạ. Phía dưới, yêu minh đi một lượt từ quỷ môn quan bể, cố nén thương thế, hướng về cựu thải quang trụ vô cùng kích động không mình hành lễ, âm thanh mang theo run rẩy. Trong lòng hắn tràn đầy niềm vui lớn và chờ mong, không nghĩ tới cựu địa minh mãng nhất tộc bọn hắn vẫn còn có tiền bối xà tộc khủng bố như thế tồn tại. Đây quả thực là cỏ cứu mạng trời cao ban cho, là hy vọng phục hưng tộc đàn. Các tộc nhân cựu ưu địa minh mãng tộc sống sót sau tai nạn khác cũng nhao nhao phản ứng lại, ai nấy kích động đến lệ nóng doanh trọng, hướng về cổ sáng vô cùng cùng kính chắp tay hành lễ, đồng thanh hô to, bái tạ ân cứu mạng tiền bối. Ngay khi tiếng nói yêu minh vừa dứt không lâu, cựu thải quang trụ thông thiên triệt địa kia, tia sáng bắt đầu chậm rãi giảm đi. Một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển tuyệt luân, đường cong kinh tâm động phách, giống như bước ra từ trong bức họa, chậm rãi lấp ló hiện ra từ trong cột ánh sáng, từng bước một đạp không mà ra. Khi tia sáng triệt để tán đi, lộ ra chân dung thân ảnh kia, toàn bộ thiên địa dường như yên tĩnh trong một chớp mắt này. Đó là một nữ tử thân mặc áo bào đỏ giản lược, dáng người cao gầy, đường cong là lướt, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ương lên, môi đỏ không cần điểm mà chu, hơi hơi nhếch, ẩn ẩn ngậm lấy một vòng vũ mị và lười biếng bẩm sinh. Thế nhưng trong đôi mắt đẹp hẹp dài kia, giờ đây lại lưu chuyển sự uy nghiêm và lạnh nhạt bệ nghệ thiên hạ, giống như một vị nữ hoàng tuấn sắc cương vực, lãnh diễm, xinh đẹp, hoa thủy yêu nghiệt, khuynh quốc khuynh thành. Trong khoảnh khắc, vô số từ ngữ tương tự điên cuồng hiện lên trong đầu mỗi người tận mắt chứng kiến tại đây. Người như thế, đơn giản có thể xưng là tuyệt thế bưu vật. Tiêu, Tiêu phu nhân. Yêu Minh trừng lớn hai mắt, khẽ nhếch miệng, suýt nữa không tin vào mắt mình. Hắn vô ý thức dùng sức rủi rủi mắt, chỉ sợ là ảo giác xuất hiện dưới thương thế nặng của mình. Vị cường giả vừa hiện thân liền đánh lui Hoàng Thiên trước mắt này, vậy mà lại là Tiêu Bạch phu nhân người trước khi vào Cửu Vũ Hoàng Tuyền bế quan, tu vi dường như vẫn chỉ là cấp độ đấu tôn. Này cái này làm sao có khả năng? Yêu Minh cảm giác nhận thức của mình đều bị lật đổ triệt để. Các trưởng lão hạch tâm Cửu Vũ địa minh mãng tộc khác nhận ra thân phận của nàng, cũng người người giống như hóa đá, mặt mày ngốc trệ, sững sờ đến nói không ra lời. Thải Lân đứng lơ lửng trên không, khẽ gật đầu, xem như đáp lại Yêu Minh. Đôi mắt đẹp hẹp dài mà uy nghiêm của nàng, chậm rãi lướt qua Yêu Minh như tia chớp, liếc nhìn toàn trường. Trong khoảnh khắc, phàm là người bị cặp mắt lười biếng uy áp kia đảo qua, trái tim đều không bị khống chế nhảy lên kịch liệt, vội vàng buông xuống đôi mắt, không dám đối mặt, trong lòng thầm hô họa thủy yêu nghiệt. Một số người tâm trí không kiên, tu vi hơi yếu, càng là sắc mặt đỏ lên, đấu khí trong cơ thể đều xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn, hô hấp run rợn. Thải Lân không để ý đến điều này. Nàng vừa mới hoàn thành thủy biến, tu vi tăng vọt, sự mị hoặc trong huyết mạch thôn tiên mãng kia chưa thể hoàn mỹ tu liễm. Ánh mắt nàng cẩn thận tìm kiếm trong đám người, lại không phát hiện thân ảnh quen thuộc đang chờ đợi, trong đáy mắt sâu thẳm, nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua vẻ thất vọng. Nói một chút đi, chuyện gì đã xảy ra? Môi đỏ Thải Lân khẽ mở, âm thanh thanh lãnh êm tai, lại mang theo sự uy nghiêm chân thật đáng tin, nhìn về phía Yêu Minh. Yêu Minh cưỡng chế sự rung động và vô số nghi vấn trong lòng, nhanh chóng giảng thuật xung đột phát sinh hôm nay một lần. Thiết Yêu Hoàng tộc đôi mi thanh tú Thải Lân khẽ trao lại, ánh mắt chợt chuyển sang lạnh lẽo, nhìn về phía Hoàng Thiên mới bỏ lên từ trong phế tích nơi xa, khí tức bề bại. Nàng biết ân oán giữa Tiêu Bạch và Thiên Yêu Hoàng tộc. Vừa vận hàn quang lóe lên trong đôi mắt đẹp Thải Lân, ngựa khí bình thản, lại ẩn chứa sát cơ lạnh thấu xương, bản vương hôm nay xuất quan, liền thay hắn trước tiên diện trừ tai họa ngầm này. Vừa nói xong, nàng không do dự nữa, cánh tay nhẹ nhàng nâng lên. Trên cổ tay trắng như ngọc, một vòng tay thất thải trông như thông thường kia, đột nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh không gì sánh kịp. TTT. Chỉ trong khoảnh khắc, dưới vô số ánh mắt rung động, mấy chục đầu cự mãng hư ảnh toàn thân lấp lóe hào quang bảy màu, bắn ra từ ánh sáng vòng tay này. Những cự mãng này mỗi đầu đều ẩn chứa lực lượng linh hồn và năng lượng âm hàn cường đại. Chúng tê minh lẫn nhau, đầu đuôi tương liên như tia chớp, xen lẫn trên không trung thành một tấm thất thải xà lưới khổng lồ che trời thế nhật, tản mát ra lực gò bó khiến người ta sợ hãi, chụp xuống phủ đầu Hoàng Thiên vừa mới đứng vững. Thất thải thôn tiên mãng. Yêu Minh nhìn mấy chục đầu cự mãng thất thải khí tức cường đại kia, lần nữa lâm vào ngốc trệ. Lập tức, hắn đông nhiên nhớ tới cái đuôi lớn cựu thải thoáng qua phía trước, kết hợp với sự áp chế huyết mạch càng rõ ràng giờ đây cảm nhận được, một ý niệm không thể tưởng tượng nổi, dường như sấm sét vang dội trong đầu hắn. Chương 495, Tiếu Nạp. Cười chết thì hợp lý hơn. Hai chương 495, Tiếu Nạp. Cười chết thì hợp lý hơn. Cựu thải. Nàng là cựu thải thôn tiên mãng. Cựu thải thôn tiên mãng. Đó là thần thú chỉ tồn tại trong sâu nhất ký ức huyết mạch của ma thú loài rắn. Sự tồn tại bậc này thậm chí cường hãn hơn vài phần so với tiên tổ loài rắn bọn hắn viễn cổ thiên xà. Căn cứ vào ghi chép cực kỳ cổ lão, số lần xuất hiện trên toàn bộ đấu khí đại lục từ viễn cổ đến bây giờ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khó trách Tiêu cung chủ lại mang nàng tới Cửu Vũ Hoàng Tuyển Chí Âm Chí Hàn này bế quan. Khó trách tu vi của nàng tiến triển lại kinh khủng như thế, có thể xưng một bước lên trời. Tất cả đều giải thích thông suốt. Giờ đây không chỉ là Yêu Minh, những cường giả vây xem kiến thức rộng nơi xa kia, khi nhìn thấy mấy chục đầu hư ảnh linh hồn thất thải thôn thiên mãng kia, lại liên tưởng đến cái đuôi lớn cựu thải đánh lui Hoàng Thiên phía trước. Lúc này cũng nhao nhao phản ứng lại, lập tức xôn xao một mảnh. Cựu thải thôn thiên mãng, trên đại lục vẫn còn có thần thú trong truyền thuyết bực này tồn tại. Hoàng Thiên toàn thân chật vật, khoe miệng còn mang theo tơ máu, hắn nhìn thất thải xà lưới chụp xuống phủ đầu kia, con ngươi co vào kịch liệt, xà lưới này cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hư không một phương hướng nào đó, phát ra một tiếng gào thét lo lắng, hồn diễm, ngươi còn không ra tay? Thật sự muốn chờ bản vương chết ở đây sao? Ân. Thải Lân đang chuẩn bị nhất cử bắt giữ Hoàng Thiên, nghe vậy gương mặt xinh đẹp hơi đổi. Nàng cảm giác được, thất thải xà lưới do mình điều khiển kia đang đến gần một chỗ trên đỉnh đầu Hoàng Thiên, dường như đột nhiên lâm vào trong vũng bùn vô hình. Kiệt kiệt kiệt. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, thế mà xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Một tràng cười quái dị khàn khàn mà âm lãnh, đột ngột vang lên từ phiến hư không này. Ngay sau đó, một bàn tay khô gầy như quỷ trảo, tràn ngập hắc viêm nồng đậm, chậm rãi nô ra từ trong hư không. Bàn tay hướng về phía thất thải xà lưới to lớn kia, nhẹ nhàng nắm chặt. Vành, một tiếng vang trầm, Xà lưới kiên cố kết nối từ mấy chục đầu thất thải thôn thiên mãng linh hồn thể kia, vậy mà giống như mạng nhện yếu ớt, vỡ vụn ngay lập tức. Một lần nữa hóa thành mấy chục đầu thất thải thôn thiên mãng linh hồn thể khí tức bề ngoài, kinh hoàng bay qua bay lại trên không trung. Thất tinh đấu thánh, cảm nhận được khí thế mênh mông không chút che giấu tản ra của chủ nhân tay khô gầy kia, trái tim Thải Lân bỗng nhiên co rút lại, lực khí trở nên ngưng trọng chưa từng có. Không gian ba động, một lão giả thân hình gầy nhom, toàn thân bao phủ trong hắc bào, chậm rãi dậm chân bước ra. Ánh mắt hắn trước tiên rơi vào dung mạo lãnh diễm và dáng người ngạo nhân của Thải Lân, ngẩn ra, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm, lập tức cười quái dị nói, "Chậc chậc, Tiêu Bạch kia quả là thật diễm phúc." Lập tức, ánh mắt hắn chuyển đi, rơi vào mấy chục đầu thất thải thôn thiên mãng linh hồn thể đang kinh hoàng kia, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ khó mà kiềm chế, "Ha ha, không nghĩ tới còn có thu hoạch được này. Thế mà toàn bộ đều là linh hồn thất thải thôn thiên mãng. Tốt tốt tốt, nếu là luyện hóa hấp thụ toàn bộ các ngươi, cảnh giới linh hồn của bản thánh, nói không chừng có thể tiến thêm một bước." Nói xong, bàn tay gầy gò hắn nâng lên lần nữa, hắc viêm trong lòng bàn tay sôi trào, hóa thành một bàn tay màu đen khổng lồ, liền chộp tới thất thải thôn tiên mãng linh hồn thể kia. "Ngươi dám?" Thải Lân thấy thế, lửa giận bốc lên trong đôi mắt đẹp. Những tàn hồn thất thải thôn tiên mãng này là tiền bối của thôn tiên mãng tộc dưới đáy Cửu Vũ Hoàng Tuyển, há có thể rơi vào trong tay của tộc. Nàng quát một tiếng, tay ngọc huy động, một đạo thất luyện năng lượng ngưng luyện vô cùng, giống như cầu vồng bắc ngang, xé rách không gian, bao phủ hồn diễm mà đi. "Ngũ tinh đấu thánh, cho dù ngươi là thần thú vực Cửu Thải thôn tiên mãng, huyết mạch cường hành, nhưng chênh lệch hai cái cảnh giới, tuyệt đối không phải dễ dàng đủ đáp. Hôm nay những tàn hồn thất thải thôn tiên mãng này, lão phu xin nhận." Hồn diễm đối mặt nhất kích nén giận của Thải Lân, bàn tay chụp vào thất thải thôn thiên mãng vẫn không ngừng, chỉ là bàn tay kia tùy ý nâng lên, vô ra một trường. Đấu khí bàng bạc hóa thành một đạo trường ấn khổng lồ, va chạm với thất luyện cửu thải. Oeng! Năng lượng nổ tung, thất luyện cửu thải mặc dù cường hành, nhưng dưới lực lượng hùng hồn của thất tinh đấu thánh, cuối cùng bị đánh tan. Thân thể mềm mại Thải Lân hơi rung, lùi lại nửa bước, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Trên lệch hai sao ở giai đoạn đấu thánh, chính xác giống như khoảng cách. Mắt thấy bàn tay màu đen kia sắp sửa bao phủ mấy chục đầu tàn hồn thất thải thôn thiên mãng, vẻ lo lắng lóe lên trong mắt Thải Lân. Vui vẻ nhận, chết cười còn không sai biệt lắm. Ngươi coi bản long là vật trưng bày sao? Tiếng long ngâm không nhịn được, giống như kinh lôi cửu thiên, chợt vang dội giữa phiến thiên địa này. Xoẹt. Hư không giữa Thải Lân và Hồ Diễm, kịch liệt vặn vẹo phá toái không có dấu hiệu nào. Một kim sắc vảy rồng long trảo khổng lồ, ngang ngược bá đạo, đột nhiên nô ra từ trong hư không tan vỡ. Long trảo phía trên, cuốn quanh lôi đỉnh kim sắc khiến người ta sợ hãi, một trảo chụp về phía bàn tay năng lượng màu đen chụp vào tàn hồn thất thải thôn tiên mãng. Tiêu Bạch Long. Sắc mặt Hồn Diễm lần đầu tiên đại biến. Ban đầu ở mãng hoang cổ vực, con rồng này mặc dù bị hư vô đại nhân một chiêu đánh tan, nhưng đó là cường giả bắt tinh đấu thánh thực sự, không phải do hắn không kiên kỵ. Oanh! Long chảo và cự trưởng ngang tàng va chạm lần này càng khủng bố hơn so với giao phong giữa Thải Lân và Hoàng Thiên phía trước. Không gian không phải vỡ vụn, mà là sụp đổ trực tiếp ra một lô đen thật lớn. Không gian loạn lưu và gió báo năng lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Cự trưởng tưởng như cường hành kia, dưới kim lôi long chảo này giống như giấy dán, bị đập đến bạo toái ngay lập tức, hắc viêm văng khắp nơi. Thế đi long chảo không giảm, mang theo uy thế còn dư, vỗ xuống phủ đầu bản thể Hồn Diễm đang sắc mặt kinh biến. Hồn Diễm kinh hãi, hắc viêm quanh thân bạo dũng, ngưng kết thành một tấm chắn màu đen trầm trọng trước người, đồng thời thân hình nhanh chóng tối lui. Keng! Long chảo đập vào tấm chắn hắc viêm, phát ra tiếng vang như hồng trung đại lữ. Tấm chắn rung động kịch liệt, bề mặt xuất hiện vô số vết rạn. Hồn Diễm thì bị cố cự lực này chấn động đến mức khí huyết sôi trào, kêu lên một tiếng, bay ngược ra mấy trăm trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, ánh mắt dưới hắc bảo tràn đầy hãi nhiên. Mà kim lôi long chảo kia, sau khi đánh lui Hồn Diễm, cũng không truy kích, mà là bổ giữa không trung. Một cỗ lực lượng không gian lưu hòa tuôn ra, cuốn lên những tàn hồn thất thải thôn thiên mãng đang bị hoảng sợ kia, đưa đến bên cạnh Thải Lân. Thải Lân vội vàng phất tay đưa chúng nó thu vào vòng tay, trong lòng thở dài một hơi, đôi mắt đẹp nhìn về phía khe hở hư không long trảo nhô ra, trong mắt lóe lên sự rung động đồng đậm. Đây là con rồng hôn chứng kia. Nhìn nó một trảo kích lui thất tinh đấu thánh, nàng trong khoảnh khắc hoài nghi có phải tính toán sai thời gian hay không. Chẳng lẽ mình cũng đã bế quan mấy chục trên trăm năm trong Cửu Vũ Hoàng Tuyển? Chương 496, tứ ma cùng lúc tề tiểu. Chương 496, tứ ma cùng lúc tề tiểu. Không gian trong lỗ đen chậm rãi khép lại, kim quang đại thịnh. Kèm theo một tiếng long ngâm kéo dài, một đầu kim long cự long thần tuấn phi phàm, triệt để trườn ra từ trong đó. Nó cao ngàn trượng, thân thể mạnh mẽ mà hoàn mỹ. Đầu rồng dâng trào, một đôi long nhãn khổng lồ giống như hai vòng mặt trời nhỏ thiêu đốt lôi đỉnh kim sắc, tản mát ra long uy mênh mông như biển bằng bạc. Long là chân long. Hôm nay rốt cuộc là thời điểm gì? Minh xà địa mạch muốn biến thành huyết mạch viễn cổ tụ hội sao? Đám người theo dõi nơi xa, giờ đây toàn bộ đều lâm vào trạng thái đờ đẫn giống như hóa đá. Thế cục biến ảo hôm nay đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Vốn cho là chỉ là xung đột giữa hai đại ma thú tộc đàn. Trong nháy mắt, đầu tiên là nhảy ra cựu thải thôn thiên mãng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tiếp đó hồn tộc hiện thân, giờ đây lại vô căn cứ giết ra một đầu kim long thần bí thực lực kinh khủng. Minh xà địa mạch này, hôm nay rốt cuộc tụ tập bao nhiêu tôn cường giả? Thải Lân ngửa đầu nhìn quái vật khổng lồ trước mắt này khí tức mênh mông, hoàn toàn không còn bộ dáng bại hoại trước đây, cũng hơi hơi ngẩn ngơ. Lập tức, đôi mắt đẹp hẹp dài của nàng vô ý thức mang theo một tia chờ mong không dễ dàng phát giác, nhanh chóng quét về phía hư không bốn phía, sau lưng tiểu kim long. Tiểu kim long khôn khéo đến mức nào? Vừa xem sự biến hóa biểu tình nhỏ xíu của Thải Lân, miệng rồng khổng lồ lập tức mở ra, lộ ra một cái cười hắc hắc có thể xương dữ tợn. Âm thanh vang lên như sấm rền, "Đừng xem, Thải Lân chủ mẫu, chủ tử không đến, chỉ có bản long một cái, có phải rất thất vọng không? Trong giọng nói mang theo sự danh mãnh nồng đậm. Hừ. Thải Lân nghe vậy, trên má ngọc lạnh lùng xinh đẹp cực nhanh lướt qua một vòng đỏ ửng bị nói trúng tâm sự, lập tức khôi phục thanh lãnh rất nhanh, tức giận lườm Tiểu Kim Long một cái, thử nhẹ nói, là hắn nhường ngươi tới. Không tệ. Tiểu Kim Long lắc lắc đầu khổng lồ, mang theo một trận cuồng phong, chủ tử ghi nhớ an nguy của ngươi, liên đệ bản long tới âm thầm trông coi nơi bế quan của ngươi. Nguyên bản ta còn cảm thấy chủ tử hơi chút chuyện bé xé ra to, quá mức cẩn thận, nhưng nhìn điệu bộ hôm nay ngựa khí nó ngừng lại một chút, một đôi long nhãn khổng lồ thiêu đốt lôi đỉnh kim sắc chợt trở nên vô cùng sắc bén, giống như hai đạo lưỡi đao vật chất xuyên thấu hư không, khóa chặt ở trên thân hồn diễm sắc mặt âm trầm phía xa, âm thanh cũng biến thành băng lãnh mà lăng lệ. Chủ ta quả nhiên anh minh, sớm đã có đoán trước, các ngươi những con chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi này, quả nhiên không có ý tốt. Thải Lân nghe vậy, trước tiên sững sờ, lập tức mấp máy môi đỏ tiểu diễm, khỏe mắt đuôi lông mày không dễ phát hiện mà hơi hơi bật lên, trên má ngọc lạnh lùng xinh đẹp thoáng qua một tia nhu ý khó che giấu. Bốn ma thánh mà hoàng thiên một bên khác, nghe được lời nói này của Tiểu Kim Long, cùng với xưng hô chủ tử của nó dành cho Tiêu Bạch, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Vốn cho là việc bắt một nữ nhân lần này là chuyện mười phần chắc chín, không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ hộ tộc, còn có thể nhân đó trả thù Tiêu Bạch. Ai có thể nghĩ tới, nữ nhân kia lại là huyết mạch thần thú trong tin đồn, căn bản không yếu hơn hắn. Tiếp đó lại nhảy ra đầu Kim Long đáng chết này, thực lực mạnh ngoại hạng. Nghĩ tới đây, hắn không tự chủ ngẩng đầu, mang theo ý dò hỏi cùng một tia lo lắng, nhìn về phía Hồn Diễm. Tình thế bây giờ đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi năng lực của Thiên Yêu Hoàng tộc hắn. Một đầu Kim Long cấp bậc Bát Tinh đấu thánh, đủ sức quét ngang toàn bộ tộc đàn hắn. Bây giờ, hy vọng duy nhất chính là xem Hồn tộc còn có hậu thủ hay không. Phải biết, nơi này chính là thú vực, là sân nhà Thiên Yêu Hoàng tộc hắn. Nếu Hồn tộc hôm nay cảm thấy chuyện không thể làm, lựa chọn từ bỏ, vậy Thiên Yêu Hoàng tộc hắn lấy gì để ngăn cản đầu Kim Long nổi giận này cùng cựu thải thôn tiên mãng mới lên cấp kia? Thiên Yêu Hoàng tộc e rằng thật sự phải gặp phải tai họa ngập đầu. Hồn Diễm dường như cảm nhận được ánh mắt Hoàng Thiên quan tới, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại khiến Hoàng Thiên lòng lạnh toát. Lập tức, Hồn Diễm thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Tiểu Kim Long chiếm cứ hư không, uy phong lấm lấm đối diện, thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên, xem ra ngươi chính là thủ đoạn cuối cùng Tiêu Bạch lưu lại ở nơi này. Ân. Tiểu Kim Long nghe vậy, trong long nhãn khổng lồ thoáng qua vẻ khác lạ, nó nhạy cảm phát giác được, trong giọng nói đối phương dường như không thèm để ý sự xuất hiện của nó. Nhưng nó còn chưa kịp mở miệng, liền nghe Hồn Diễm đối diện tiếp tục nói, ngựa khí thông dòng, thực lực sơ kỳ Bát Tinh đấu thánh, chính xác rất mạnh, cho dù là bản thánh, đơn đả độc đấu cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhưng mà hắn ngừng nói, dưới vô số ánh mắt nghi hoặc và khẩn trương chăm chú, không nhanh không chậm mà lấy ra một khối hắc ngọc dạng khắc họa phù văn quỷ dị từ trong hắc bảo, tiếp đó, dưới sự chăm chú kinh nghi bất định của mọi người, hơi hơi dùng sức nắm chặt. Giang giác, ngọc giản đứng thanh mà nát, hóa thành một đạo hắc mang nhỏ xíu, trong nháy mắt không vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Hồn Diễm ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vòng cười quái dị khiến lòng người thực chất phát lạnh, một cái không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu như là bốn cái thì sao? Cái gì? Lỗ Long nhãn Tiểu Kim Long chợt co rút lại. Nó lúc này đã rõ ràng phát giác được, ngay khi ngọc giản tan vỡ trong nháy mắt, không gian chung quanh minh xà điệu mạch, đột nhiên xuất hiện ba đạo không gian ba động cực kỳ mịt mờ nhưng cực kỳ cứng hãn. Ba đạo khí tức khủng bố không kém chút nào Hồn Diễm, đang bằng tốc độ kinh người, xé rách không gian, lao nhanh tới gần nơi đây. Lão Tam, xem ra ngươi bên này gặp gỡ chút phiền toái nhỏ a. Gần như ngay khi Tiểu Kim Long cảm giác được dị thường khoảnh khắc sau, hư không bên cạnh Hồn Diễm giống như mặt nước bị ném cục đá bảo, kịch liệt gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo, hai đạo, ba đạo, trọn vẹn ba đạo vết nứt không gian đen như mực, đồng thời nứt ra không có dấu hiệu nào. Ba cỗ khí tức bàng bạc mênh mông âm u lạnh lẽo tương tự, giống như ba tòa núi lửa thức tỉnh, ầm vang đổ xuống. Ba đạo thân ảnh toàn thân bao phủ trong hắc bào rộng lớn, chậm rãi dậm chân bước ra từ trong vết nứt không gian, đứng sóng vai cùng Hồn Diễm. Trong chốc lát, bốn cỗ uy áp kinh khủng nối thành một mảnh, giống như bốn tòa đại sơn vô hình, ầm vang đè ép về phía Tiểu Kim Long và Thải Lân. Bầu trời lờ mờ, gió lạnh rít gào, hắc viêm ẩn hiện, phảng phất ngày tận thế tới. Kiệt kiệt kiệt, trong đó một đạo thân ảnh hắc bảo hơi có vẻ sắc bén phát ra tiếng cười chói tai, ánh mắt đảo qua Tiểu Kim Long và Thải Lân, phía trước tiếp nhận mật lệnh của tộc trưởng, để bốn người chúng ta thể xuất, tới thú vực này thỉnh một nữ nhân trở về. Lao Phu còn cảm thấy tộc trưởng phải chăng hơi chút chuyện bé xé ra to, quá mức cẩn thận. Nhưng hiện tại xem ra, tộc trưởng quả nhiên anh minh thần toán. Long dạ Tiêu Bạch tiểu nhi kia, coi là thật không thể khinh thường, vậy mà thật sự lưu lại hậu chiêu cường hãn như thế ở chỗ này. Nếu không phải bốn người chúng ta đều tới, chỉ sợ thật đúng là muốn lật thuyền trong mương. Lời nói này vừa ra, rất nhiều người phía dưới đều cảm giác hơi hiểu con hay. Rất nhanh bọn hắn bừng tỉnh, vừa mới Tiểu Kim Long hiện thân lúc, từng tán dương chủ mình anh minh. Mà giờ khắc này, cương giả hồn tộc lại dùng lời nói gần như giống nhau tán dương tộc trưởng anh minh. Đây sao lại là tán dương đơn giản, rõ ràng là hai phe người giật dây đang cách không đấu pháp. Thân thể khổng lồ Tiểu Kim Long hơi hơi kéo căng, một đôi long nhãn đảo qua bốn đạo thân ảnh hắc bào ẩn ẩn bao vây nó và Thải Lân ở trung tâm, trong đáy mắt sâu thẳm, lần đầu tiên hiện ra vẻ ngưng trọng đồng đậm. Nó trầm giọng mở miệng, vạch trần thân phận người đến, hồn tính, hồn sát, hồn đồ. Thứ ma thánh hồn tộc, vậy mà dốc toàn bộ lực lượng. Thật đúng là thủ bút không nhỏ. Bốn cái thất tinh đấu thánh hậu kỳ, đây không phải cục diện nó có thể ứng phó. Đối phó một cái Hồn Diễm, nó có thể nghiền ép, đối phó hai cái, nó còn có thể thành thạo điêu luyện, nhưng nếu là ba cái cùng tiến lên, cho dù là nó, cũng nhất thiết phải cẩn thận ứng đối. Mà bây giờ, trước mắt là trọn vẹn bốn cái cường giả đỉnh cao hồn tộc phối hợp ăn ý, thủ đoạn quỷ dị. Áp lực này, đột nhiên tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Hoàng Thiên nhìn cái thế cục phong hồi lộ chuyển, lần nữa nghịch chuyển này, tâm tình vốn còn hơi chút trầm trọng và lo âu vừa mới, trong nháy mắt trở nên thư sướng. Có tứ ma thánh hồn tộc ở đây, đầu kim long kia lại mạnh, lại có thể lật lên sóng gió gì. Chương 496, tứ ma cùng lúc tề tiểu 2 chương 496, tứ ma cùng lúc tề tiểu mà một bên khác, yêu minh cùng chúng người cửu địa minh mãng tộc, sự phấn chấn và hy vọng vừa mới dâng lên nhờ sự xuất hiện của Thải Lân và tiểu kim long, trong nháy mắt giống như bị nước đá dội tát, lần nữa rơi xuống đáy cốc. Tộc trưởng chúng ta, một vị trưởng lão âm thanh khô khốc, mang theo sự tuyệt vọng, nhìn về phía yêu minh. Sắc mặt yêu minh cũng cực kỳ khó coi, gân xanh trên trán nhảy lên. Trầm mặc phút chốc, hắn mới gạt ra một câu nói từ cái răng, âm thanh khàn khàn lại mang theo một tia kiên trì cuối cùng, chúng ta dưới mắt không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng Tử Tiêu cung, tin tưởng tiêu công chủ. Hắn tuyệt sẽ không ngồi yên không để ý đến tình thế nguy hiểm nơi này, nhất định sẽ phái trợ giúp tới. Nhất định. Lời này giống như là đang an ủi tộc nhân, càng giống là đang thuyết phục chính mình. Ha ha ha, hồn diễm nghe được lời nói yêu minh, phát ra một tràng cười điên cuồng chói tai, trong tiếng cười tràn đầy sự đùa cợt và thương hại, trợ giúp. Tiểu bò sát, đừng nằm mơ, tộc trưởng tộc ta bây giờ đã đích thân tới Tử Tiêu cung kia. Tiêu Bạch tự thân còn khó bảo toàn, lấy gì tới trợ giúp các ngươi? Lại lấy gì tới cứu nữ nhân của hắn? Cái gì? Lời này của Hồn Diễm vừa nói ra, giống như sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào lòng Tiểu Kim Long và Thải Lân. Tim rồng Tiểu Kim chợt căng thẳng, Thải Lân càng là sắc mặt biến đổi lớn, thân thể mềm mại run lên bần bật, sự lo âu nồng đậm và khủng hoảng chợt xông lên trong con ngươi lạnh lùng nguyên bản. Hôn Thiên Đế, một trong những chí cường giả đại lục trong truyền thuyết kia, tự mình đi tìm Tiêu Bạch. Chủ mẫu. Tiểu Kim Long phát giác được khí tức Thải Lân ba động kịch liệt, vội vàng truyền âm quát lên, ổn định tâm thần. Không cần tự loạn trợ cước. Chủ tử hắn, hắn chưa chắc sẽ có việc. Thải Lân bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tiểu Kim Long, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia hoảng loạn và quyết tuyệt. Nàng hít sâu một hơi, phản phất đã quyết định một quyết tâm nào đó, dùng truyền âm nói khẽ, ngựa khí mang theo một sự kiên quyết giống như giao phó hậu sự. Tiểu Kim, một lát ta toàn lực bộc phát, giúp ngươi tạm thời ngăn trở bọn hắn phút chốc. Ngươi nắm được cơ hội, lập tức bỏ chạy, trở về Tử Tiêu cung đi giúp hắn. Nhớ kỹ, nhất định phải nói cho hắn biết, về sau chăm sóc tốt con gái của chúng ta. Lời còn chưa dứt, viên vòng tay thất thải trên cổ tay trắng của nàng lần nữa bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Nhưng lần này, tia sáng không phóng ra bên ngoài tạo thành công kích, mà là giống như nước thủy triều dọc theo cánh tay của nàng, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của nàng. Khí tức trên người nàng bắt đầu lưu động kịch liệt, kéo lên, ẩn ẩn lộ ra một cô ý vị thảm liệt không tiếp thiêu đốt bản nguyên, ngọc đá cùng vỡ. Ngươi điên rồi, mau dừng lại. Tiểu Kim Long thấy thế khẩn trương, nó lúc này mới phản ứng lại, Thải Lân vẫn luôn bế quan, căn bản không biết thực lực chân thật Tiêu Bạch bây giờ cùng rất nhiều sự tình phát sinh ngoại giới, vội vàng truyền âm ngăn cản, chủ tử bên kia tạm thời không có vấn đề, chỉ là bị Hồn Tiên Đế kiềm chế, không cách nào tới trợ giúp chúng ta mà thôi. Ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Khí tức đang leo lên điên cuồng trên thân Thải Lân bỗng nhiên chỉ trệ, nàng ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Tiểu Kim Long, trong mắt tràn đầy sự không hiểu, đây chính là Hồn Tiên Đế à? Ai nha, chủ mẫu ta ơi. Tiểu Kim Long có chút dở khóc dở cười, vội vàng dùng giọng nhanh nhất truyền âm giải thích nói, thực lực chủ tử hôm nay sớm đã xưa đâu bằng nay, thực lực đủ để sánh vai cường giả cựu tinh đấu thánh. Nếu là vận dụng át chủ bài, trong thời gian ngắn thậm chí có thể giao thủ một hai với tồn tại hậu kỳ cựu tinh đấu thánh. Hồn Tiên Đế muốn dễ dàng bắt lấy hắn, tuyệt đối không thể. Huống chi còn có gốc cây kia tại đó, ngươi không cần lo lắng. Môi đỏ Thải Lân cánh nết, một đôi mắt đẹp trợn tròn, triệt để ngây dại. Đầu nàng ngong ngong, câu nói kế tiếp đều không nghe rõ, trong lòng chỉ có một ý niệm. Cựu tinh đấu thánh, tên kia bây giờ đã lợi hại đến trình độ này. Bằng không ngươi cho rằng Tiểu Kim Long rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục truyền âm nói, hồn tộc tại sao phải đại động can qua như vậy, thậm chí không tiếc xuất động tứ ma thánh tới bắt ngươi? Không phải liền là bởi vì bọn hắn không làm gì được chủ tử, cho nên mới muốn dùng ngươi tới uy hiếp hắn, buộc hắn đi vào khuôn khổ sao? Thải Lân nghe nói như thế, lại nhìn xung quanh bốn đạo thân ảnh hắc bào nhìn chằm chằm, khí tức phong tỏa nàng kia, trong lòng lập tức bừng tỉnh. Thì ra là thế, chính mình vậy mà trở thành điểm yếu Tiêu Bạch, trở thành công cụ kẻ địch dùng để đối phó hắn. Một cỗ phẫn nộ hỗn tạp, tự trách cùng sát ý băng lãnh, bay lên trong lòng nàng. Yên tâm, Thải Lân hít sâu một hơi, đè xuống cảm xúc sôi trào trong lòng, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định băng lãnh, bản vương tuyệt sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Tim rồng Tiểu Kim bên trong giật mình, ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Lúc đến chủ tử thế nhưng là dặn đi dặn lại, an toàn của ngươi trọng yếu nhất, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta trở về nhưng không cách nào giao phó. Thải Lân nghe vậy, trong mắt xẹt qua một vẻ ôn nhu tình cảm. Nàng khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, quang hoa cửu thải quanh thân chậm rãi lưu chuyển, khí tức trầm ngưng xuống. Tất nhiên Tiêu Bạch bên kia tạm thời không ngại, vậy nàng bây giờ muốn làm, chính là bảo vệ tốt chính mình, không trở thành sự liên lụy của hắn. Đối thượng Hồn Tiên Đế Tử Tiêu Cung, trên Lôi Sơn. Thông qua màn sáng hỏa diễm đen kia, Tiêu Bạch và Hồn Tiên Đế đem hết thảy phát sinh trên bầu trời Minh Xà địa mạch thấy rất rõ ràng. Khi thấy tứ ma thánh hồn tộc xuất hiện, bao bọc vây quanh Tiểu Kim Long và Thải Lân lúc, khí tức quanh thân Tiêu Bạch cuối cùng xuất hiện một tia ba động kịch liệt khó mà kiềm chế. Áo bào tím không gió mà bay, lôi vân màu tím trên bầu trời điên cuồng cuộn. Hồn Tiên Đế thu hết phản ứng Tiêu Bạch vào trong mắt, trên mặt nho nhã, khóe miệng hơi hơi bệnh lên một vòng đường cong. Tiêu Bạch, xem ra quân cờ trong tay ngươi dường như đã dùng hết. Hắn nhìn về phía Tiêu Bạch lúc này khí tức chập trùng bất định, cưỡng ép áp chế lửa giận, ngựa khí khoan thai, cười nói, ván này, chung quy là bổn tọa cao hơn một bậc. Càng quan tâm, càng chứng tỏ trọng lượng nữ nhân kia càng nặng, chỉ cần bắt được nàng, không phải do hắn không thỏa hiệp. Tiêu Bạch nhắm mắt, hít vào một hơi thật dài, phảng phất muốn đem toàn bộ lửa giận sôi trào trong lồng ngực đè xuống. Khí thế hồn thiên đế giống như bất chất, gắt gao tập trung vào hắn, khiến hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn biết, hồn thiên đế tốt bụng nói chuyện như vậy, đó là bởi vì bây giờ tất cả đều ở trong lòng bàn tay hắn. Nếu bây giờ cưỡng ép dung hợp lôi tím một trận chiến, không những không cứu được Thải Lân, nói không chừng sẽ làm cho sự tình càng hỏng bét. Lần nữa mở hai mắt ra lúc, tất cả tâm tình chập chờn đều bị cưỡng ép nuốt lên trong đôi mắt thâm thúy kia. Hắn đón ánh mắt hồn thiên đế, trầm giọng nói, phải không? Tiêu Mỗ vẫn là câu nói kia, thế cuộc chưa định, bây giờ cao hứng có phần quá sớm một chút. A hồn thiên đế nghe vậy, khẽ khẽ lắc đầu, phản phất đang cảm khái Tiêu Bạch chấp mê bất ngộ, trong tay ngươi có bao nhiêu quân cờ có thể dùng, bổn tọa nhất thanh nhị sở. Không ngại nói cho ngươi, nếu ngươi trông cậy vào Cổ Nguyên có thể chạy đến cứu viện từ cổ giới, vậy thì không nên chờ nữa. Hắn hơi hơi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía phương hướng xa xôi cổ tộc, ngựa khí mang theo một sự đạm nhiên hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, hắn bây giờ tới không được. Chương 497, ngươi vui mừng quá sớm rồi. Chương 497, ngươi vui mừng quá sớm rồi. Cổ giới. Xem như viễn cổ bát tộc một trong cổ tộc đại bản doanh, cổ giới từ trước đến nay là bình tĩnh an lành, năng lượng dư dả, giống như thế ngoại đảo nguyên. Nhưng mà hôm nay, một cỗ trước nay chưa có ngưng trọng cùng kiềm chế bầu không khí, lại bao phủ toàn bộ cổ giới. Vô số cổ tộc người, vô luận là đang tu luyện đệ tử, vẫn là bế quan trưởng lão, bây giờ đều rối rít dừng lại trong tay sự tình. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía cổ thánh sơn mạch bầu trời. Ở nơi đó, một đạo thân mang một mạc bạch tí điệp, khí chất nho nhã thân ảnh, chính phụ tay mà đứng, đạm nhiên bình thường lơ lửng. Mà tại đạo này bạch tí thân ảnh chính đối diện, Cổ Nguyên, đồng dạng đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên vị này khách không mời mà đến. Hồn Thiên Đế Cổ Nguyên âm thanh giống như cổ trung tiêu khẽ, chậm rãi băng lên, mang theo một tia nhàn nhạt lạnh ý, ngươi liền nghĩ chỉ bằng một đạo linh hồn phân thân. Ngăn ta lại. Hắn sớm đã nhìn ra, trước mắt Hồn Thiên Đế cũng không phải là chân thân, mà là một đạo lực lượng linh hồn ngưng kết mà thành phân thân hình chiếu. Mặc dù khí tức mênh mông, đủ để chấn nhiếp bình thường đấu thánh, nhưng đối với hắn mà nói, một đạo phân thân, tiện tay liền có thể xóa đi. Hồn Thiên Đế linh hồn phân thân nghe vậy, khẽ khẽ lắc đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia làm cho người nhìn không thấu nho nhã đủ cười, chỉ bằng vào đạo này linh hồn phân thân, tự nhiên ngăn không được ngươi. Hắn tiếng nói có chút dừng lại, ánh mắt quan thai tứ phương, phản phất tại thưởng thức cổ giới cái này phương truyền thừa vô số năm không gian, ánh mắt kia mang theo một loại kỳ dị xem kỹ cùng, một tia khó có thể dùng lời diễn tả được điên cuồng. Bất quá Hồn Thiên Đế âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, trong giọng nói mang theo một loại ngọc thạch câu phần một dạng quyết tuyệt, ngươi như rời đi, không biết cái này cổ giới có thể hay không chịu được. Ta hồn giới toàn lực va chạm. Lời vừa nói ra, giống như kinh lôi vang dội, vô số cổ tộc người con ngươi trợn kịch liệt co vào, trên mặt tràn đầy khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Cái gì? Hồn giới va chạm cổ giới? Hắn điên rồi. Liên rất nhiều ngày bình thường trầm ổn trưởng lão như núi, bây giờ cũng kém chút nhịn không được chửi ầm lên tiếng. Mỗi cái viễn cổ chủng tộc giới vực, cũng là hắn đấu đế tiên tổ tại viễn cổ thời kỳ, hao phí vô thượng vĩ lực mở, củng cố mà thành không gian độc lập, là tộc đàn truyền thừa cùng sinh sôi căn cơ. Về sau lại trải qua vô số đời đấu thánh cường giả không ngừng gia cố, bố trí trận pháp, hắn trình độ chắc chắn có thể xưng không thể tưởng tượng, trừ phi từ nội bộ tăng dã, bằng không muốn từ bên ngoài cưỡng ép cứ phá, khó như lên trời. Nhưng mà, có một loại cực đoan lại điên cuồng phương thức, có thể đối với hắn tạo thành hủy diệt tính đặc kích, đó chính là dùng một cái khác viễn cổ chủng tộc giới vực đi va chạm. Bởi vì cùng là đấu đế mở, giới vực bản thân phòng ngự cùng phản chấn lực lượng đều cực kỳ khủng bố, nếu là chạm vào nhau, trong lúc này xứ sở sinh ra giới vực lực lượng hủy diệt, coi như bắt tinh đấu thánh cường giả cũng gánh không được. Tại loại này thuần túy không gian cùng năng lượng đụng nhau phía dưới, cho dù thắng, nhà mình giới vực cũng tất nhiên sẽ gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi. Không chỉ cần phải hao phí đại lượng tài nguyên cùng dài dằng dặc thời gian đi tu phục, hơn nữa giới vực chúng sinh sống những cái kia phổ thông tộc duệ, sợ rằng sẽ còn thừa lác đác, đây là huyết mạch vốn là dần dần mỏng manh tộc đàn, không thể chịu đựng thiệt hại. Đáng sợ hơn là, coi như giới vực cuối cùng không có bị hủy diệt, trong đó cái kia viễn siêu ngoại giới năng lượng thiên địa nồng độ, rất có thể sẽ bởi vậy mãi mãi rơi xuống, thậm chí trở nên so ngoại giới còn muốn mỏng manh. Đây quả thực là tự đoạn căn cơ, chôn vùi tộc đàn tương lai, đối với tiên tổ tâm huyết cực độ bất kính tăng tâm bệnh cuồng cử chỉ. Tại viễn cổ chủng tộc dài dằng dặc trong lịch sử, nếu không phải cả tộc điên cuồng, tuyệt sẽ không có cái nào tộc trưởng dám động ý nghĩ như vậy. Ngươi, đúng là điên. Mà lấy Cổ Nguyên tâm tính, khi nghe đến Hồn Thiên Đế cái này uy hiếp trắng trợn lúc, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, thanh âm bên trong đè nén lửa giận. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Hồn Thiên Đế vì ngăn chặn hắn, không để hắn rời đi cổ giới, vậy mà điên cuồng đến ngay cả hồn giới tương lai cũng không để ý. Ha ha ha, Hồn Thiên Đế linh hồn phân thân lại phảng phất nghe được chuyện thú vị gì, phát ra một hồi cười to. Trong tiếng cười rung động một cỗ làm người sợ run điên cuồng. Trong mắt của hắn lập lòe giống như dân cờ bạc một dạng cùng nhiệt tia sáng, âm thanh khàn giọng mà sục sôi, điên. Có lẽ vậy. Nếu ta có thể bước vào cảnh giới kia, hết thảy mất đi, đều biết gấp trăm lần nghìn lần mà bồi thường lại. Chỉ là một cái hồn giới tính là gì? Nhưng nếu ta thất bại, thanh âm của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, giống như cửu u hàn băng, hồn tộc cũng sẽ không còn tồn tại. Đã như vậy, giữ lại một cái trống giống, chú định suy bại hồn giới. Thì có ích lợi gì? Không bằng dùng để vì ta sau cùng đăng đế chi lộ, quét sạch chướng ngại. Lần này không che giấu chút nào điên cuồng tuyên ngôn, để cho tất cả nghe được cổ tộc người khắp cả người phát lệnh. Bọn hắn cuối cùng triệt để biết rõ, Hồn Thiên Đế vì thành tựu đấu đế, đã triệt để đánh cược tất cả. Từ bỏ tất cả danh giới cuối cùng cùng cố kỵ, đã biến thành một cái từ đầu đến đuôi, không từ thủ đoạn điên rồ. Cổ Nguyên nhìn xem trước mắt giống như phong ma Hồn Thiên Đế phân thân, trong lòng cảm giác nặng nề, trước nay chưa có ngưng trọng cảm giác bao phủ hắn. Hắn biết, Hồn Thiên Đế không phải đang mở cho đùa, cái người điên này thật sự làm được ra loại sự tình này. Hắn không do dự nữa, mênh mông lực lượng linh hồn như biển giống như nước thủy triều mãnh liệt tuôn ra. Không nhìn trước mắt linh hồn phân thân, trực tiếp xuyên thấu cổ giới không gian bích lũy, hướng về hồn giới nguyên bản chỗ vùng không gian kia dò xét mà đi. Sau một lát, Cổ Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt một mảnh ẩm trầm, thậm chí còn mang theo một tia chấn kinh. Quả nhiên, cái kia hồn giới vị trí bây giờ đã là một mảnh hỗn loạn hư vô, trong đó còn lưu lại một tia cực kỳ mịt mờ nhưng lại vô cùng quen thuộc thôn vệ khí tức, đó là hư vô thôn viêm khí tức. Hồn Thiên Đế bản thể tại Tử Tiêu Cung như vậy trưởng khống hồn giới, đồng thời chuẩn bị khu động hắn di động chuẩn bị va chạm cổ giới, tất nhiên là hư vô thôn viêm. Cổ Nguyên lực lượng linh hồn cấp tốc đảo qua cổ giới chung quanh vô tận hư không, tính toán bắt được hư vô thôn viêm khí tức, nhưng mà kết quả lại làm cho hắn cau mày. Không có mảy may dấu vết cũng không có, hư vô thôn viêm cùng hồn giới phản phất biến mất vô tung vô ảnh. Rõ ràng hồn tộc bên kia là sớm đã có dự mưu, làm cực kỳ chuẩn bị chú đáo. Hư vô thôn viêm vốn là am hiểu điều khiển không gian cùng ẩn nấp, bây giờ linh hồn càng là tấn thăng đế cảnh. Nếu nó quyết tâm phải ẩn nút hồn giới, cho dù là Cổ Nguyên tại đối phương tận lực che lấp lại khoảng cách không biết tình huống phía dưới, trong thời gian ngắn cũng rất khó chính xác khóa chặt. Hồn Thiên Đế phân thân dù bận vật ung dung mà nhìn xem Cổ Nguyên dò xét, cũng không ngăn cản. Ngược lại bây giờ cỗ này phân thân cũng không ngăn cản được. Hắn chỉ là nhàn nhạt mở miệng, âm thanh giống như ma quỷ nói nhỏ, tại Cổ Nguyên bên tai tiếng vọng lại, đừng uổng phí sức lực, Cổ Nguyên. Chỉ cần ngươi không ly khai cổ giới, hồn giới cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng chỉ cần ngươi dám bước ra cổ giới một bước, tin tưởng ta, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy hồn giới cùng ngươi cổ giới tiếp xúc thân mật cảnh tượng nguy nga. Đến lúc đó, ngươi đoán một chút, ngươi cổ giới những thứ này tộc duệ còn có thể còn lại bao nhiêu? Tộc trưởng. Lúc này, mấy đạo âm thanh xé gió truyền đến, Hắc Yên Vương Cổ Liệt, cổ tộc ba tiên mấy người cổ tộc hạch tâm cao tầng cường giả nhao nhao đuổi tới sau lưng Cổ Nguyên, người người sắc mặt nghiêm trọng, khí tức trầm ngưng. Cổ Nguyên trầm mặc phút chốc, trong đầu phi tốc cân nhắc, phái bọn hắn ra ngoài trợ giúp, không nói đến có thể hay không kịp thời đổi tới, riêng là hồn tộc bên kia, ngoại trừ hư vô thôn viêm, còn có ba cái bắt tinh đấu thánh lao quỷ một mực chưa từng lộ diện, vô cùng có khả năng liền giấu ở chỗ tối, chờ đợi cổ tộc cường giả rời ổ. Cuối cùng, Cổ Nguyên chậm rãi lắc đầu, âm thanh mang theo một tia bất đắc dĩ cùng quyết đoán, truyền lệnh xuống, cổ giới tất cả phòng ngự trận pháp, toàn bộ mở ra đến cao nhất lệ mèo. Tất cả tộc nhân tiến vào cao nhất tình trạng giới bị. Hắc Kiên Quân, tuần tra tứ phương, tỉ mỉ giám thị bất luận cái gì không gian dị thường ba động. Là, Cổ Liệt bọn người mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, cùng kêu lên tuân mệnh, cấp tốc xuống an bài. Từng đạo cổ xưa mà cường đại trận pháp tia sáng bắt đầu ở cổ giới các nơi sáng lên, đem mảnh này không gian truyền thừa tầng tầng bá khỏa. Hồn Thiên Đế phân thân cảm nhận được cổ tộc đám người cái kia hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi hung ác ánh mắt, trên mặt lại bình tĩnh vô cùng, trong lòng nửa điểm gợn sóng cũng không. Hắn cố này phân thân nhiệm vụ chủ yếu cũng chỉ là tới cho thấy uy hiếp, không để Cổ Nguyên tách giới. Cho dù bị Cổ Nguyên một trường bố tán, đối với hắn bản thể ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ. Cổ Nguyên rõ ràng cũng biết rõ điểm này, cho nên mới không có trước tiên động thủ xóa đi hắn. Cứ như vậy, cổ giới bầu trời xuất hiện quỷ dị khẩn trương một màn. Hồn Thiên Đế linh hồn phân thân đứng chắc tay, khoan thai tự nhiên, phảng phất tại hậu viện nhà mình tàn bộ, mà Cổ Nguyên thì sắc mặt tâm trầm, đem tuyệt đại bộ phận tâm thần đều dùng tại cảm giác hư vô thôn viêm dấu vết. Thú vực, minh xả địa mạch bầu trời, cùng cổ giới khẩn trương đối lập khác biệt, nơi này chiến đấu đã tiến nhập gây cấn thảm liệt giai đoạn. Giống. Chương 497, ngươi vui mừng quá sớm rồi. Hai chương 497, ngươi vui mừng quá sớm rồi. Chấn Thiên Long ngâm vang tận mây xanh, Tiểu Kim Long cái kia ngàn trượng thân rồng tại thiên trên không bay cuồn bay múa. Màu vàng vảy rồng trong chiến đấu nhiễm phải một chút hắc viêm vết tích, nhưng càng nhiều hơn là bạo liệt kim sắc lôi đỉnh. Nó độc chiến hồn tộc bốn ma thánh bên trong ba người, Hồn Kính, Hồn Sát, Hồn Đồ. Ba người đều là thất tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả đỉnh cao, phối hợp ăn ý, thủ đoạn quỷ dị. Hồn Kính am hiểu linh hồn huyễn kính, từng đạo hư ảo kính ảnh tính toán mê hoặc kim long thần trí. Hồn Sát sát khí trùng thiên, nương tụ ra đủ loại dữ tợn sát khí ma tượng, từ bên cạnh công kích quấy nhiễu. Hồn Đồ nhất là tàn nhẫn, trong tay một thanh đen như mực cốt đao, lưỡi đao lướt qua, ngay cả không gian đều bị ăn mòn ra đen như mực vết tích. Chuyên môn tìm kiếm kim long phòng ngự bạc được điểm tiến hành ám sát. Bèn, bèn, bèn. Năng lượng va chạm tiếng vang bên tai không dứt. Tiểu Kim Long mặc dù tu vi đạt đến bắt tinh đấu thánh sơ kỳ, cửu huyền kim lôi uy lực vô tận, nhưng cùng lúc đối mặt ba cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thủ đoạn quỷ dị thất tinh đấu thánh hậu kỳ vây công, cũng cảm thấy áp lực lớn. Nó thân thể cao lớn bên trên đã xuất hiện mấy đạo sâu cạn không đồng nhất vết thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng để nó động tác hơi có vẻ ngưng trệ. Màu vàng lôi đỉnh cùng hắc viêm, sát khí, đao quang điên cuồng đụng nhau, đem mảng lớn bầu trời đều hóa thành năng lượng tàn phá bừa bãi tử vong cấm khu. Xuất sinh này lôi đỉnh cỡ nào phiền phức, lại có thể tịnh hóa ta sát khí. Hồn Sát sắc mặt âm trầm, công kích của hắn thường thường bị kim sắc lôi đỉnh dễ dàng đánh tan. Linh hồn của nó phòng ngự cũng cực mạnh, ta huyễn kính ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Hồn Kính cũng cảm thấy khó giải quyết. Đừng hốt hoảng, ba người chúng ta hao tổn là được. Hồn Diễm bên kia rất nhanh liền có thể đáp thủ. Hồn Đầu nghiêm nghị quát lên, thế công càng điên cuồng. Tiểu Kim Tim rồng trung tiêu cấp bách và phần. Đối phó ba tên này, nó vẫn còn có thể ứng phó. Nhưng mà một bên khác chiến trường tình huống lại làm cho nó lòng nóng như lửa đốt. Cách đó không xa, Thải Lân đang lâm vào khổ chiến. Thải Lân bằng vào cựu Thải thôn Thiên Mãng cường hãn huyết mạch cùng thiên phú năng lực, đối phó một cái hoàng thiên ngược lại là không đủ vĩ lực, nhưng tăng thêm thất tinh đấu thánh hồn diễm, chiến cuộc lập tức trở nên cực kỳ nguy hiểm. Cựu Thải thôn Thiên Mãng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hoàng Thiên hai mắt đỏ thẫm, sau lưng hai cánh điên của gỗ, hoàn toàn là một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Hắn biết, bây giờ không phải do hắn nửa điểm lưu thủ, bằng không thì hồn tộc kế hoạch thất bại, hắn Thiên Yêu hoàng tộc đồng dạng phải xui xẻo. Phúc. Một đạo đen như mực hỏa tuyến xảo trá mà vòng qua Thải Lân phòng ngự, sát qua cánh tay của nàng, lập tức lưu lại một đạo nám đen vết thương. Thải Lân kêu lên một tiếng, sắc mặt vừa liếc một phần. Nàng vừa mới đánh tan một mảnh hỏa diễm lông vũ, hồn diễm công kích lại đã gần đến ở trước mắt. Thải Lân biết, nàng có thể ngăn cản lâu như vậy, hoàn toàn là hồn diễm một lòng muốn bắt sống nàng. Từ bỏ chống lại a, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, có lẽ còn có thể thiếu chịu chút đau khổ. Hồn diễm cười quái dị, lại là một đạo hắc viêm xiềng xích quấn về Thải Lân mắt cá chân. Thải Lân cắn chặt răng ngà, trong đôi mắt đẹp hàn quang lấp lóe, cửu thải năng lượng giống như gió bão bao phủ, đánh văng ra xiềng xích, đón đỡ Hoàng Thiên một chảo, thân thể mềm mại lần nữa bị chấn động đến mức lùi lại mấy chục trượng, khí tức đã có chút bất ổn. Khoe miệng nàng cũng tràn ra một tia máu tươi, đẹp lạnh lùng trên dung nhan mang theo quật cường cùng bất khuất. Đáy mắt chỗ sâu, cái tia xóa quyết tuyệt chi sắc càng ngày càng đậm. Nàng biết, tiếp tục như vậy nữa, chính mình chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu. Nếu là bị bắt, nhất định trở thành uy hiếp Tiêu Bạch lớn nhất điểm yếu. Cùng như thế, không bằng Tử Tiêu Cung, phía trên Lôi Sơn. Thông qua cái kia ngọn lửa đèn kịt màn sáng, Tiểu Y Lệ Tiên, Vân Vận, cùng với bị bọn họ gắt gao bảo hộ ở trong ngực Tiêu Thành, đều đem thú vực thảm thiết tình hình chiến đấu thấy rất rõ ràng. Khi thấy Thải Lân lần nữa bị hồn diễm hắc viêm cùng Hoàng Thiên liên thủ công kích bức lui, cặp kia trong đôi mắt mỹ lệ tựa hồ thoáng qua một loại nào đó quyết tuyệt chi ý lúc, Tiểu Y Lệ Tiên cùng Vân Vận tâm đống nhiên nắm chặt, sắc mặt đại biến. Thải Lân Tiểu Y Lệ Tiên lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Nàng muốn làm cái gì? Vân Vận tâm gấp như lửa đốt, bọn họ đều biết Thải Lân tính tình. Ánh mắt kia, rõ ràng là làm xong dự tính xấu nhất. Mẫu thân. Tiêu Thanh sớm đã khóc trở thành khóc sướt mướt, lớn trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, cục rơi xuống. Nàng xem thấy trong màn sáng mẫu thân gian khổ chiến đấu, thụ thương hộc máu bộ dáng, cơ thể của nho nhỏ cơ thể không ngừng run rẩy. Nàng hai cái tay nhỏ ngón tay không ngừng dao động, cắn chặt môi, nâng lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ, dùng tràn đầy nghẹn ngào cùng bất lực âm thanh, giống như trở mong, giống như thương tâm kêu, cha, cha, mau cứu mẫu thân. Cha cái kia non nớt run rẩy tiếng kêu, giống như sắc bén nhất châm, hung hăng đâm vào Tiểu Y Tiền cùng Bần Bận trong lòng. Bọn họ trong nháy mắt đỏ cả bên mắt, mím chặt môi, nhìn về phía trước đạo kia trầm mặc bóng lưng, ánh mắt tràn đầy phức tạp đau lòng cùng lo lắng. Hồn Thiên Đế đem đây hết thảy thu hết vào mắt, nhất là Tiêu Thanh một tiếng kia âm thanh bất lực cha để cho nụ cười trên mặt hắn càng rõ ràng. Hắn nhìn về phía Tiêu Bạch, ngữ khí quan thai, phản phất cấp ra sau cùng nhân tử. Tiêu Bạch, nhìn thấy không? Con gái của ngươi đang khóc, nữ nhân của ngươi lúc nào cũng có thể hương. Tiêu Ngọc vẫn hắn hơi nghiêng về phía trước, âm thanh mang theo mê hoặc cùng uy hiếp, tiếp tục ngoan cố chống lại đi xuống. Ha ha, ngươi bị kia phong hoa tuyệt đại cựu thải hồng nhan có thể xuất hiện hay không cái gì ngoài ý muốn một toạn, nhưng là khó mà bảo đảm. Hắn tận lực kéo dài ngữ điệu, chờ đợi Tiêu Bạch tại song trọng áp lực dưới sụp đổ, thỏa hiệp. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, ông, cái kia lơ lửng giữa không trung hình ảnh, đột nhiên không có dấu hiệu nào kịch liệt lấp lóe, bắt đầu vặn mèo, phảng phất nhận lấy vô hình nào đó, sức mạnh cực kỳ cường hãn xung kích. Ân, Hồn Thiên Đế nụ cười trên mặt chợt cứng đờ, lông mày đột nhiên nhíu một cái, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Cái này hắc viêm màn sáng kết nối lấy hắn lực lượng linh hồn, bình thường quấy nhiễu căn bản muốn không có thể tạo thành kịch liệt như thế ba động. Hắn hai con ngươi trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, lực lượng linh hồn giống như nước thủy triều tuôn ra, muốn ổn định màn sáng đồng thời dò xét quấy nhiễu nơi phát ra. Sau một khắc, con ngươi của hắn chợt co rút lại thành to bằng mũi kim, trên mặt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin thần sắc, thậm chí thất thanh thấp giọng hô, đây là đế cảnh linh hồn xung kích, làm sao có khả năng? Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chăm chú về phía đối diện một mực trầm mặc không nói Tiêu Bạch. Chỉ thấy thời khắc này Tiêu Bạch, trên mặt trầm tĩnh cùng đè nén lửa giận sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại cực hạn bình tĩnh. Thế nhưng bình tĩnh phía dưới lại phảng phất ẩn chứa sắc bộc phát núi lửa. Trong hai tròng mắt của hắn, tự ý giật giảo, ẩn ẩn có hỗn độn sinh diệt cảnh tượng lưu chuyển, một cỗ chậm rãi dương lên khí tức, chậm rãi tràn ngập ra. Tiêu Bạch nên tiếp Hồn Thiên Đế cái kia sừng sốt ánh mắt, khoe miệng chậm rãi khơi gợi lên vẻ lạnh như băng độ cong. Hồn Thiên Đế, ta nói qua, ngươi cao hứng quá sớm. Lần này, trong tay ngươi quân cờ, tựa hồ có chút không đủ. Hồn Thiên Đế nghe vậy, sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường, lặng yên dây dưa trong lòng của hắn. Chương 498, lão hoàng chương 498, lão hoàng oanh. Sau một tiếng vang thật lớn, đại địa kịch liệt rung động, dư ba lấy minh xà địa mạch làm trung tâm, điên cuồng khuyết tán ra. Vô số luồng năng lượng hỗn tạp lôi đỉnh kim sắc, hỏa diễm đen như mực cùng với sự hủy diệt, xé rách bầu trời thành từng mảnh, tại trên đại địa những khe rãnh sâu không thấy đáy. Những người vây xem xa xa kia, từng người sắc mặt trắng bệnh, sợ vỡ mật, liều mạng thôi động đấu khí chạy trốn về phía sau, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Minh xà địa mạch từng là âm hàn trang nghiêm, xem như thánh địa, bây giờ sớm đã không còn sót lại chút gì. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ còn lại một cảnh hoang tàn khắp nơi, giống như một thung lũng cực lớn bị vô số sao băng lặp đi lặp lại dày xéo. Trung tâm thung lũng là một cái hố cực lớn sâu không thấy đáy, từng kia từng sợi khí tức âm hàn màu vàng nâu đang từ bên trong yếu ớt bay lên. Sương mù đi qua những nơi nào, mặt đất cấp tốc ngưng kết ra băng tinh thật dày, ngay cả không khí đều tựa như bị đông cứng, không gian đều trở nên sền sệt, yếu ớt. Khu khu, không hổ là cựu huyền kim lôi hóa hình mà sinh, quả nhiên lợi hại. Nếu không phải có hắc viêm đại nhân hư vô gia trì, triệt tiêu bộ phận lôi đỉnh chi lực, hôm nay ba người chúng ta thật đúng là không chắc chắn có thể ngăn lại ngươi. Tại giữa không trung chỗ xa xa trung tâm chiến trường, hồn kính, hồn sát, hồn đồ ba người lơ lửng, khí tức so với phía trước rõ ràng mệt mỏi rất nhiều, chật vật không chịu nổi. Khoe miệng ba người đều mang theo vết máu chưa lau sạch, trong ánh mắt ngoài sự ngưng trọng và ngất lệ, cũng nhiều một tia tim đập nhanh khó che giấu. Trên người bọn họ nguyên bản hắc bảo thùng thình sớm đã rách tung tóe, biên giới còn mang theo vết tích nám đen. Trên da thịt trần trụi ra, thỉnh thoảng có điện xà kim sắc thật nhỏ vào qua, từng trận tê liệt và phỏng, khiến thân thể bọn họ không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Tiểu Kim Long quận ngồi tại một bên khác, thân rồng ngàn trượng bên trên cũng là vết thương chồng chất. Rất nhiều nơi vảy rồng màu vàng pha toái, xoay tròn, lộ ra da thịt nám đen phía dưới, phía trên còn lưu lại từng tia từng sợi hắc viêm khó mà xua tan, giống như rọi trong xương. Bộ dáng thần tuấn uy vũ trước kia của nó sớm đã không tại, thay vào đó là một sự thảm liệt và mỏi mệt. Nó không để ý đến lời nói hồn tính, một đôi long nhãn cực lớn mang theo sự âm trầm và lo nghĩ nồng đậm, khóe mắt dư quang thỉnh thoảng nhìn về phía một phương hướng khác. Nơi đó, tình huống Thải Lân tràn ngập nguy hiểm. Thải Lân quyết tuyệt, Hoàng Thiên bỏ chạy tộc trưởng. Hai người này, sợ là không kiên trì nổi. Thế cục hôm nay, hồn tộc rõ ràng thế lớn, chúng ta nếu không thì trước tiên tạm thời rút lui, bảo tồn tộc đàn. Ngoài vạn dặm chiến trường, trên một đỉnh núi Cô Phong bị sóng xung kích tiêu diệt, trưởng lão Cửu Vũ Điệu Minh mãng tụ tập tại bên cạnh yêu mình. Có trưởng lão nhìn qua tộc địa đã triệt để hóa thành phế tích, đau khổ nhắm mắt lại, âm thanh khàn khàn mà đề nghị. Các trưởng lão khác nghe vậy, trên mặt cũng hiện ra ý động chi sắc. Tiếp tục lưu lại ở đây, không những giúp không được gì không nói, một khi hồn tộc cuối cùng được xính, thanh toán, bọn hắn chỉ sợ thật có nguy hiểm diệt tộc. Yêu Minh trầm mặc, sắc mặt có chút vẻ hơi bại. Hắn không trả lời ngay, ánh mắt lại bất giác mà hướng về chỗ cái hố sâu cực lớn trung tâm chiến trường, không ngừng tuôn ra sương mù màu vàng đâu. Trong đáy mắt sâu thẳm, mơ hồ lập loè một tia mong đợi khó có thể dùng lời diễn tả được. Kiệt kiệt kiệt. Cửu thải thôn tiên mãng, đừng lại làm bùng vây vô vị. Lực lượng của ngươi đã sắp hao hết, ngoan ngoãn cùng đi thôi. Yên tâm, tộc trưởng chúng ta chỉ là muốn thỉnh ngươi đi làm khách mà thôi, sẽ không tổn thương ngươi. Tiếng cười quái dị âm lãnh khàn khàn của hồn diễm băng lên, mang theo sự đắc ý nắm chắc phần thắng. Chỉ thấy Thải Lân lúc này bị mấy cái dây thừng ngưng kết từ hắc viêm tinh thuần, lập loè phù văn quỷ dị trói lại. Những thứ dây thừng này không chỉ cầm giữ thân thể của nàng, càng đang không ngừng áp chế linh hồn nàng. Mặc cho nàng như thế nào thôi động quang hoa cựu thải dây rùa, dây thừng hắc viêm kia lại giống như rọi trong xương, thôn vệ chi lực ẩn chứa bên trên khiến nàng cảm thấy từng đợt suy yếu. Hồn diễm, ngươi dám! Tiểu Kim Long thấy cảnh này, lập tức phát ra tiếng gầm thét như kinh lôi, thân thể cao lớn liều lĩnh liền muốn tiến lên cứu viện. Trên người nó lôi đỉnh kim sắc lần nữa điên cuồng một phát, tính toán bức lui hồn kính ba người dây dưa không ngớt. Ha ha, tam đệ làm tốt lắm. Hồn kính ba người gặp Thải Lân bị bắt, mừng rỡ trong lòng. Nhưng nhìn thấy tư thế liều lĩnh, thậm chí bắt đầu thiêu đốt bản nguyên liều mạng của Tiểu Kim Long, sắc mặt cũng là khẽ biến. Hồn đồ gấp giọng quát lên, không tốt. Tam đệ, nhanh chóng đem người mang đi. Chúng ta ngăn chặn nó. Hồn Diễm cũng cảm nhận được khí tức hủy diệt chợt tăng vọt trên thân rồng Tiểu Kim, liền hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh, trong lòng kinh hãi, không dám sơ suất. Hắn tâm niệm khẽ động, định thôi động dây thừng hắc viêm, cưỡng ép kéo Thải Lân bị trói buộc chặt vào trong không gian thông đạo chính mình sớm đã chuẩn bị xong. Mơ tưởng liền tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Thải Lân bị dây thừng hắc viêm trói buộc, đống nhiên ngẩng đầu. Trong cặp mắt đẹp hẹp dài kia, tất cả sự phẫn nộ, không cam lòng, lo nghĩ, cuối cùng đều hóa thành sự quyết tuyệt hoàn toàn lạnh lẽo. Một cỗ ba động kinh khủng khó có thể dùng lời diễn tả được, phảng phất muốn thiêu tận tất cả bản nguyên và linh hồn tự thân, chợt từ sâu trong thân thể mềm mại nàng bộc phát ra. Quang hoa chín màu quanh thân nàng, không còn là công kích hoặc phòng ngự, mà là điên cuồng hướng về trong cơ thể nàng co vào, ngưng kết, áp xúc. Một cỗ năng lượng cuồng bạo tính hủy diệt, đang tại trong cơ thể nàng ngẩn ngưỡng kéo lên với tốc độ kinh người. Nàng muốn tự bạo. Hoàng Thiên cách đó không xa, người thứ nhất cảm nhận được cỗ chấn động hủy diệt nguồn gốc từ tầng diện huyết mạch và linh hồn này, sắc mặt trong nháy mắt của biến, hãi nhiên thất thanh. Một thần thú cựu thải thôn thiên mãng cấp bậc ngũ tinh đấu thánh, nếu là không giữ lại chút nào mà tự bạo bản nguyên và linh hồn, uy lực của nó đủ sức đem trong vòng nghìn dặm triệt để xóa đi trên bản đồ. Hắn nếu là ở vào trung tâm vụ nổ, tuyệt đối thập tử vô sinh. Điên rồ, tất cả đều là điên rồ. Hoàng Thiên trong lòng hoảng sợ muôn vàn, cũng lại không lo được thương thế nghiêm trọng và năng lượng gần như khô kiệt trong thể nội, thậm chí không dám nhìn hồn diễm cùng hồn kính bọn người. Đột nhiên xoay người, điên cuồng xé rách không gian yếu ớt trước mặt, liều lĩnh trốn vào hư không chạy trốn. Mau dừng tay. Thải Lân chủ mẫu. Tiểu Kim Long nhìn thấy năng lượng hủy diệt kịch liệt leo lên trên thân Thải Lân, còn có ánh mắt quyết tuyệt bình tĩnh của nàng kia, lập tức khỏe mắt trào lệ, phát ra tiếng gầm thét bi phân đến mức tận cùng. Trên người nó lôi đỉnh kim sắc liều lĩnh lần nữa tăng gọn, ngạnh sinh sinh đem sự dây dưa hồn kính ba người xé mở một đạo lỗ hổng, thân rồng khổng lồ hóa thành một đạo thiểm điện kim sắc xé rách trường không, với tốc độ siêu việt cực hạn hướng về Thải Lân đánh tới, long chảo rối ra, muốn đánh gãy quá trình tự hủy của nàng. Nhớ kỹ lời nói ta phía trước nhường người chuyển cáo Tiêu Bạch, để cho hắn chiếu cố tốt con gái của chúng ta. Âm thanh Thải Lân xuyên thấu qua ba động năng lượng cuồng bạo kia, rõ ràng truyền vào sâu trong linh hồn Tiểu Kim Long, bình tĩnh, kiên định. Một giây sau, ánh sáng chín màu áp xúc đến mức tận cùng quanh thân nàng đột nhiên sáng lên, cả người hóa thành một đạo lưu tinh cựu thải rực rỡ đến mức tận cùng, hướng về hồn diễm cách đó không xa đụng tới. Điên rồ, người cái nữ nhân điên này. Hồn diễm cảm nhận được khí tức hủy diệt đủ sức uy hiếp đến tính mạng hắn, trên mặt sự đắc ý trong nháy mắt bị sự hãi nhiên và xanh xám thay thế, chửi ầm lên. Hắn cũng không còn dám có chút chần chờ, thân hình nhanh lùi lại, cũng không quay đầu lại hướng về phương hướng rời xa Thải Lân liều mạng phi đột. Nhìn đạo quang ảnh cựu thải quyết tuyệt phóng tới hồn diễm kia, Tiểu Kim Long chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác bất lực cực lớn đánh tới. nó dốc hết toàn lực, long chảo lại cuối cùng chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tia sáng hủy diệt kia càng ngày càng thịnh. Trong con ngươi to lớn, ẩn ẩn có buồn sắc hiện lên. Trong đầu, không bị khống chế hiện ra năm đó ở đại sa mạc tháp cách nhĩ, lần thứ nhất nó phá sát mà ra, mở to mắt, nhìn thấy thân ảnh đầu tiên, chính là thải lân lánh diễm bên trong mang theo sự hiếu kỳ kia, cùng với Tiêu Bạch bên cạnh nàng, khí tức khiến nó cảm thấy thân cận. Là lôi đỉnh do thải lân lúc tiến hóa dẫn tới, trao cho nó sinh cơ ban sơ và hình thể. Không. Tiểu Kim Long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm bi thường, trong tiếng gầm tràn đầy sự không cam lòng vô tận. Nó hướng về phía vô tận thương khúc kia, lớn tiếng gào thét, "Chủ tử, Cổ Nguyên, Tây Giả, các ngươi, nhanh cứu người a." Bên ngoài bạn rằng, vô số cường giả vây xem, bây giờ cũng nhìn thấy đạo quang hủy diệt cựu thải sắp buộc phát ra kia, trong mắt đều toát ra vẻ phức tạp. Có sự tiếc hận đối với một vị tuyệt đại xinh đẹp sắp hương tiêu ngọc vẫn, có sự cảm khái đối với truyền thuyết huyết mạch như cựu thải thôn tiên mãng liền như vậy vẫn lạc, càng có sự kính sợ đối với tính tình cương liệt không tiếc đồng quy vu tận kia. Hoàng Tuyên giáng lâm, băng phong ma thánh ai đúng lúc này, trong hư không một tiếng thở dài yếu ớt mang theo sự tang thương vô tận, không có dấu hiệu nào lặng yên vang lên. Ngay sau đó, dưới sự chăm chú rung động đến ánh mắt đờ đẫn của vô số đạo thiên địa, chợt yên tĩnh xuống dưới. Cũng không phải âm thanh tiêu thất, mà là tất cả năng lượng loạn lưu, vết nứt không gian, sóng xung kích tàn phá bừa bãi, đều tựa như bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng vuốt lên. Không gian nổi lên từng tầng gợn sóng. Những rung động này từ bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng ở trong hư không mảnh này, chậm rãi ngưng kết, xen lẫn. Trong chớp mắt, một đạo thân ảnh vô hình cao tới ngàn trượng, lặng yên hiện ra. Nó lặng lặng đứng sừng sững ở đó, không có bất kỳ động tác nào, lại phảng phất trở thành trung tâm duy nhất của phiến thiên địa này. Đối mặt nó, bất luận là cường giả vây xem nơi xa, vẫn là từ ma thánh hồn tộc cùng tiểu kim long chém giết trên chiến trường, trong lòng đều không thể ức chế mà dâng lên một cảm giác sợ hãi giống như đối diện toàn bộ thế giới mênh mông. Một cố sự thần phục và kính sợ không cách nào kháng cự, nguồn gốc từ sâu nhất linh hồn, tự nhiên sinh ra. Này, đây là cường giả cảnh giới gì? Linh hồn của ta đang run rẩy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thú vực, vô số sinh linh, bất luận tu vi cao thấp, chủng tộc vì cái gì, lúc này đều cảm thấy một cỗ uy áp vô thượng buông xuống, khiến bọn hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt, tâm thần câu chiến. Đừng nói phản kháng, liền ngước đầu nhìn lên đều cần dũng khí lớn lao. Đế cảnh, linh hồn, hồn kính, hồn đồ, hồn sát, ba người khoảng cách gần nhất, cảm thụ cũng rõ ràng nhất mãnh liệt. Bọn hắn nhìn qua thân ảnh vô hình khổng lồ gần trong gang tấc kia, con người giúp thành lỗ kim, huyết dịch cả người phảng phất đều phải đóng băng, âm thanh run rẩy. Càng khiến bọn hắn kinh hãi là khí tức linh hồn này, băng lãnh, tĩnh mịch, mang theo sự âm hàn giống như hoàng tuyển cửu, hoàn toàn xa lạ. Tuyệt không phải bất kỳ một vị cường giả linh hồn đế cảnh nào bọn hắn quen thuộc. Dưới lòng đất hoàng tuyển này, lại còn cất giấu một vị tồn tại linh hồn đế cảnh kinh khủng dạng này. Chương 498, Lão Hoàng 2 chương 498, Lão Hoàng ha ha ha. Lão Hoàng, Lão Hoàng ngươi cuối cùng đi ra. Nhanh, nhanh hỗ trợ. Cứu nàng, chính là muốn tự bạo cái kia. Đó là thê tử chủ ta, chủ mẫu ta a. Ngay tại tất cả mọi người đều bị uy áp linh hồn đế cảnh này chấn nhiếp tâm thần thất thủ lúc, tiếng giống to kích động của tiểu Kim Long, như là chiêng vỡ vang lên, trong nháy mắt phá vỡ sự yên tĩnh khiến người ta hít thở không thông kia. Cái đầu rồng to lớn của nó tiến đến bên cạnh thân ảnh vô hình kia, long chảo vội vàng chỉ vào phương hướng Thái Lân, nhảy lên xuống tránh, nơi nào còn có nửa điểm bộ dáng bi phẫn muốn chết vừa rồi. Nhìn thấy một màn này, mồ hôi lạnh thái dương đám người chợt xuống, trong lòng một hồi rên rỉ. Hôm nay Minh Xả địa mạch này, rốt cuộc hội tụ bao nhiêu cường giả? Nhìn bộ dáng cực kỳ quen thuộc của Kim Long cùng bị cường giả khủng bố này, sẽ không lại là cường giả do Tử Tiêu cung phái ra à? Chỉ có Yêu Minh, khi nhìn đến thân ảnh vô hình xuất hiện trong nháy mắt, trên mặt vẫn luôn hôi bại, cuối cùng lộ ra nụ cười phóng đãng cho. Thân ảnh linh hồn vô hình cao tới ngàn trượng kia, tựa hồ bị một tiếng lao hoàng của tiểu Kim Long làm cho ngẩn ngơ, khóe miệng kịch liệt run rẩy mấy lần. Bất quá, nó cũng không để ý xưng hô không đứng đắn kia của tiểu Kim Long, ánh mắt theo phương hướng tiểu Kim Long chỉ, nhìn về phía đạo quang ảnh cựu thải sắp buộc phát kia. Sau đó, nó chậm rãi nâng lên cái bàn tay to lớn đồng dạng ngưng kết từ linh hồn chi lực, hướng về hư không chỗ thải lần, nhẹ nhàng để ép. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, không có năng lượng bộc phát sáng lạ, phản phất chỉ là luồng gió mát thổi qua mặt nước. Nhưng mà, liền tại sự đè ép nhẹ nhàng này phía dưới, năng lượng hủy diệt cựu thải điền cuồng áp xúc đã đạt đến điểm tới hạn nổ tung trên thân thải lần kia, giống như bị nhấn nút tạm dừng, chậm trì trệ. Ngay sau đó, xu thế hủy diệt cuồng bạo kia, giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui, ánh sáng chín màu chói mắt kia, chậm rãi lùi về trong cơ thể nàng. Thải Lân chỉ cảm thấy cố ý chí quyết tuyệt nguồn gốc từ huyết mạch và sâu trong linh hồn, sắp dẫn bạo hết thể kia, tại trước mặt cổ lực lượng này, lặng yên không một tiếng động lắng xuống. Nàng ngạc nhiên đứng tại chỗ, cảm nhận được huyết mạch sôi trào trở lại bình tĩnh trong thể nội, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự sửng sốt khó có thể tin. Cự thủ vô hình kia cũng không thu hồi, trực tiếp vượt qua nàng, hướng về hồn diễm đang liều mạng phi độn nơi xa, cách không chụp tới. Á á á. Hồn diễm đang điên cuồng chạy thủ mạng, đột nhiên cảm giác không gian chung quanh trở nên giống như sắt thép ngưng kết, một cỗ sự băng lãnh không cách nào kháng cự bao phủ hắn. Hắn kinh hai muốn chết mà quay đầu, chỉ thấy một cự trưởng trong suốt già thiên tế nhật đã gần trong gang tấc. Cự trưởng chưa chân chính tới người, linh hồn của hắn liền truyền đến một hồi đau nhói kịch liệt phảng phất muốn bị đông cứng, tê liệt, tư duy cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, chậm chạp đứng lên. Đại lục bên trên làm sao có khả năng còn có? Đế cảnh linh hồn trong mắt hồn diễm tràn đầy sự sợ hãi cực hạn và không hiểu, lời nói đức quán còn chưa nói xong, cả người hắn, tính cả không gian chung quanh, trong nháy mắt bị một tầng băng tinh màu vàng triệt để bao trùm. Giống như côn trùng bên trong hồ phách, duy trì tư thế phi độn kinh hãi, từ không trung thẳng tắp rơi xuống, vang một tiếng, tại mặt đất đập ra một cái hố sâu, băng tinh không hư hại chút nào. Một bên khác, hồn kính, hồn đồ, hồn sát ba người chính mắt thấy một màn kinh khủng hồn diễm bị trong nháy mắt băng phong, sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến. Cảm giác lạnh lẽo từ bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, sự nói nhói băng lãnh truyền đến trên linh hồn khiến bọn hắn biết rõ, cái tiếp theo rất có thể liền là chính mình. Trốn, nhất thiết phải trốn. Vô luận như thế nào, muốn đem tin tức này mang cho tộc trưởng cùng đại nhân hư vô. Trong lòng ba người đồng thời dâng lên ý nghĩ này, lại không nửa phần chiến ý, đấu khí trong thể nội điên cuồng bộc chuyển, định sẽ rách không gian bỏ chạy. Nhưng mà, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, không gian chung quanh đã sớm bị một cổ sức mạnh băng lãnh vô hình triệt để phong tỏa đóng băng. Đấu khí vận hành trở nên vô cùng trễ sát, chậm chạp, bề mặt thân thể đang lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc ngưng kết ra một tầng băng tinh màu vàng giống nhau như lúc trên thân hồn diễm. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, lại là ba đống băng điêu hoàng quang to lớn tạo thành, giống như thiên thạch giống như từ không trung rơi xuống. Dầm 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 vài tiếng, đập ra ba cái hố to nhìn thấy mà giật mình trên mặt đất, xếp cùng nhau với hố sâu chỗ hồn diễm. Ngoài bàn dặm, tất cả cường giả vây xem bây giờ câm như hến, liền không dám thở mạnh một cái. Tại trước mặt đạo thân ảnh vô hình kia, tứ ma thánh hồn tộc hung danh hiển hách, thực lực đạt đến hậu kỳ thất tinh đấu thánh, vậy mà giống như hải nhi không có lực phản kháng chút nào, bị tiện tay băng phong chấn áp. Đây là vĩ lực kinh khủng bực nào? Coi là thật kinh khủng như vậy. Kết thúc chiến cuộc thú vực, hoàng tuyển rời đi lão hoàng. Làm tốt lắm. Quá đẹp rồi. Tiểu Kim Long nhìn bốn cái hố to trên mặt đất kia, lập tức vui vẻ ra mặt, nâng lên một cái long chảo cực lớn, hướng về mặt to thân ảnh vô hình kia, hài hước mà dựng lên. Một cây long chỉ. Thân ảnh vô hình kia tựa hồ liếc Tiểu Kim Long một mắt, trong con mắt thoáng qua một tia ghét bỏ. Sau đó, ánh mắt nó chuyển hướng Thải Lân đang thần sắc phức tạp, đầu lâu khổng lồ tựa hồ hơi hơi gật đầu một chút, xem như bắt chuyện qua. Ngay sau đó, thân ảnh cao tới ngàn trượng của nó bắt đầu chậm rãi trở nên nhạt, giống như mực nước dung nhập trong nước, chỉ lát nữa là phải tiêu tán ở giữa trời đất. Ta đi. Lao hoàng chớ đi a. Cùng ta trở về Tử Tiêu Cung. Nơi đó còn có cái gã lớn hơn, chờ lấy chúng ta đi đánh đâu. Tiểu Kim Long thấy hắn muốn đi, lập tức gấp, liền muốn đi theo hướng về trong hố sâu hoàng tuyển kia sông, phản phất muốn đem tôn đại lao này kéo trở về. Được, Tiểu Kim. Âm thanh thanh lãnh hơi có vẻ hư nhược của Thải Lân vang lên, nàng phi thân đi tới bên cạnh Tiểu Kim Long, ngăn cản nó, nói khẽ, hoàng tuyển tiền bối vừa rồi truyền âm nói cho ta biết, bản thể hắn đang đứng ở một thời kỳ thuế biến mấu chốt, lần này nếu không phải sự tình khẩn cấp, Tiêu Bạch không biết dùng phương pháp gì từ trong ngủ mê mới gọi hắn thức dậy, hắn bây giờ còn tại ngủ say. Tiểu Kim Long nghe vậy sững sờ, đầu rồng to lớn tiêu nhịu xuống, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Nó còn trông cậy vào có thể mang theo vị đại lao hoàng tuyển này trở về, cho hồn thiên đế mang đến đại đại kinh hỉ đâu. Nó lắc lắc đầu, đem thất vọng không hề để tâm, quay đầu nhìn về phía Thải Lân, trên mặt rồng nụ cười thu liễm, long nhãn cực lớn bên trong vẫn như cũ lưu lại một tia lòng còn sợ hãi, giọng ồm ồm mà truyền âm nói, chủ mẫu, ngươi vừa rồi cũng quá dọa long. Kém một chút liền. Ai? Nó biết tính tình cương liệt cao ngạo của Thải Lân, ngoại trừ Tiêu Bạch, sợ rằng lời nói đều khó mà để cho nàng thay đổi chủ ý, bởi vậy cũng chỉ có thể thở dài. Khoảnh khắc vừa rồi kia, nó là thực sự cho rằng muốn vĩnh viễn mất đi vị chủ mẫu này. Hoàng Thiên cái tên tạp mao điệu kia chạy trốn. Tiểu Kim Long rất nhanh thu liễm cảm xúc, ánh mắt như điện, liếc nhìn toàn trường, không có phát hiện dấu vết Hoàng Thiên, sắc mặt lập tức khẽ hơi trầm xuống một cái. Tên kia xem thời cơ nhanh hơn, chạy ngược lại là quả quyết. Được, tạm thời không cần bọn hắn. Thải Lân lắc đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía phương bắc xa xôi, nơi đó là Trung Châu, là phương hướng Tử Tiêu Cung. Bây giờ trên dung nhan lạnh lùng xinh đẹp nàng tràn đầy sự lo lắng tan cung ra, thu thập một chút, chúng ta mau trở về. Một cái Hoàng Thiên mà thôi tạm thời không cần để ý. Nàng bây giờ thực sự muốn biết, Tiêu Bạch bên kia, rốt cuộc thế nào. Chương 499, Giao Phong, Long Đảo. Chương 499, Giao Phong, Long Đảo. Hắc diễm màn sáng ngưng tụ phía trên lôi sơn, bị sức mạnh xung kích đột nhiên xuất hiện triệt để xé nát tiêu tan. Nụ cười nho nhã trên mặt Hồn Thiên Đế cuối cùng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự âm trầm và băng lánh mắt trần có thể thấy. Trong cặp mắt thâm thúy kia, phản phất có phong bạo đang nổi lên. Tiêu Bạch, bổn tọa thật đúng là xem thường ngươi, đầu tiên là trúc hôn, bây giờ lại xuất hiện một cái đế cảnh linh hồn xa lạ. Âm thanh trầm thấp của Hồn Thiên Đế nghe không ra hỉ nộ, lại mang theo một cảm giác đè nén mưa gió sắp đến. Lời hắn còn chưa dứt, một cỗ khí tức mênh mông càng thêm bằng bạc, càng kinh khủng hơn so với lúc cấp đoạt đan dược phía trước. Giống như viễn cổ hung thú ngủ say triệt để thức tỉnh, không giữ lại chút nào mà từ trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Bành! Chỉ một thoáng, uy áp cuồng bạo vô song quét ngang mà ra, lấy lôi sơn làm trung tâm, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ phong lôi sơn mạch. Trong sơn mạch, vô số cây cối bị lực lượng vô hình đè cong, gãy, núi đá băng liệt, dòng sông cuốn ngược. Tất cả đám mây trên bầu trời bị phá tan thành từng mảnh, tia sáng cũng vì đó vặn vẹo ảm đạm. Uy áp này cũng không hạn chế tại phạm vi Tử Tiêu Cung, càng là giống như sóng thần vô hình, hướng về đại địa Bắc vực rộng lớn hơn điên cuồng lan tràn. Toàn bộ Bắc vực, vô luận là thành trấn phồn hoa, vẫn là sơn thôn vắng vẻ, vô số sinh linh tại thời khắc này đều cảm thấy trong lòng chợt trầm xuống, phảng phất có đại sơn vô hình đặt ở trên linh hồn. Một cỗ sự sợ hãi và cảm giác hít thở không thông nguồn gốc từ bản năng sinh mệnh tự nhiên sinh ra. Vô số cường giả đang tại phi hành hoặc gấp rút lên đường đội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao từ không trung rơi xuống, hãi nhiên thất sắc nhìn về phía phương hướng chỗ Tử Tiêu Cung. Đối đầu giữa thần linh, Tiêu Bạch và Hồn Thiên Đế Tử Tiêu Thành, xem như gần nhất cách Tử Tiêu Cung, cũng là một trong đại thành phồn hoa nhất Bắc vực bây giờ. Trong thành tụ tập vô số người tu luyện cùng thương khách đến từ các phe đại lục. Bây giờ, sự ồn ào náo động nội thành sớm đã tiêu thất, thay vào đó là sự tĩnh mịch và hãi nhiên hoàn toàn. Vô số người sắc mặt trắng bệnh, cơ thể không bị khống chế run rẩy, khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời phảng phất bị lực lượng vô hình bổ ra kia. Bầu trời thật sự nứt ra. Một bên là hải dương lôi đỉnh màu tím gào thét lan lộn, vô tận điện xà màu tím ở trong đó xuyên thẳng qua, nổ tung, phát ra tiếng oanh minh đinh thai nhức óc. Một đạo thân ảnh màu tím cao ngất, giống như chúa tể lôi đỉnh, đứng ngạo nghệ trong biển lôi đường, quanh thân tử ý dặn dạo, ẩn ẩn có hư ảnh hỗn độn sinh diệt lưu chuyển, phảng phất giống như thần linh lôi đỉnh đi ra từ trong thần thoại viết cổ. Mà đổi thành một bên, nhưng là cảnh tượng hoàn toàn tương phản. Ánh chớp huyết sắc giống như độc xà giống như tại trong bầu trời u ám lao nhanh nhảy vọt, kèm theo gió lạnh thê lương chói tai rít gào, phảng phất có ước vạn oan hồn ở trong đó kêu rên dãy rủa. Đạo thân ảnh bạch tí kia đặt mình vào trong đó, áo bào phần phật, khuôn mặt nho nhã, ánh mắt lại băng lãnh như huyền băng vạn năm, giống như chúa tể minh giới chấp trưởng tử vong. Hai cỗ uy áp và khí thế hoàn toàn tương phản, nhưng lại đồng dạng kinh khủng đến mức tận cùng, ở trung ương bầu trời kịch liệt mà giao phong, va chạm. Vẹn vẹn là dư ba khí thế, liền khiến không gian như là sóng nước kịch liệt dạo dựng, phát ra âm thanh cốt két không chịu nổi gánh nặng. Bồ đề cổ thụ cứu viện giang giác. Giang giác ngay tại trong Tử Tiêu thành bên trong, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng giống như thần linh đối lập này rung động tâm thần thất thủ lúc, trên đỉnh đầu, lồng ánh sáng trận pháp cường đại bảo hộ thành trì, trận phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy mà đông đúc vang dội. Từng đạo vết nứt không gian đen như mực, giống như mạng nhện dữ tợn, bằng tốc độ kinh người tại trên lồng ánh sáng lan tràn ra. Không tốt, hộ thành đại trận muốn phá. Một vị trưởng lão phụ trách giữ gìn trận pháp muốn rách cả mí mắt, phát ra tiếng gào thét hoảng sợ. Lời con chưa dứt, phốc, á á á, cứu mạng. Trong chốc lát, toàn thành người, vô luận tu vi cao thấp, đều là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thậm chí như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi, giống như lúa mạch bị thu gặt giống như liên miên hôn mê ngã xuống đất. Cho dù là cường giả bậc đấu tông, đấu tôn, cũng cảm giác phảng phất có vô số tòa núi lớn đè ở trên người, xương cốt khanh khách băng rồi, linh hồn phảng phất muốn bị uy áp một tia chảy vào này ngạnh sinh sinh nghiền nát. Thật thật là khủng khiếp, uy áp một vị đấu tôn miễn cưỡng trèo chống không ngã, khỏe miệng chảy máu, trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng vô tận. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là hộ thành đại trận hoàn toàn phá toái, căn bản vốn không cần bất kỳ công kích nào, toàn bộ Tử Tiêu thành mấy trăm vạn sinh linh, chỉ sợ đều phải tại trong chốc lát hồn phi phách tán. Ngay tại lúc toàn thành đang tuyệt vọng, ông trung tâm Tử Tiêu thành, quảng trường cực lớn kia, mặt đất đột nhiên nứt ra một cái khe. Một cây cành nhìn như yếu đuối, lại xanh biếc biếc, tản ra khí tức sinh cơ vô tận, giống như phỉ thúy điêu khắc thành, đột nhiên phá đất mà lên. Căn cành này đón gió liền dài, lấy một tốc độ điên cuồng khiến người ta trố mắt nghẹn họng lớn lên, mở rộng. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa, một cây cành nhỏ bé, vậy mà hóa thành một gốc đại thụ che trời cành lá rậm rạp, xanh um tươi tốt. Đại thụ toàn thân lưu chuyển quang hoa xanh biếc ôn nhuận, cành lá lay động ở giữa, tản mát ra năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến mức tận cùng. Bồ đề cổ thụ, là bồ đề cổ thụ. Có người nhận ra lai lịch đại thụ này, phát ra tiếng la lên kích động sống sót sau tai nạn. Cành lá bồ đề đại thụ giãn ra, vô số đạo tia sáng xanh biếc rõ ràng ánh, như là thác nước từ trong tảng cây chút xuống, trong nháy mắt tạo thành một cái lồng ánh sáng hình bán cầu cực lớn, đem toàn bộ Tử Tiêu thành một mực bao phủ ở bên trong. Bên ngoài lồng ánh sáng, uy áp kinh khủng của hồn thiên đế vẫn như cũ tàn phá bừa bãi, bên trong lồng ánh sáng, cố áp lực tính hủy diệt khiến người ta linh hồn sụp đổ kia, lúc này mới chậm rãi tiêu tan. Đại biểu nhân dân trong thành thở hổn hển, sủi lơ trên mặt đất, nhìn qua tấm chắn xanh biếc tản ra thanh quang nhu hòa đỉnh đầu, trong mắt tràn đầy sự cảm kích và may mắn. Nếu không phải bồ đề cổ thụ này kịp thời cứu rút, bọn hắn hôm nay nhất định thái kiếp khó thoát. Đối đầu rằng co và thăm dò phía trên lôi sơn, đồng dạng một màn cũng tại diễn ra. Ngay tại trong nháy mắt khí thế hồn thiên đế bộc phát, bản thể bồ đề cổ thụ cắm rễ ở đỉnh lôi sơn, thân cảnh chập chờn, vẩy xuống thanh huy đầy trời, hóa thành một cái lồng ánh sáng dạng cái bát trừ ngược, đem lôi sơn cực kỳ và rất nhiều sơn phong phụ cận, tính cả tất cả môn nhân Tử Tiêu cung trong đó, vững vàng bảo vệ. Bên ngoài lồng ánh sáng, Tử Lôi cùng huyết điện âm phong đối kháng kịch liệt, không gian từng khúc băng liệt. Thuốc Văn Hỏa, Thần Nông lão nhân, cùng với Dược Trần, Huyền Y Liệp bọn người vừa mới đuổi tới phụ cận, bây giờ cũng đứng tại bên trong lồng ánh sáng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh giống như thần ma giống như đối lập trên bầu trời, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu là không có bồ đề cổ thụ che chở, tại trong nháy mắt uy áp không giữ lại chút nào hồn thiên đế bộc phát, bọn hắn một số người này, sợ rằng cũng phải tại chỗ trọng thương, người tu vi hơi thấp, trực tiếp vẫn lạc cũng không phải không có khả năng. Đây chính là sự kinh khủng của cường giả đỉnh phong đại lục, chỉ dựa vào khí thế, liền có thể quyết định sinh tử vô số người. Người quả nhiên không sai. Âm thanh hồn thiên đế xuyên thấu qua sự giao phong năng lượng cuồng bạo truyền đến, trong sự bình tĩnh mang theo một tia tán thưởng băng lãnh, dung hợp lôi đỉnh màu tím kỳ dị kia sau, khí tức tu vi của ngươi, cơ hội nhảy lên tới trình độ trung kỳ cựu tinh đấu thánh, sự đề thăng bậc này, có thể xưng nghịch tiên. Lời nói hắn xoay chuyển, trong giọng nói mang theo một tia thấy rõ, bất quá, bổn tọa có thể cảm giác được, trạng thái như vậy của ngươi, khí tức tuy mạnh, lại hơi có vẻ phù phiếm, hơn nữa tựa hồ duy trì không được bao lâu à. Phản phất là để ấn chứng lời hắn, huyết điện quanh thân hồn thiên đế đột nhiên đại thịnh, âm phong thê lương càng thêm cuồng bạo, phát ra tiếng rít lên giống như ức vạn quỷ khóc sói gào. Nửa bên bầu trời tăm tối kia, như cùng cự thú màu đen xuống tới, mở ra cái miệng lớn dữ tợn, càng thêm hung ác hướng về lôi hải màu tím của Tiêu Bạch ăn mòn đè ép mà đến. Tiêu Bạch lập tức cảm giác được một cỗ sức mạnh mênh mông phảng phất muốn đem thiên địa đều nghiền nát, từ bốn phương tám hướng điên cuồng vào tới, không ngừng áp xúc lĩnh vực tử lôi của hắn. Suy suy suy, năng lượng hai màu tím đen tại chỗ giao giới kịch liệt chôn bụi, phát ra tiếng vang chói tai. Mắt trần có thể thấy, bầu trời nguyên bản miễn cưỡng duy trì 50-50, khu vực hắc ám đại biểu sức mạnh hồn tiên đế chợt tăng vọt, giống như mực nước nhỏ vào thanh thủy, cấp tốc lan tràn. Mà lôi hải màu tím của Tiêu Bạch thì dưới áp bách của bạo này bắt đầu liên tục lùi về phía sau, không ngừng co vào phạm vi, tia sáng cũng hơi có vẻ ảm đạm. Tiêu Bạch, Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận đứng tại dưới sự che chở bồ đề cổ thụ, thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt kỳ biến, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự lo nghĩ và lo lắng. Chương 499, Giao Phong, Long Đảo 2. Chương 499, Giao Phong, Long Đảo. Nhìn xem Tử Lôi dần dần có giúp lại kia, bọn họ rõ ràng biết áp lực Tiêu Bạch bây giờ tiếp nhận là bực nào cực lớn. Nhưng mà ngay tại trong nháy mắt lĩnh vực Tử Lôi bị áp xúc đến một cái điểm giới hạn nào đó, ầm ầm, một tiếng lôi đình vang dội so trước đó càng thêm đinh tai nhức óc, đột nhiên từ trong cơ thể của Tiêu Bạch bộc phát. Quang mang lôi màu tím quanh người hắn chẳng những không có tiếp tục cảm đạm, ngược lại giống như bị triệt để nhóm lửa, bộc phát ra hào quang óng ánh lóa mắt đến mức tận cùng. Trong quang mang kia, ẩn ẩn có khí chất tử sắc thâm thúy hơn ân chi lưu chuyển, mang theo một đạo vận kỳ dị đan vào sự hủy diệt và tân sinh. Lĩnh vực Tử Lôi nguyên bản không ngừng co rút lại, tại sự trèo chống sức mạnh bộc phát này phía dưới, ngạnh sinh sinh dừng lại xu hướng suy tàn, hai cỗ sức mạnh lần nữa lâm vào giằng co. A, Hồn Thiên Đế cảm nhận được cỗ sức phản kháng kia, hơi hơi nhíu mày, quan sát tỉ mỉ phút chốc, ngưng thanh nói, thế mà muốn mượn tay ta, lĩnh ngộ hàm ý bên trong lôi đỉnh. Hắn rõ ràng cảm giác được, dưới áp lực của hắn, sự trưởng khống của Tiêu Bạch đối với Tử Lôi kia tựa hồ lên một bậc thang. Tiêu Bạch đứng ở trung tâm biển sấm sét, sắc mặt so với phía trước hơi có vẻ tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lúc ban đầu, tiếng nói reo rắt xuyên thấu tầng tầng lôi đỉnh cùng âm phong, rõ ràng vang vọng tại bầu trời lôi sơn. Thời khắc trạng thái này, Tiêu Mộ chính xác duy trì không được bao lâu. Kế tiếp lời nói hắn xoay chuyển, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm và băng lãnh, nhưng ta nghĩ, lấy tốc độ một vị cường giả linh hồn đế cảnh, từ thú vực chạy về Tử Tiêu cung này hẳn là không bao lâu nữa a. Hắn có chút dừng lại, ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không, nhìn thẳng Hồn Tiên Đế, không biết đến lúc đó, hồn tộc trưởng một người, đối mặt một vị đế cảnh linh hồn cựu tinh đấu thánh, tăng thêm Tiêu Mộ, lại thêm Bồ Đề, ba vị cấp độ cựu tinh vây công, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đây? Hồn Tiên Đế rút lui và lo lắng của Tiêu Bạch lời này vừa nói ra, trong trời đất hắc ám chiếm cứ nửa bên của Hồn Tiên Đế, âm phong gào thét kia, tựa hồ nhỏ bé không thể nhận ra mà trệ sắc một cái trước mắt. Kể từ hắc viêm màn sáng bị xung kích sau khi vỡ vụn, sau này hắn muốn lần nữa dò xét tình huống thú vực, lực lượng linh hồn lại luôn chịu đến sự quấy nhiễu cường lực của Tiêu Bạch, căn bản là không cách nào biết được tình hình chiến đấu xác thực. Bây giờ Tiêu Bạch như thế đốc định nhắc đến một vị đế cảnh linh hồn cựu tinh đấu thánh lại liên tưởng đến sự xung kích linh hồn đế cảnh xa lạ vừa rồi. Chẳng lẽ thú vực bên kia thật sự xuất hiện một vị cường giả cựu tinh đấu thánh đế cảnh linh hồn không biết? Nếu thật như thế, cho dù chỉ là một cựu tinh đấu thánh sơ kỳ, nhưng một vị cựu tinh sơ kỳ đế cảnh linh hồn, trình độ khó dây dưa của hắn, viễn siêu cựu tinh sơ kỳ thiên cảnh đại viên mãn bình thường. Lại thêm chiến lực không kém gì trung kỳ cựu tinh dưới sự bộc phát ngắn ngủi này của Tiêu Bạch, cùng với quả bồ đề cổ thụ này, hai cái đế cảnh linh hồn, cựu tinh đấu thánh, một cái sinh cơ vô tận, chữa trị cứng hãn, ba người liên thủ, cho dù mạnh như hắn, cũng tuyệt đối sẽ cảm thấy có chút khó giải quyết. Hừ, Hồn Thiên Đế lạnh rên một tiếng, sắc mặt trầm ngưng, đang muốn mở miệng thêm một bước thăm dò hoặc làm áp lực. Đột nhiên, lông mày hắn khẽ nhúc nhích, phản phất cảm ứng được cái gì. Bàn tay hắn một lần, một khối ngọc giản toàn thân đen như mực, khắc họa lấy phù văn huyết sắc quỷ dị, xuất hiện tại lòng bàn tay hắn. Phía trên ngọc giản, một đạo khe hở rõ ràng đang từ ở giữa lan tràn ra. Hồn Thiên Đế nhìn thấy đạo khe hở này, trong mắt chẳng những không có sắc mặt giận dữ, ngược lại thoáng qua một tia tinh quang khó mà nắm lấy. Hắn năm ngón tay hơi hơi dùng sức nắm chặt. Răng rắc một tiếng, ngọc giản trong nháy mắt hóa thành một túm bột phấn màu đen, từ giữa ngón tay hắn phiêu tán, biến mất ở trong năng lượng loạn lưu của bạo. Hắn ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía Tiêu Bạch trong Tử Lôi đối diện. Thời khắc này Tiêu Bạch, mặc dù sắc mặt so trước đó càng thêm tái nhợt mấy phần, khí tức cũng ẩn ẩn có chút chập trùng bất định. Nhưng quang mang Tử Lôi lừng hực đến mức tận cùng quanh thân kia, cùng với cặp đôi mắt bình tĩnh lanh đạm kia, lại cho thấy muốn thời gian ngắn bắt lấy hắn, tựa hồ có chút không có khả năng. Ánh mắt Hồn Thiên Đế tại trên thân Tiêu Bạch dừng lại chốc lát, lại chậm rãi đảo qua bổ để cổ thụ một mực bảo vệ Tử Tiêu cung phía dưới, trong mắt ánh sáng lóe lên, rõ ràng đang nhanh chóng cân nhắc tính toán cái gì. Sau một lát, trong mắt hắn cuối cùng một chút do dự tiêu tan. Cái huyết điện âm phong phảng phất muốn hủy diệt thiên địa kia, vậy mà bắt đầu chậm rãi thu liễm lắng lại. Cái uy áp kinh khủng khiến người ta hít thở không thông kia, cũng theo đó giống như sóng thủy triều thối lui. Tiêu Bạch đâm thanh Hồn Thiên Đế khôi phục sự bình thản ban sơ, thậm chí mang theo một tia tiếc hận, cơ hội chỉ này một lần, hy vọng ngươi về sau sẽ không hối hận. Hắn thật sâu liếc Tiêu Bạch một cái, thân ảnh tính cả nửa bên bầu trời hắc ám chưa hoàn toàn tiêu tán kia, bắt đầu giống như bọt nước tiêu tan. Ân. Tiêu Bạch lông mày nhíu chặt, nhìn xem nơi Hồn Thiên Đế biến mất, trong lòng chẳng những không có mảy may buông lỏng, ngược lại có dự cảm bất tường kia càng ngày càng mãnh liệt. Hồn Thiên Đế lần này sắp đặt chu đáo chặt chẽ như thế, thậm chí không tiếc lấy hồn giới uy hiếp cầu nguyên, tự mình chân thân buông xuống kiềm chế chính mình. Chẳng lẽ cũng chỉ là vì chào Thái Lân? Hơn nữa mắt thấy kế hoạch có thể gặp khó, vậy mà lưu loát dứt khoát như vậy rút đi, cái này hoàn toàn không phù hợp tác phong vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếc điên cuồng của Hồn Thiên Đế. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Thải Lân trở về và lo lắng về Tử Nghiên còn chưa chờ Tiêu Bạch nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt, phía dưới các nơi trên ngọn núi, mắt thấy Hồn Thiên Đế rút đi môn nhân Tử Tiêu cùng, sau khi ngắn ngủi tĩnh mịch, chợt bộc phát ra tiếng reo hò và hò hét chấn thiên. Cung chủ đi vũ, thắng, chúng ta thắng, ha ha ha. Từng đạo tiếng giống to vô cùng kích động, tràn đầy sự vui sướng sống sót sau tai nạn vang vọng toàn bộ chân trời Tử Tiêu cung. Đối với tuyệt đại đa số môn nhân đệ tử mà nói, bọn hắn cũng không rõ ràng thân phận hồn tiên đế, nhưng sự kinh khủng của hắn lại là tự mình cảm thụ. Cương giả dạng này cuối cùng tại trước mặt cung chủ bọn họ lựa chọn lui bước. Cái này đủ để khiến bọn hắn cảm thấy sự tự hào và kích động vô thượng. Hồ Tiểu Y thì tiên cùng Vân Vận đã lâu dáng dấp thở dài một hơi, tiếng lòng vẫn luôn căng thẳng cuối cùng trầm tĩnh lại. Uy áp đối lập giống như tận thế vừa rồi kia, thật sự là khiến bọn họ kinh hồn táng đảm. Nhưng mà, trên mặt Tiêu Bạch lại không có nửa phần vui mừng. Trong lòng hắn sự nghi hoặc và cảnh giác ngược lại lên tới đỉnh điểm. Lúc trước hắn thậm chí đã làm xong dự tính xấu nhất, một khi không địch lại, liền vận dụng thủ đoạn, dẫn người trốn vào thiên mộ tạm lánh. Nhưng hồn tiên đế lại trước một bước rút lui. Hắn cau mày suy nghĩ đồng thời, tâm niệm khẽ động, lôi hải màu tím mênh mông chiếm cứ nửa phía bầu trời bắt đầu chậm rãi có vào, cấp tốc không có vào trong cơ thể hắn. Đến lúc kia tử lôi cuối cùng tiêu thất, cơ thể Tiêu Bạch hơi run lên, kêu lên một tiếng, khóe miệng lặng yên tràn ra một tia vết máu đỏ thẫm. Sự dung hợp cương ép tử lôi sinh diệt để thăng chiến lực, đối với phụ tải nhục thân quả nhiên cực lớn, cho dù tu vi hắn bây giờ tiến nhanh, cũng vẫn như cũng bị nội thương không nhẹ. Đúng lúc này, ánh mắt Tiêu Bạch đột nhiên ngưng lại, đột nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, phảng phất xuyên thấu tầng tầng không gian, phong tỏa một phương hướng nào đó. Chương 499, Giao Phong, Long Đảo 3 chương 499, Giao Phong, Long Đảo hắn nâng lên một cái tay, năm ngón tay hơi hơi uốn lượn, hướng về chỗ hư không kia, vồ giữa không trung. Không gian như là sóng nước hỗn loạn, hai đạo thân ảnh hơi có vẻ chật vật, phong trần mệt mỏi, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa trên không. Tiêu Bạch, chủ tử. Hai người đầu tiên là mờ mịt chớp chớp mắt, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn từ trong sự mất hồn mất vía xuyên toa không gian tỉnh lại. Nhưng khi thấy rõ khuôn mặt quen thuộc kia trước mắt lúc, trên dung nhan lạnh lùng xinh đẹp thải lần trong nháy mắt bắn ra sự kích động khó che giấu, mà Tiểu Kim Long càng là mắt rồng sáng rõ trực tiếp. Người người bị thương rồi. Ánh mắt thải lần trong nháy mắt bắt được vết máu chói mắt kia khỏe miệng Tiêu Bạch, sắc mặt chợt biến đổi, lông mày nhíu chặt. Thân hình nàng lóe lên, trong nháy mắt đi tới trước mặt Tiêu Bạch, nâng lên tay ngọc, dùng chỉ bụng ngón tay cái, động tác nhu hòa nhưng lại mang theo một tia run rẩy, nhẹ nhàng lau đi vết máu khỏe miệng của hắn. Trong cặp mắt đẹp hẹp dài kia, sự lo nghĩ và sát ý lạnh như băng sen lẫn lấp lóe. Không sao chuyện, một chút vết thương nhỏ, di chứng hậu cưỡng ép tăng cao thực lực mà thôi. Nhìn xem sự đau lòng không che giấu chút nào trong mắt nàng, trong lòng Tiêu Bạch ấm áp, cười khẽ lắc đầu. Một cái tay nắm chặt nhu để hơi lạnh kia trên mặt, một cái tay khác nâng lên, nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt trần nhắn như ngọc của Thải Lân, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, ngược lại là ngươi, về sau chớ có lại xúc động như thế, biết không? Cảm nhận được nhiệt độ đầu ngón tay hắn, nghe được phần sợ hãi ẩn sâu trong lời hắn, trong lòng Thải Lân đã ngọt ngào xúc động, lại dâng lên một tia bị quất. Hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn môi, trầm mặc phút chốc, mới nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, lên tiếng, "Ân." Ngay tại hai người bốn mắt đối lập, tình cảm lưu chuyển lúc, từng đạo tiếng xé gió lên. Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận cũng cấp tốc bay tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng vây quanh ở bên cạnh Tiêu Bạch. Bộ dáng thê thảm toàn thân đẫm máu, cơ thể đầy vết rạn của Tiêu Bạch sau lần dung hợp tử lôi lần trước, bọn họ đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Hai nữ cũng không lo được gọi cùng Thải Lân, tay ngọc trên người hắn không ngừng đụng vào cảm ứng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự khẩn trương. Khi phát hiện hắn cũng không thương thế kinh khủng gần như sụp đổ loại kia, chỉ là nội tạng chịu đến chấn động, kinh mạch có chút bị hao tổn lúc này mới thở nhẹ nhõm một hơi thật dài, nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Thải Lân thấy thế, trên mặt từng đỏ, có chút mất tự nhiên đem tay của mình từ trong tay Tiêu Bạch nhẹ nhàng rút ra, thối lui nửa bước. Mẫu thân. Đúng lúc này, một tiếng đồng âm thanh thúy mang theo sự nghẹn ngào và hủy khuất nồng đậm vang lên. Một đạo ánh chớp năm màu giống như tiểu pháo đạn giống như từ phía dưới lồng ánh sáng bồ đề cổ thụ xông ra, thẳng tắp va vào trong ngực Thải Lân. Mẫu thân. Thanh Nhi thật là sợ cũng lại gặp không đến ngươi. Tiêu Thanh ôm chặt lấy Thải Lân, khuôn mặt nhỏ chôn ở trong ngực nàng, bả vai một đứng thẳng địa, nhẹ giọng khóc thút thít. Cảnh tượng vừa rồi thông qua màn sáng nhìn thấy, thật sự đem tiểu nha đầu này dọa sợ. Thải Lân cảm nhận được cơ thể nhỏ bé hơi run kia của con gái, chỗ mềm mại nhất trong lòng bị hung hăng xúc động. Đem con gái ôm thật chặt vào trong ngực, tay ngọc ôn nhu vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, trong con ngươi xinh đẹp sự băng lãnh đều hóa thành sự ôn nhu và ấy náy vô tận. Mẫu thân không có việc gì, mẫu thân ở đây chủ tử, hồn thiên đế cái lao vương bắt đạn kia đâu? Tiểu Kim Long lúc này mới đung đưa đầu, tiến đến bên cạnh Tiêu Bạch, trái phải nhìn quanh. Nó mặc dù bị Tiêu Bạch cách không chụp tới, nhưng cũng cảm ứng được khí tức lưu lại khiến người ta sợ hãi vừa rồi kia. Tiêu Bạch nghe vậy, lông mày vừa mới hơi giãn ra lần nữa gắt gao nhăn lại. Sự nghi hoặc vừa rồi lần nữa nổi lên trong lòng, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, Hồn Thiên Đế tốn công tốn sức như thế tiền đề, không thể nghi ngờ là vì đế phẩm số đan, mà muốn cầm tới đế phẩm số đan, nhất thiết phải mở ra độc phủ. Nghĩ tới đây, Tiêu Bạch lật bàn tay một cái, một khối lân phiến lập loè lộng lẫy từ kim sắc nhàn nhạt, lặng lặng nằm ở trong lòng bàn tay. Đây là vảy rồng nha đầu tự nhiên kia. Tiểu Kim Long góc cái đầu rồng to lớn quá, cẩn thận cảm ứng một chút, lập tức nhận ra được. Tiểu Y Tiên nghe được tiếng kinh hô Tiểu Kim Long, lại nhìn thấy Tiêu Bạch nhíu mày nhìn chằm chằm lân phiến, trong lòng linh quang lóe lên, thốt ra, "Tiểu Bạch, ngươi là đang lo lắng Tử Nghiên." Vân Vận một bên cũng đi tới, nhìn xem lân phiến, hồi tưởng lại tình hình lúc chia ra trước đây, nói, "Nhưng nếu như thật có chuyện gì, lân phiến này hẳn là sẽ có phản ứng, mà bây giờ lại không có mảy may dị tượng, cái lân phiến này chính là do Tử Nghiên lưu lại lúc rời đi, dùng làm tín vật liên lạc." Tiêu Bạch gật đầu một cái, nhưng lại chậm rãi lắc đầu. Tiểu Y Kỳ Tiên, Vân Vận, Thải Lân, thậm chí Tiểu Kim Long, trong lúc nhất thời đều có chút không rõ ý nó, nghi ngờ nhìn xem hắn. Tiêu Bạch hít sâu một hơi, ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đám người, âm thanh trầm thấp giải thích nói, "Chúng ta lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn tư duy. Lúc Tử Nghiên lưu lại cái vảy ngược này, chúng ta liền đấu thánh đều không phải. Hắn dừng một chút, trong mắt thần sắc lo lắng càng đậm, nếu Tử Nghiên thật tại Long Đảo gặp phải nguy cơ cực lớn chính nàng đều khó mà giải quyết, nàng chọn thông chi chúng ta sao? Lấy tính tình nhìn như nghịch ngợm gây sự, kỳ thực coi trọng tình nghĩa của nha đầu kia, nếu thật gặp phải cường địch không cách nào chống cự, nàng vô cùng có khả năng làm ra lựa chọn Tiêu Bạch nói tới. Lời vừa nói ra, trong không khí trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Sắc mặt Tiểu Y Địa Tiên, Vân Vận, Thải Lân đồng thời biến đổi. Bọn họ vừa rồi chính xác vô ý thức không để ý đến, tại thời gian điểm Tử Nghiên rời đi như vậy, bọn hắn căn bản không có năng lực tham gia sự phân tranh tầng thứ Long Đạo kia. Lấy tính tình Tử Nghiên kia, nếu thật gặp phải cường địch không cách nào chống cự, nàng vô cùng có khả năng làm ra lựa chọn Tiêu Bạch nói tới. Cái kia hiện tại làm sao bây giờ? Âm thanh Thải Lân mang tới vẻ lo lắng. Tử Nghiên cùng chúng nữ bọn họ quan hệ đều cực kỳ thân cận, giống như muội muội. Tiêu Bạch chậm rãi lắc đầu, lông mày nhíu càng chặt hơn, cảm giác đế cảnh linh hồn lại cường đại, cũng không cách nào kéo dài đến bên trong hư không mênh mông vô ngần bên ngoài đại lục. Long đảo quanh năm tại chỗ sâu hư không phiêu đãng, nếu không có sự chỉ dẫn rõ ràng hoặc người quen thuộc dẫn dắt, vụ quang tiến vào hư không tìm kiếm sợ rằng phải hao phí không thiếu thời gian. Hắn vừa rồi lấy ra lân phiến, chính là tính toán thông qua tín vật duy nhất này, nghịch hướng cảm ứng trạng thái Tử Nghiên hoặc phương hướng đại khái Long đảo. Nhưng mà kết quả lại khiến trong lòng hắn trầm xuống. Lân phiến không có truyền đến bất luận cái gì phản hồi thông tin hữu hiệu. Cái này hoặc là lời thuyết minh Tử Nghiên bình yên vô sự, không cần liên hệ, hoặc là liền có thể là tình huống xấu nhất, liên hệ bị tận lực chặt đứt. Chương 500, thời điểm ta xuất hiện dường như đã hơi trễ. Cửu Vũ Điệu Minh mãng tộc tại Minh Xà Địa mạch phế tích, dưới sự dẫn dắt của Yêu Minh, đang thu thập tàn cuộc. Đột nhiên, một tộc nhân đang dọn dẹp vô tình ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, lập tức đột nhiên trợn to hai mắt, hòn đá trong tay lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Trên trời, đó là cái gì? Tiếng kinh hô của hắn đưa tới sự chú ý của những người khác phụ cận. Càng ngày càng nhiều người ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung. Chỉ thấy bầu trời trong xanh nguyên bản, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một dây nhỏ màu tím nhạt cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phát giác. Cái dây nhỏ này hoành quán phía chân trời, giống như có người dùng bút chấm màu tím nhạt mực nước, nhẹ nhàng vạch xuống một đạo vết tích trên tự màn trương này thiên cung. Mới đầu, đạo dây nhỏ này còn như có như không, nhưng theo thời gian đưa đẩy, tím nhạt chuyển thành tím đậm, cuối cùng thậm chí bắt đầu tản mát ra một loại uy áp nhàn nhạt, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Cỗ uy áp này không có tận lực nhằm vào bất luận kẻ nào, chỉ là một cách tự nhiên mà tràn ngập tại giữa trời đất, lại khiến tất cả sinh linh cảm giác được, từ sâu trong linh hồn dâng lên một cảm giác nhỏ bé cùng kính sợ. Đó là một loại uy thế vượt lên trên vạn vật, phản phất ý chí thiên đạo buông xuống một dạng. Này. Loại cảm giác này một vị trưởng lão Cửu Vũ Địa Minh mãng tộc tóc bạc hoa dâm sắc mặt mò đột biến, nhìn về phía đường cong màu tím càng ngày càng rõ ràng kia trên bầu trời, âm thanh đều có chút phát run, đế cảnh linh hồn. Lại là đế cảnh linh hồn. Đã trải qua trận đại chiến vừa rồi kia, chính mắt thấy cảnh tượng tồn tại thần bí kia dưới đáy hoàng tuyển lấy linh hồn chi lực đế cảnh băng phong tứ ma thánh hồn tộc sau, bọn hắn đối với uy áp linh hồn tầng thứ này đã có nhận thức gần như bản năng. Cảm giác đường cong màu tím này tản ra, mặc dù tính chất cùng sự âm hàn tĩnh mịch của vị tiền bối hoàng tuyển kia hoàn toàn khác biệt, thế nhưng bản chất giống như bao trùm thiên địa, lại không khác chút nào. Lại là một vị cường giả đế cảnh linh hồn giá lâm. Ý nghĩ này giống như một chậu nước đá, trong nháy mắt tới tắt một tia ngọn lửa hy vọng vừa mới dấy lên của chúng người Cửu Vũ Địa Minh mãng tộc về việc trùng kiến gia viên, thay vào đó là sự sợ hãi vô ngần và tuyệt vọng. Bọn hắn nhất tộc đến cùng đã tạo cái nghiệp gì? Yêu Minh. Một cái âm thanh mở mịt cao xa, từ trong thụ đồng hỗn độn kia ù ù truyền ra, âm thanh tầng tầng lớp lớp, mang theo tiếng vọng kỳ dị lại. Ta tại. Không biết Tiêu cung chủ có gì phân phó. Cơ thể Yêu Minh run lên, vội vàng thu hồi tất cả tạp niệm. Ta nhớ được, ngươi từng mấy lần đi qua Đông Long đảo Thái Hư cổ Long tộc. Âm thanh Tiêu Bạch tiếp tục vang lên, giống như thiên hiến, ngươi nhưng có phương pháp định vị vị trí chuẩn xác cổ Long đảo bây giờ trong hư không? Yêu Minh nghe vậy sững sờ, trong lòng lập tức dâng lên vẻ nghi hoặc. Lấy quan hệ mật thiết Tiêu Bạch cùng vị Long hoàng tử nghiên kia của Đông Long đảo, làm sao lại tìm không thấy vị trí cổ Long đảo? Bất quá hắn rất mau đem ý niệm này đè xuống, liên vội vàng gật đầu, nói, trở về Tiêu cung chủ, trưởng lão trúc ly cho ta thủ đoạn, có thể đại khái cảm ứng được phương hướng hư không chỗ Đông Long đảo. Mặc dù không cách nào chính xác hóa chặt tọa độ cụ thể hắn không ngừng trôi đi, nhưng có thể cung cấp một cái phương hướng minh sắc cùng khu gian khoảng cách. Rất tốt. Trong thanh âm Tiêu Bạch mang tới vẻ hài lòng dâng lên, sau một khắc, mắt dọc bên trong bắn ra một đạo tử quang, chui vào trong cơ thể Yêu Minh. Ta ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo ký hiệu. Ngươi lập tức xuất phát, tốc độ cao nhất chạy tới khu vực hư không đại khái chỗ Đông Long đảo. Ta sẽ thông qua ký hiệu cảm ứng phương hướng ngươi, sau đó sẽ rách hư không, cùng ngươi tụ hợp. Yêu Minh nghe vậy, vừa định gật đầu đáp ứng, liền bị trưởng lão bên cạnh giật giật. Sắc mặt Yêu Minh lập tức cứng đờ, lời đến khỏe miệng nuốt trở vào, trên mặt hiện ra một tia chần chờ và khó xử rõ ràng. Ân. Âm thanh mang theo một tia không vui của Tiêu Bạch từ trong thụ đồng truyền ra, nhưng có khó xử. Yêu Minh trong lòng căng thẳng, không còn dám có chút dấu dếm, vội vàng chắp tay giải thích nói, Tiêu cung chủ minh dám, không phải là ta không muốn vì cung chủ cống hiến sức lực. Thật sự là tộc ta bây giờ gặp đại nạn, tộc địa gần như toàn bộ hủy, ta như lúc này rời đi, vạn nhất Thiên Yêu hoàng tộc tặc tâm bất tử kia, trong giọng nói của hắn tràn đầy sự bất đắc dĩ và khó xử. Thiên phạt từ lôi, gạt bỏ hoàng thiên cái này. Dễ làm. Thanh âm đạm mạc của Tiêu Bạch vang lên lần nữa, nghe không ra tâm tình gì. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trên bầu trời cái thụ đồng hỗn độn kia, nội bộ cái khí lưu quần quận kia chợt gia tốc, phảng phất đang tại thôi diễn chiếu rọi cái gì. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp sau đó, trong con mắt thụ đồng, giống như cái bóng mặt nước giống như, rõ ràng nổi lên một bức hình ảnh động tĩnh. Trong tấm hình, đầu tiên xuất hiện là một đạo thân ảnh khí tức bề ngoài, ánh mắt hung ác nham hiểm bên trong mang theo sự kinh hoàng. Là Hoàng Thiên cái tạp mao điều kia. Phía dưới có cửu lũ địa minh mãng tộc nhân cắn răng nghiến lợi mà gầm nhẹ. Không chỉ Hoàng Thiên, rất nhanh có người kinh hô. Góc nhìn hình ảnh di động, chỉ thấy Hoàng Thiên cũng không phải là lẻ loi một mình. Phía sau hắn còn đi theo mấy chục đạo thân ảnh khí tức không kém, chính là tinh nhuệ thiên yêu hoàng tộc theo hắn đến đây trước kia. Bọn hắn tựa hồ đang tại lao nhanh bay lượn trong một mảnh không gian thông đạo vặn vẹo, người người trên mặt mang sự may mắn sống sót sau tai nạn. Mà phương hướng bọn hắn bay vút, cuối tầm mắt, một cái cửa vào truyền tống thông đạo vòng xoáy một dạng, đang lặng lặng lơ lửng trong hư không. Trung quanh cửa vào kia, mơ hồ có thể thấy được đường vân hỏa diễm quen thuộc cùng hình dáng kiến trúc đặc hữu thiên yêu hoàng tộc. Đó là cửa ra vào tộc giới thiên yêu hoàng tộc. Một vị trưởng lão đối với thiên yêu hoàng tộc rất có hiểu rõ thất thanh kêu lên. Thụ đồng bên trong vậy mà trực tiếp chiếu rọi ra động thái thiên yêu hoàng tộc ở xa không biết bao nhiêu vạn dặm ngoài. Đây là cái gì thủ đoạn thông thiên? Vô số cửu lũ địa minh mãng tộc nhân thấy trợn mắt há hốc mồm, đây quả thực giống như thiên nhãn trong truyền thuyết. Nhưng mà, càng khiến linh hồn bọn hắn rung động đều phải xuất hiếu, còn tại đằng sau, chỉ thấy biên giới thụ đồng kia, cái vòng lôi đỉnh màu tím vốn chỉ là yên tĩnh chạy, không có dấu hiệu nào chợt tăng vọt. Ầm ầm. Trong chốc lát, phản phất toàn bộ bầu trời đều hóa thành hải dương lôi đỉnh. Vô tận điện quang tử sắc từ trong thụ đồng bắn ra, lan tràn đến mỗi một tấc bầu trời, ánh mắt quét qua, đem toàn bộ thế giới đều phủ lên trở thành một mảnh màu tím. Ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt chăm chú ngốc trệ, trung tâm thụ đồng kia, một đạo lôi trụ màu tím kinh khủng tráng kiện giống như thái cổ sơn nhạc, giống như cự phủ khai thiên lích địa, ngang tàng mình ra. Giang giác, cột sáng những nơi đi qua, không gian không phải là bị xé rách, mà là giống như lưu ly yếu đất như, diện tích lớn sụp đổ chôn bụi. Đạo lôi đỉnh cột sáng này trực tiếp quán xuyên hàng rào giữa không gian và hư không đại lục, lấy một phương thức không thể nào hiểu được, dọc theo một loại nào đó quỹ tích trong cõi u minh, chui vào sâu trong hư không sụp đổ kia, biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Thiên hối hận và cái chết của tinh nhuệ thiên yêu hoàng tộc nào đó phiến không gian thông đạo bên trong không xa cửa vào tộc giới thiên yêu hoàng tộc. Bên trong tộc chuẩn bị xong chưa? Đối đãi chúng ta tiến vào tộc giới, tiếp đó lập tức phong bế thông đạo, khởi động cảnh giới cao nhất. Hoàng Thiên sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn, một bên phi nhanh, vừa hướng bên cạnh một vị lão giả đồng dạng chật vật truyền âm hỏi thăm. Đạo khí tức linh hồn kinh khủng băng hàn thấu xương phía trước kia, thật sự kém chút dọa phá gần hắn. Chương 500, thời điểm ta xuất hiện dường như đã hơi trễ, hai chương 500, thời điểm ta xuất hiện dường như đã hơi trễ. Hồi tộc trưởng, đã thông tri. Đại trưởng lão hồi âm, tinh nhuệ trong tộc đã ở lối vào giới môn tập kết hoàn tất, chỉ chờ chúng ta quay về, liền lập tức phong bế tất cả thông đạo đối ngoại. Vị lão giả kia vội vàng đáp. Hoàng Thiên mặt âm trầm gật đầu một cái, trong mắt vẫn như cũ lưu lại sự hồi hộp. Lần này không chỉ có không hoàn thành nhiệm vụ hộ tộc, càng là triệt để làm mất lòng Tử Tiêu cung. Sau này tháng ngày, sợ rằng phải khó chịu được. Ngay tại lúc nỗi lòng hắn hỗn loạn, đột nhiên, thân hình phi nhanh bỗng nhiên một trận. Một cỗ rung động băng lãnh không cách nào hình dung, tựa như tia chớp vọt lượn toàn thân của hắn. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác chính mình phảng phất bị một loại nào đó đồ vật kinh khủng. Liếc mắt nhìn, cái nhìn kia khiến hắn như rơi vào hầm băng, huyết dịch đều cơ hồ đóng băng. Tộc trưởng, thế nào? Cái vị lão giả kia đi theo phía sau hắn phát giác được sự khác thường Hoàng Thiên, vội vàng hỏi, trong thanh âm mang theo sự khẩn trương. Những người khác cũng nhao nhao chậm tốc độ lại, kinh nghi bất định nhìn về phía Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cái trán không ngừng bốc lên mồ hôi lạnh, hắn cố nén tim đập nhanh, điên cuồng thôi động lực lượng linh hồn liếc nhìn bốn phía không gian, thậm chí ngay cả phương hướng cửa vào tộc giới đều tra xét rõ ràng mấy lần. Không có gì dị thường. Hoàng Thiên cau mày, trong lòng kinh nghi bất định. Chẳng lẽ là mình thụ thương quá nặng, tâm thần có chút không tập trung, sinh ra ảo giác? Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới lên, còn chưa kịp tán đi, ông một cỗ sự báo hiệu tử vong tính hủy diệt so với vừa rồi mãnh liệt ngàn vạn lần, giống như sóng thần giống như đem hắn cùng tất cả tinh nhuệ thiên yêu hoàng tộc bao phủ hoàn toàn. Không, con ngươi Hoàng Thiên trong nháy mắt co lại thành cây kim, phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng thê lương đến mức tận cùng. Tại ánh mắt chăm chú hoảng sợ đến vặn mẹo của hắn cùng tất cả thiên yêu hoàng tộc nhân, hư không đỉnh đầu bọn họ không có dấu hiệu nào đã nứt ra một đạo lỗ hổng đen như mực. Ngay sau đó, một đạo quang trụ tử sắc đường kính chừng ngàn trượng, giống như thiên phạt chi kiếm, từ trong kẽ hở kia ngang tàng vung xuống, uy áp kinh khủng, trong nháy mắt đem tất cả mọi người bọn hắn, tính cả mảnh không gian thông đạo bọn hắn chỗ này, hoàn toàn bao phủ. Không có kêu thảm, không có chống cự. Ở đó tử lôi quang màu tím hủy diệt cực hạn phía dưới, hết thảy vật vô hình hữu hình, vô luận là đấu thánh thiên yêu hoàng tộc cường đại, vẫn là bích lũy không gian kiên cố, đều tại trong nháy mắt tiếp xúc bốc hơi, chôn bụi. Vâng. Dư ba lôi quang hủy diệt, giống như nội đảo giống như tiếp tục hướng phía trước trào lên, hung hăng xung kích ở khu vực cửa vào tộc giới thiên yêu hoàng tộc cách đó không xa, đã tập kết đại lượng. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, khi dư ba lôi quang tán đi, khu vực cửa vào tộc giới nguyên bản để phòng xâm nghiêm, đã hóa thành một mảnh tuyệt địa tử vong nám đen, tản ra khói xanh. Tiêu Huyền xuất hiện, bất ngờ đến từ thiên mộ cùng lúc đó. Toàn bộ minh xà địa mạch phía trên, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, há to miệng, phản phất bị lực lượng vô hình giữ lại cổ họng, lại không phát ra được nửa điểm âm thanh. Trong không khí tràn ngập một loại sự tĩnh mịch cực hạn, cùng với một loại sự hoảng sợ và kính sợ sâu tận xương thủy. Đây cũng là thực lực chân chính vị cung chủ Tử Tiêu cung kia sao? Cách không không, là cách hư không không biết bao nhiêu và dặm, thậm chí còn vượt qua cấp độ không gian khác biệt. Vẹn vẹn là nhất kích, không chỉ có đem tất cả tinh nhuệ thiên yêu hoàng tộc tại chỗ triệt để gạt bỏ, bao quát Hoàng Thiên ở bên trong hậu kỳ ngũ tinh đấu thánh. Uy năng dư ba của hắn, càng đem lực lượng phòng ngự lối vào tộc giới thiên yêu hoàng tộc cũng phá hủy 7-8 phần. Như thế còn hài lòng. Âm thanh không vui không buồn của Tiêu Bạch trong thụ đồng vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch khiến người ta hít thở không thông này. Sự hỏi thăm bình tĩnh này lại dường như sấm sét tại bên thai yêu minh văng rội, đánh hắn toàn thân một cái giật mình, trong nháy mắt từ trong rung động vô biên giật mình tỉnh lại. Hài lòng, phi thường hài lòng. Tiêu cung chủ thần uy cái thế, yêu minh lúc này không dám chút nào chần chờ, cung kính hướng về phía thụ đồng làm một lễ thật sâu, tiếp đó không chút do dự hai tay xé ra. Thử tiêu cung, dưới bồ đề cổ thụ. Tiêu Bạch chậm rãi mở ra hai mắt khép hờ, đoan dựng thẳng chỗ mi tâm, lặng yên khép lại, tia lôi quang cuối cùng cũng tiêu tan không thấy. Sắc mặt của hắn so với vừa rồi tựa hồ lại tái nhợt một phần, khí tức cũng có chút hơi ba động. Rõ ràng, vừa rồi cái nhất kích vượt ngang hư không vô tận, tinh chuẩn khóa chặt đồng thời gạt bỏ hoàng tiên kia, đối với sự tiêu hao của hắn không nhỏ. Như thế nào? Thải Lân, Tiểu Y Địa Tiên, Vân Vận, cùng với Tiểu Kim Long rút nhỏ hình thể, cuộn tại một bên, một mực chờ đợi ở bên, lập tức ân cần xuống tới. Nhìn thấy Tiêu Bạch gật đầu, chúng nữ lúc này mới không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Bạch không có quá nhiều giảng giải thủ đoạn vừa rồi thi triển, hắn tâm niệm khẽ động, nâng tay phải lên, ngón trỏ tại trước mặt trong hư không nhẹ nhàng bạch một cái. Xuy, một đạo thông đạo ngân sắc ổn định, chống rồng xuất hiện. Tiêu Bạch lúc này mới nhìn về phía chúng nữ, ngựa khí chỉnh trọng dặn dò, sau khi ta rời đi, nếu phát hiện không đúng, chớ có do dự, lập tức dẫn người rút lui tiến vào thiên mộ. Tiếng nói Tiêu Bạch vừa ra, nội bộ không gian thông đạo vừa mới ổn định hình thành kia, quang ảnh đột nhiên một hồi lắc lư. Ngay sau đó, tại ánh mắt chăm chú mang theo sự ngạc nhiên của Tiêu Bạch cùng với Thải Lân bọn người, một đạo thân ảnh thân mang áo xanh một mạc, vậy mà từng bước từ nội bộ thông đạo kia, bình tĩnh đi ra. Đúng vậy, không phải vượt qua, không phải xuyên thẳng qua, mà là giống như bước ra cánh cửa nhà mình, một cách tự nhiên địa, từ nội bộ thông đạo đi tới bên ngoài thông đạo, đứng ở trên thổ địa tử tiêu cung. Tiền bối, con mắt Tiêu Bạch trong nháy mắt trừng lớn, liền âm thanh đều mang tới một tia kinh ngạc khó có thể tin, ngươi bây giờ có thể rời đi thiên mộ. Tiêu Huyền bước ra thông đạo, đứng vững thân hình, đầu tiên là hơi hơi nhắm mắt vô cùng hưởng thụ mà hít một hơi cái mùi thơm ngát cỏ cây ẩn chứa ngoại giới kia, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thư sướng phát ra từ nội tâm. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một loại hoài niệm sâu sắc cùng cảm khái đối với tự do, đối với thiên địa ngoại giới. Nghe được sự nghi vấn Tiêu Bạch, hắn cười gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo một tia giải thoát và vui mừng, không tệ, bây giờ ta cuối cùng có thể ngắn ngủi thoát khỏi tù lùng phương thiên mộ kia, chân chính tàu đi ra. Nói xong, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì tại trước mặt hư không gãi gãi, xem ra thời gian ta ra tới tựa hồ chậm chút. Chương 501, cảm giác an toàn chết tiệt này. Chương 501, cảm giác an toàn chết tiệt này. Hư vô không gian, tại một phiến khu vực không xác định, thân ảnh của yêu minh đang lao nhanh như một tia chớp giữa trốn hư không băng lãnh và yên tĩnh. Trong tay hắn nắm chặt một phiến vảy rồng tản ra không gian ba độ yếu ớt. Đây chính là tín vật dùng để cảm ứng phương hướng đại khái của Đông Long đảo. Bây giờ, lân phiến đang tỏa ra những luồng ngân quang nhàn nhạt, chỉ dẫn về một phương hướng minh xác, cũng không còn xa nữa. Dựa theo cảm ứng, Đông Long đảo hẳn là đang di chuyển ở phụ cận vùng hư không này. Yêu Minh thầm tính toán khoảng cách trong lòng, tốc độ không những không giảm mà trái lại còn tăng thêm vài phần. Ngay tại lúc hắn đang hết tốc lực tiến về phía trước, xuyên qua một mảnh năng lượng loạn lưu tương đối mỏng manh, thân hình hắn lại bỗng nhiên ngược lại. Một cỗ năng lượng dao động cực kỳ yếu ớt, nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hô tạp với một tia mùi máu tanh nồng, từ trong bóng tối hư không phía trước gần ẩn chuyển đến. Đây là khí tức của Thái Hư Cổ Long tộc, còn có dao động của chiến đấu. Ánh mắt Yêu Minh ngưng lại, trong nháy mắt hắn thu liêm toàn bộ khí tức, giống như một con cá bơi hòa mình vào bóng tối, lặng lẽ không một tiếng động hướng về phía phát ra dao động tiềm hành tới. Theo khoảng cách dần rút ngắn, cảnh tượng phía trước cũng dần trở nên rõ ràng. Chỉ thấy tại một vùng hư không tương đối ổn định, bóng tối bị từng đạo năng lượng bạo liệt xé nát vụn, kịch liệt năng lượng tiếng nổ vang dền không dứt, chấn động đến mức khiến cho loạn lưu hư không xung quanh cũng trở nên hỗn loạn không thôi. Bành! Một tiếng vang trầm đục vang lên, một đạo thân ảnh khôi ngô hùng tráng, mình trần hiện đầy vết thương, giống như bị một chiếc trọng truy nghìn cân đánh trúng. Trong miệng người nọ phun ra một đạo huyết tiễn, lão đảo từ trong vòng chiến bay ngược ra ngoài, khí tức trong nháy mắt hể bại đi quá nửa. Hắc Kình, Yêu Minh nhận ra đạo thân ảnh kia, chính là vị thống lĩnh tính tình ngay thẳng của Đông Long đảo, người có thực lực đã đạt tới đấu tôn đỉnh phong. Hắc hắc hắc, Hắc Kình, chớ có làm những chuyện vùng vẫy vô ích nữa. Một đạo thanh âm khàn khàn, mang theo sự châm chọc vang lên. Toàn bộ những kẻ đưa tin cầu viện mà Đông Long đảo phái ra đều đã bị chúng ta chặn giết hoặc ngăn trở. Tin tức của ngươi tuyệt đối không thể truyền ra ngoài được đâu. Theo tiếng nói, một lão giả thân mặc chiến giáp ám trầm, ánh mắt sắc bén như chim ưng, chậm rãi từ trong luồng sáng nổ tung đang tiêu tán bước ra. Phi, Hắc Kình gắng gượng ổn định thân hình, lau đi vết máu nơi khóe miệng, hung hăng phun ra một ngụm máu. Đôi nhãn mâu của hắn đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm vào vị chiến giáp lão giả kia. Trên mặt hắn không có lấy một tia sợ hãi, chỉ có ngọn lửa giận dữ đang cháy hừng hực. Lũ rác rưởi Bắc Long đảo, đám phản đồ các ngươi lại dám cấu kết với hồn tộc để hãm hại Long Hoàng bệ hạ. Đợi đến khi Long Hoàng quay về, nhất định sẽ đem lũ phản nghịch các ngươi rút gần lột ra, long hồn vĩnh viễn bị trấn áp nơi luyện ngục. Long Hoàng. Chiến giáp lao giả nghe vậy chỉ lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười mỉa mai sâu sắc. Ba vị Long Vương đại nhân, cùng với tiểu nha đầu ở Đông Long đảo các ngươi đều giống nhau, trong cơ thể đều chạy xuôi vương giả huyết mạch của Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta. Hà tất phải phân định chính thống hay phản nghịch? Ba vị Long Vương đại nhân bất quá là muốn để cho Cổ Long nhất tộc đã phân liệt bấy lâu nay được một lần nữa quy nhất, cùng nhau chống lại ngoại địch mà thôi. Nói xong, hắn bỗng nhiên nhướng mày, tựa hồ cảm ứng được điều gì đó, trong mắt lóe lên một tia hàn quang lăng lệ. Thử. Đông Long đảo các ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Vừa mới chặn lại một tên, giờ lại có thêm một kẻ muốn xông phá phong tỏa. xem ra lão phu hôm nay phải tốn thêm chút tay chân rồi. Hắn vừa dứt lời, không gian bên cạnh Hắc Kình hơi dạo dực. Một đạo thân ảnh mặc bạch bào, khuôn mặt giàn mua, khí tức cũng có chút phù phiếm, khóe miệng còn vương lại vệt máu nhàn nhạt, lão đạo hiện ra. Trúc Ly trưởng lão. Hắc Kình nhìn thấy người tới, trong lòng lập tức kinh hãi. Trúc Ly trưởng lão là một trong những hoạch tâm trưởng lão của Đông Long đạo, thực lực đã đạt tới cấp độ bản thánh. Chẳng lẽ phía Long đạo bên kia đã xảy ra biến cố gì rồi sao? Trúc Ly vừa mới xuất hiện liền đội vã ho khan vài tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng lão không màng đến thương thế của bản thân, đưa tay đỡ lấy một Hắc Kình đang lung lay sắp đổ, ánh mắt quyết tuyệt nhìn về phía vị chiến giáp lão giả có khí tức cường hành đối diện. Đồng thời, lão nhanh chóng ghé sát thai Hắc Kình, thấp giọng dặn dò, "Hắc Kình, nghe đây, ta sẽ đem hết toàn lực để tạm thời ngăn trở hắn. Ngươi phải lập tức tìm đúng cơ hội, không tiếc bất cứ giá nào xông ra khỏi mảnh khu vực phong tỏa này. Hãy chạy tới Tử Tiêu cung ở Bắc vực Trung Châu, đem những gì Long Hoàng bệ hạ đang gặp phải cáo chi cho Tiêu Bạch cung chủ. Dưới mắt có lẽ chỉ có hắn mới có thể cứu được Long Hoàng bệ hạ." Thanh âm của lão vừa nhanh vừa đội, tràn đầy một tia hy vọng cuối cùng trong sự tuyệt vọng. "A, Tử Tiêu cung, Tiêu Bạch." Đối diện, chiến giáp lão giả nghe được lời nói nhỏ của Trúc Ly, không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh đầy khinh miệt. Hắn dù bận vẫn lung dung mà nhìn Trúc Ly khí tức bất ổn cùng một Hắc Kình đang trọng thương, phản phất như đang nhìn hai con sâu kiến đang cố gắng dãy rủa. Đường đường là Thái Hư cổ long nhất tộc, ma thú hoàng tộc đỉnh cấp uy chấn đại lục, bây giờ thế mà lại luân lạc tới mức phải đi cầu cứu sự trợ giúp của một thế lực nhân loại mới nổi sao? Đông Long đạo các ngươi thật đúng là càng sống càng tụt lùi. Hắn dừng một chút, ngữ khí đột nhiên trở nên lệ khí, mang theo một loại cuồng vọng ở trên cao nhìn xuống, bất quá, cho dù cái gọi là Tử Tiêu cung chủ kia hôm nay có đích thân tới đây, đối mặt với Thiên La địa võng mà Tam đại Long đạo chúng ta đã liên thủ bày ra, hắn cũng chỉ có đường đến mà không có về. Nhưng mà, lời nói cuồng vọng của hắn còn chưa kịp dứt hẳn, chỉ là một tên bản thánh, mà khẩu khí cũng không nhỏ. Một đạo thanh âm băng lãnh mang theo sự nghiễm mai nồng đậm, giống như quỷ mị, không có bất kỳ dấu hiệu nào vang lên ngay sau lưng chiến giáp lão giả. Chiến giáp lão giả sắc mặt kỳ biến, lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên. Hắn căn bản không hề phát giác được có người đang áp sát mình. Trong lòng hắn hồi chuông cảnh báo vang dội. Không kịp suy nghĩ, đấu khí trong cơ thể hắn bùng nổ ầm ầm, định lao mạnh về phía trước để thoát thân, đồng thời trở tay vỗ một trường về phía sau lưng. Nhưng mà, tất cả đều đã quá muộn. Một bàn tay bao phủ bởi những chi tiết vảy rắn, quanh quẩn luồng đấu khí âm hàn, giống như một chiếc kiếm sắt, phát sau mà đến trước. Bàn tay ấy dễ dàng phá vỡ lớp phòng ngự đấu khí mà hắn vừa vội vàng ngưng tụ, tinh chuẩn và tàn nhẫn bóp chặt lấy cổ hắn. Ách! Chiến giáp lao giả chỉ cảm thấy một luồng cự lực không thể kháng cự ập đến, cổ hắn suýt chút nữa bị bóp nát. Toàn bộ đấu khí trong cơ thể hắn trong nháy mắt bị một luồng lực lượng âm hàn quỷ dị cưỡng ép phong bế, ngay cả linh hồn tựa hồ cũng bị đông cứng lại. Cả người hắn giống như một con gà bị xách ngược cổ, cứng đờ tại chỗ. Trong mắt tràn đầy sự hãi hùng và sợ hãi không thể tin nổi. Cho đến lúc này, hắn mới nhìn rõ kẻ đã bắt giữ mình, đó là một nam tử trung niên có khuôn mặt mang theo vài phần âm lệ, nhưng khí tức lại mênh mông như biển sâu đại vương. Yêu Minh. Chiến giáp lão giả nhìn thấy người tới, trong lòng lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn chỉ là một bản thánh, đối mặt với một vị nhị tinh đấu thánh bất ngờ đánh lén, hắn ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Yêu Minh bắt lấy chiến giáp lão giả, giống như ném một bao rác rưởi, tiện tay ném hắn xuống vùng hư không đã được cầm giữ tu vi, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một cái, thầm cười nhạo trong lòng, để Tiêu cung chủ có đến mà không có về. Chỉ bằng các ngươi, bằng ba tên Long Vương phế vật ngay cả Hoàng Thiên cũng không bằng kia sao? Thật là nực cười. Yêu Minh tộc trưởng. Trúc Ly cùng Hắc Kình nhìn thấy biến cố đột ngột này, đầu tiên là ngẩn người trong chốc lát. Đợi đến khi nhìn rõ khuôn mặt người tới, Trúc Ly lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà hô vang thành tiếng. Lão bạn bạn lần không ngờ tới, ngay tại thời khắc nguy cấp nhất này, người đầu tiên đến cứu viện lại chính là vị tộc trưởng của Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc. Một vị cường giả nhị tinh đấu thánh, trong cuộc chiến của Đông Long đảo hiện nay, tuyệt đối là một trợ lực cường đại hiếm có. Trong lòng Trúc Ly mừng rỡ vô cùng. Lão đang vắt óc suy nghĩ nên mở lời thế nào để thuyết phục vị tộc trưởng xà tộc vốn không có thâm giao này tiến vào Đông Long đảo đầy dây nguy cơ để trợ chiến. Nhưng mà, còn chưa đợi lão kịp tổ chức ngôn từ, đã nghe Yêu Minh chủ động mở lời, ngữ khí vô cùng gọn gàng linh hoạt, "Trúc Ly trưởng lão, việc này không nên chậm trễ. Xin hãy lập tức dẫn đường, chúng ta cần mau chóng chạy tới Cổ Long đảo." A. Trúc Ly bị sự kinh hỉ đột ngột này làm cho có chút ngơ ngác. Lập tức, trong mắt lão hiện lên vẻ vui mừng, gật đầu nói, "Hảo, hảo." Yêu Minh tộc trưởng nghĩa hiệp, Trúc Ly vô cùng cảm kích. "Chúng ta lập tức xuất phát." Lão một bên cấp tốc ổn định tương thế, một bên vẫn không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở, "Yêu Minh tộc trưởng, thực không dám giấu giếm. Dưới mắt Đông Long đảo đang bị bắt, Tây, Nam Tam đại Long đảo liên thủ vây công, thế cục cực kỳ không ổn, có thể nói là đầm rồng hang hổ." Ngài ý tứ của lão rất rõ ràng, hy vọng Yêu Minh biết rõ những rủi ro này rồi hãy đưa ra quyết định cuối cùng. Ai ngờ Yêu Minh ngay vậy, chẳng những không lộ ra nửa phần sợ hãi, ngược lại còn nhếch miệng cười lớn, lộ ra hàm răng trắng bóng. Hắn đưa tay vô vô vào lồng ngực bền chắc của mình, hào khí can vân nói, "Chúc Ly trưởng lão yên tâm, cho dù có là núi lao biển lửa, thì cái chàng tử này hôm nay, Yêu Minh ta cũng giúp chắc rồi." Nói đùa sao? Nếu là đặt vào trước kia, Yêu Minh hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự mà quay đầu bỏ đi, tuyệt đối không nhìn thêm một cái. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Đứng sau lưng Yêu Minh hắn, thế nhưng là một vị đại lao có thể cách vô tận hư không, chỉ bằng một kích đã gạt bỏ ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ Hoàng Thiên cùng với tinh nhuệ trong tộc của hắn. Chương 501, cảm giác an toàn chết tiệt này, hai chương 501, cảm giác an toàn chết tiệt này. Cảm nhận được vị trí trước ngực bên dưới lớp quần áo, viên tử sắc ấn ký mà Tiêu Bạch để lại đang liên tục tản ra cảm giác ấm áp yêu ớt, trong lòng Diêu Minh tràn đầy một thứ sức mạnh chưa từng có từ trước đến nay. Cái cảm giác an toàn đáng chết này, thật sự là quá tuyệt vời. Cho dù bây giờ có phải lập tức đối mặt với ba vị Long Vương kia, hắn đều có một loại cảm giác như có thể đưa tay ra là trấn áp được ngay. Rất tốt. Diêu Minh tộc trưởng, ơn giúp đỡ hôm nay, Đông Long đảo từ trên xuống dưới sẽ khắc ghi trong lòng, vinh thế không quên. Thấy Diêu Minh không chút do dự, thậm chí còn có chút không kịp chờ đợi mà đáp ứng như vậy, trong mắt Trúc Ly lóe lên một tia xúc động sâu sắc. Thời khắc nguy nan mới thấy chân tình. Phần tình nghĩa này, Đông Long đảo nhớ kỹ. Lão lập tức quay đầu, đá vào chân Hắc Kình còn đang đứng ngây người một cái, thúc giục, còn đứng ngây ra đó làm gì? Diêu Minh tộc trưởng đã giải quyết truy binh cho chúng ta rồi, ngươi không mau thừa cơ lao ra, theo kế hoạch ban đầu mà chạy tới Tử Tiêu cung ở Trung Châu cầu viện. Hắc Kình gãi gãi đầu, khuôn mặt thật thà lộ ra vẻ lo lắng, vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng. Ta đi ngay đây. Nói xong, hắn giơ tay định mở ra một không gian thông đạo, nhưng lại bị một bàn tay khác bao phủ bảy rắn nhẹ nhàng đè xuống. Diêu Minh đối mặt với hai cặp mắt đầy nghi hoặc của Trúc Ly và Hắc Kình, mỉm cười giải thích, không cần đâu. Trúc Ly trưởng lão, ta lần này tới đây, vốn dĩ chính là chịu sự ủy thác trực tiếp của Tiêu cung chủ. Chỉ cần ta có thể thuận lợi tiến đến phụ cận Long đảo, xác định được tọa độ cụ thể, Tiêu cung chủ tự nhiên sẽ hiện thân. Cái gì? Tiêu Bạch đã đi cùng sao? Trúc Ly cùng Hắc Kình nghe vậy, đồng thời trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy sự kinh hỉ đến mức khó lòng tin nổi. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Hắc Kình hung hăng đấm mạnh hai nắm đấm vào nhau, phát ra những tiếng vang nặng nề. Hắn giọng ồm ồm nói, khắp khuôn mặt đều là sự kích động, lần trước khi Long Hoàng bệ hạ trở về đảo đã từng nói qua, Tiêu Bạch huynh đệ đã đạt được Bồ Đề tâm trong truyền thuyết, chắc hẳn bây giờ đã thành công đột phá đấu thánh. Với thủ đoạn và thiên phú của hắn, thực lực tất nhiên là bất phàm. Nếu lại có thêm Yêu Minh tộc trưởng đây tương trợ, thế cục của Đông Long đảo chúng ta cuối cùng cũng không còn là một bên nghiêng về phía đối thủ nữa rồi. Hắn tự mình phân tích, trong mắt một lần nữa dấy lên ngọn lửa của hy vọng. Yêu Minh chỉ im lặng, khoe miệng Yêu Minh nhỏ bé không dễ nhận ra mà có quắp một cái. Hắn dùng ánh mắt cổ quái nhìn lên nhìn xuống đánh giá Hắc Kình một phen. Vị Hắc đại cá này, nhận thức về thực lực của Tiêu cung chủ dường như vẫn còn dừng lại ở khoảng thời gian rất lâu trước đây thì phải. Thời gian cấp bách, chúng ta mau lên đường thôi. Yêu Minh không giải thích quá nhiều, ánh mắt nhìn về phía Trúc Ly, thúc giục. Hảo, Yêu Minh tộc trưởng, hãy đi theo ta. Trúc Ly trọng trọng gật đầu, lao kết ấn bằng hai tay, không gian trước mặt dạo dực, một con đường không gian bí ẩn chậm rãi hình thành. Lao đi tiên phong bước vào, Yêu Minh cùng với Hắc Kình đã khôi phục được một chút năng lực hành động theo sát phía sau. Đông Long đảo, trên bầu trời của hòn đảo, những trận năng lượng phong bão đang tàn phá dữ dội. Tiếng long ngâm gầm thét hòa cùng tiếng la giết chấn động cả thiên địa. Những cung điện hùng vĩ, lầu các hoa lệ nguyên bản giờ đây đã sụp đổ thành mảng lớn. Trên mặt đất khắp nơi đều có thể thấy những cái hố cực lớn và những vết tích cháy đen của chiến đấu. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng cùng mùi khét sau khi năng lượng bị chôn vùi. Nơi thu hút sự chú ý nhất chính là vòng chiến cuồng bạo nhất trên bầu trời trung tâm hòn đảo. Bốn đạo khí tức mênh mông như biển cả đang kịch liệt giao phong. Mỗi một lần va chạm đều khiến cho những mảng không gian lớn sụp đổ, dư âm năng lượng giống như sóng thần bao phủ khắp tứ phương. Trong số đó, có ba người đang ẩn ẩn tạo thành thế bao vây, điên cuồng tấn công vào một người duy nhất. Kẻ bị vây công là một vị lão giả thân hình cong xuống, tóc trắng xóa, trên khuôn mặt đầy dày những nếp nhăn và vết máu. Trúc Hỏa, một vị cường giả có tu vi đạt tới tứ tinh đấu thánh. Mà giờ khắc này, tình huống của Trúc Hỏa cực kỳ không ổn. Huyết khí quanh thân lão đang sôi trào như ngọn lửa thiêu đốt, khí tức cuồng bạo mà bất ổn. Ánh mắt lão hung ác như một con cô lang bị thương, gắt gao nhìn chằm chằm vào ba người xung quanh. Kẻ vây công lão chính là Bắc Long Vương, Tây Long Vương và Nam Long Vương. Nếu đấu đơn lẻ, bất kỳ kẻ nào trong ba người cũng không phải là đối thủ của Trúc Hỏa. Nhưng dưới sự liên thủ của bọn chúng, lão chỉ có thể thiêu đốt bản nguyên để gượng chống, thế cục đã tràn ngập nguy hiểm. Trúc Hỏa, cái bộ xương già này của ngươi còn có thể thiêu đốt được bao lâu nữa? Thanh âm của Bắc Long Vương âm u lạnh lẽo. Hắn vừa tấn công vừa mở miệng nhằm nhiễu loạn tâm thần đối phương, cứ tiêu hao từ từ như thế này, nhiều nhất là trong thời gian một nén nhang, không cần chúng ta phải động thủ, chính ngươi cũng sẽ tự dầu hết đèn tắt, thân tử đạo tiêu. Hà tất gì phải vì cái tiểu nha đầu kia mà liều mạng đến mức này? Hãy quy thuận chúng ta, cùng nhau hưởng thụ vinh quang sau khi cổ long nhất tộc thống nhất, chẳng phải tốt hơn sao? Hừ. Trúc Hỏa bỗng nhiên ho ra một ngụm tụ huyết mang theo cả những khối vụn của nội tạng. Trên khuôn mặt giàn mua của lão lại kéo ra một nụ cười dữ tợn cắt máu. Ánh mắt lao chậm rãi đảo qua ba người Bắc Long Vương, Tây Long Vương, Nam Long Vương, giọng nói khàn khàn nhưng vô cùng kiên định, ba tên phản nghịch các ngươi hãy cứ yên tâm. Lão phu nếu đã muốn đi, thì trước khi chết, cho dù có phải liều cái mạng già này không cần nữa, cũng chắc chắn sẽ kéo theo một đứa trong các ngươi làm đệm lưng. Trên con đường hoàng thuyền, tuyệt đối sẽ không cảm thấy cô đơn đâu. Lời vừa dứt, trong lòng cả ba người Bắc Long Vương đều rùng mình một cái. Thế công của bọn chúng không khỏi dừng lại đôi chút, ánh mắt lấp lóe, lẫn nhau dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn hai vị minh hữu của mình. Lão gia hỏa này đã sống hơn 3 năm, thực lực và nội tình tích lũy, nếu thiêu đốt toàn bộ tinh huyết bản nguyên để đổi lấy một đòn phản công trước khi chết, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Không ai trong số bọn chúng muốn trở thành kẻ xui xẻo làm bật bồi táng cho lão. Trong nhất thời, ba người bọn chúng lại có chút sợ ném chuột vỡ bình. Thế công mặc dù vẫn hung mãnh như trước, nhưng đã thiếu đi vài phần quyết tuyệt, trái lại tăng thêm vài phần cẩn thận và tính toán. Kẻ nào cũng nghĩ đến việc để cho người khác đi tiếp nhận đòn đánh mạnh nhất của Trúc Hỏa. Mà tình hình chiến đấu dưới mặt đất của Đông Long đảo lại càng thêm phần thảm liệt. Đối mặt với quân liên minh của Tam Đại Long đảo vốn chiếm ưu thế tuyệt đối về cả nhân số lẫn chiến lược cao cấp, các chiến sĩ Đông Long đảo mặc dù liều chết chống cự, nhưng vẫn liên tục bại lui, thương vong vô cùng thảm trọng. đại trưởng lão của Đông Long đảo bây giờ cũng đã toàn thân nhuốm máu, khí tức hỗn loạn. Hắn vừa mới bị hai vị trưởng lão Long đảo có cấp bậc nhị tinh đấu thánh liên thủ bức lui. Nhìn xuống phía dưới, thấy những nhi lang của Đông Long đảo không ngừng ngã xuống, nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết quen thuộc, trong lòng hắn tràn đầy sự bi thương và lửa giận vô tận. Cách đây không lâu, Đông Long đảo của bọn hắn vẫn còn vì sự trở về và phá sát tân sinh của Long Hoàng bệ hạ mà sĩ khí đại trấn, thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị phản công để nhất thống cổ Long đảo đang bị chia rẽ. Ai có thể ngờ tới, một cuộc biến cố đột ngột xảy ra, giờ đây Đông Long đảo tổn thất nặng nề, mà Long Hoàng bệ hạ lại càng sinh tử chưa rõ. Hồ tộc. Thanh âm trầm thấp khàn khàn của đại trưởng lão từ trong cổ họng gần ra, chứa đựng ngọn lửa giận dữ và sự phiền muộn mà cho dù có dốc hết nước của ngũ hồ tứ hải cũng khó lòng rửa sạch. Đúng lúc này, không gian bên cạnh hắn hơi vặn mèo. Đại trưởng lão. Ba bóng người mang theo dáng vẻ có chút chật vật hiện ra, chính là nhóm Trúc Ly, Yêu Minh và Hắc Kình vừa mới chạy tới. Ân. Ánh mắt của đại trưởng lão trước tiên rơi vào trên thân của Trúc Ly và Hắc Kình. Lông mày hắn lập tức nhíu chặt lại, ngựa khí mang theo sự không vui và lo lắng. Trúc Ly, Hắc Kình, chẳng phải đã bảo các ngươi tìm cách truyền tin tức của Long Hoàng cho Tử Tiêu Cung sao? Tại sao các ngươi lại quay trở lại đây? Còn mang theo ánh mắt của hắn lúc này mới chuyển hướng sang Yêu Minh, nhận ra vị tộc trưởng của Cửu Lũ Địa Minh Mãng tộc. Trong thời khắc nguy nan này mà người nọ vẫn có thể đến đây, phần tình nghĩa này khiến trong lòng hắn thấy ấm áp đôi chút, đang định mở lời chào hỏi. Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói hết câu, dị biến đột nhiên xảy ra. Chỉ thấy Yêu Minh đang đứng bên cạnh Trúc Ly, trên người đột nhiên bùng phát ra những luồng ánh sáng màu tím rực rỡ và chói mắt. Một đạo tử sắc quang trụ ngưng luyện vô cùng, ẩn chứa một tia uy nghiêm khiến linh hồn người ta phải run rẩy, không có bất kỳ dấu hiệu nào từ vị trí trước ngực hắn phóng lên trời, thẳng xuyên qua thiên khung hư vô phía trên Đông Long đảo. Ông, tử sắc quang trụ tuy không quá thô đại, nhưng lại ngưng thực vô cùng, phản phất như một cây thần châm màu tím đâm toạc cả thiên địa. Nơi cổ sáng đi qua, ngay cả những luồng năng lượng loạn lưu đang tàn phá cũng bị cưỡng ép gạt sang một bên. Một cỗ uy áp kỳ dị khó có thể diễn tả bằng lời lặng lẽ tràn ngập ra khắp nơi. Biến cố bất ngờ này trong nháy mắt đã thu hút được ánh mắt của gần như toàn bộ các cường giả trên chiến trường. Dù là Tam Đại Long Vương đang vây công Trúc Hỏa, hay là quân liên minh ba đảo cùng các chiến sĩ Đông Long đảo đang chém giết thảm liệt dưới mặt đất, tất cả đều bất giác dừng động tác lại, kinh nghi bất định nhìn về phía đạo tử sắc quang trụ kia. Đây là cái gì vậy? Bác Long Vương cao mày. Từ trong đạo quang trụ màu tím kia, hắn ẩn ẩn cảm nhận được một loại khí tức khiến cho tim mình phải đập nhanh. Ngay dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, đạo tử sắc quang trụ phóng lên trời kia sau khi đạt tới một đỉnh điểm nào đó thì không hề tiêu tan đi. Trái lại, nó giống như một chiếc máy nhận tín hiệu, bắt đầu dao động và chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, hư không ở trên đỉnh cổ sáng bắt đầu giống như mặt nước bị ném đá vào, nổi lên từng vòng gợn sóng không gian càng lúc càng kịch liệt, phạm vi lan tỏa càng lúc càng rộng. Một cỗ khí tức khủng bố so với chính đạo tử sắc quang trụ kia còn mênh mông hơn nhiều, phản phất như chứa đựng sức mạnh của vô tận lôi đỉnh và sự sinh diệt của hỗn độn, đang xuyên qua tầng tầng lớp lớp gợn sóng không gian đó, chậm rãi buông xuống phương hư không này. Giang giác. Cuối cùng, trong một tiếng vỡ vụn thanh thúy phảng phất như thiên địa sơ khai, vùng hư không vô tận phía trên Đông Long đảo đã bị một bàn tay vô hình khổng lồ ngạnh sinh sinh xé mở một đạo vết nứt không gian dài tới mấy ngàn trượng. Một đạo thân ảnh người khoác áo bào tím, uy nghiêm sừng sững tựa như thần linh, một bước từ trong bước ra. Chương 502, hảo một cái hồn tiên đế. Chương 502, hảo một cái hồn tiên đế. Thân ảnh áo bào tím bước ra từ vết nứt không gian, đứng sừng sững trên không trung Đông Long đảo, phảng phất như một vầng mặt trời màu tím đột ngột buông xuống thế gian. Trên người hắn tỏa ra áp lực mênh mông cùng khí tức hủy diệt tựa như dương cung mà không phát. Trong nháy mắt, luồng uy thế này lấn át hoàn toàn mọi tiếng chém giết cùng ồn ào náo động trên chiến trường. Thời gian tại giờ khắc này phảng phất như bị nhấn xuống nút tạm dừng. Vô luận là những cường giả đang kịch chiến trên bầu trời, hay những chiến sĩ đang liều chết đánh giết dưới mặt đất, ánh mắt mọi người đều bất giác bị đạo thân ảnh kia thu hút. Động tác của họ đình trệ, trên mặt tràn đầy sự rung động cùng kinh hãi khó có thể dùng lời mà diễn tả. Xé rách hư không, giáng lâm chiến trường vốn không phải là chuyện hiếm thấy xưa nay. Nhưng người trước mắt mang theo một cỗ uy thế vô hình, phảng phất như tồn tại cùng trời đất, vượt lên trên tất cả chúng sinh. Điều này làm cho mỗi một kẻ cảm nhận được điều này sinh bản năng kính sợ cùng run rẩy từ sâu trong linh hồn. Đây rốt cuộc là hạ người phương nào? Khí tức thật sự quá mức khủng bố. So với Tam Đại Long Vương liên thủ còn muốn đáng sợ hơn. Luồng tím lôi trên người hắn. Tại sao lại mang đến cho ta một cảm giác sợ hết hồn hết vía thế này? Vô luận là phía Đông Long Đảo hay liên quân của Tam Đại Long Đảo, khắp nơi đều vang lên những tiếng kinh nghi cùng sợ hãi không thể kìm nén. Ánh mắt Tiêu Bạch tựa như sấm sét thực thụ, trong nháy mắt quét qua toàn bộ Đông Long Đảo đã đổ nát không chịu nổi. Khi nhìn thấy tình hình chiến đấu thảm thiết ở trên đảo, lông mày của hắn đã nhíu chặt lại. Đến khi linh hồn cảm giác của hắn tỏa ra như thủy ngân chạy tràn khắp nơi, lại không bắt được đạo hơi thở quen thuộc kia. Đôi lông mày hắn càng vặn chặt lại thành một chữ xuyên đầy ưu tư. Tử Nghiên, quả nhiên không có ở nơi này. Ánh mắt hắn trong nháy mắt khóa chặt vào lão giả đang mang khí tức cuồng bạo nhất trên bầu trời. Tâm niệm khẽ động, thân ảnh Tiêu Bạch tựa như tiểu thuấn gì, hoàn toàn không nhìn khoảng cách không gian. Hắn trực tiếp xuất hiện ngay trước người Trúc Hỏa. Tiêu Bạch giơ tay phải, ngón trỏ khẽ duỗi ra, đầu ngón tay lấp lánh một điểm tử mang ôn nhuận. Hắn nhẹ nhàng gõ vào mi tâm của Trúc Hỏa, người đang trong trạng thái thiêu đốt tinh huyết liều mạng. Ông một luồng sức mạnh nhu hòa mang theo sinh cơ nồng đậm tựa như gió xuân hóa mưa, theo đầu ngón tay Tiêu Bạch chảy vào trong cơ thể Trúc Hỏa. Chỉ trong thoáng chốc, huyết khí đang bùng cháy dữ dội như liệt hỏa của lão bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng vớt phẳng. Luồng huyết khí ấy cấp tốc lắng dịu lại, quay trở về bên trong cơ thể. Khí tức vốn dĩ cuồng bạo bất ổn, tựa như ngọn núi lửa sắp nổ tung của lão cũng ổn định lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mặc dù Trúc Hỏa vẫn còn rất suy yếu, nhưng lão đã thoát khỏi tình cảnh dầu hết đèn tắt đầy nguy hiểm. Hiểu. không, Tiêu Bạch, không phải, Tiêu công chủ, ngươi đây là Trúc Hỏa cảm nhận được khí huyết trong người đã bình phục cùng luồng sức mạnh ôn hòa mênh mông vô biên kia, trong lòng dậy sóng to gió lớn. Lao Trừng lớn đôi mắt giàn mua, khó lòng tin nổi mà nhìn xem Tiêu Bạch đang ở gần trong gang tấc. Lúc này mới qua bao lâu không gặp. Trước đây, người trẻ tuổi kia tại thú vực còn cần lão phải âm thầm chăm sóc một hai phần. Bây giờ khí tức trên thân hắn, không ngờ đã mênh mông như vực sâu, thân bất khả chắc đến nhường này. Trong lúc mơ hồ, cảm giác này lại khiến lão có ảo giác như đang đối diện với lão Long Hoàng Trúc Khôn năm xưa. Tốc độ tu luyện này, đơn giản là yêu nghiệt tới cực điểm. Người chính là Tiêu Bạch. Cho tới giờ khắc này, ba vị Bắc Long Vương, Tây Long Vương và Nam Long Vương mới hoàn toàn tỉnh lại từ cơn chấn động. Khi nghe thấy cách xưng hô của Trúc Hỏa, họ lập tức biết kẻ đến là ai. Thử Tiêu công chủ, Tiêu Bạch. Một cái tên vốn dĩ trước đó chưa từng được họ đặt vào trong lòng. Họ tuy đã nghe danh Tiêu Bạch, thậm chí biết hắn có quan hệ mật thiết với tiểu nha đầu của Đông Long Đảo. Nhưng trong tiềm thức, họ chưa bao giờ coi vị thủ lĩnh trẻ tuổi của thế lực mới phát này ngang hàng với những Long Vương lâu năm như mình. Mà giờ khắc này tận mắt chứng kiến, khí tức kinh khủng khiến họ phải sợ hãi này đã hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Nhất là khi Tiêu Bạch dùng ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng lại phảng phất xuyên thấu hết thể hư vọng chậm rãi đảo qua ba người họ. Một cỗ hàn ý không cách nào ức chế, bắt nguồn từ tận sâu trong linh hồn tựa như băng xà lạnh leo chợt từ đáy lòng ba người lùa lên. Hàn ý ấy trong nháy mắt lan tràn khắp toàn thân. Đó là loại ánh mắt gì chứ? Lạnh nhạt, thâm thúy, phảng phất như đang nhìn ba con sâu kiến không đáng kể, lại phảng phất như đã sớm nhìn thấu rõ ràng mọi tâm tư của bọn họ. Dưới cái nhìn chăm chú ấy, họ cảm thấy uy áp Long Vương vốn dĩ vẫn luôn kiêu ngạo cùng tu vi đấu thánh tam tinh, tứ tinh của mình đơn giản chỉ như một trò cười. Trốn, nhất định phải lập tức đào tẩu. Một ý niệm vô cùng rõ ràng dường như sấm sét vang dội trong lòng ba người. Thách ra chạy mau. Bác Long Vương phản ứng nhanh nhất, lao phát ra một tiếng gào thét thảm thiết gần như tuyệt vọng. Lao căn bản không còn để tâm tới uy nghiêm Long Vương hay liên quân gì nữa. Lực lượng không gian trong cơ thể điên cuồng phun trào, thân ảnh trong nháy mắt trở nên mờ ảo, muốn trốn vào hư không tháo chạy. Tây Long Vương cùng Nam Long Vương cũng hồn bay phách lạc, học theo ý hệt. Cơ hội tại cùng một thời điểm, họ sẽ rách không gian trước mặt để chui vào trong đó. Đối mặt với một tồn tại có thực lực thâm bất khả chắc, chỉ bằng một ánh mắt đã khiến linh hồn bọn họ cứng đờ, ba người họ thậm chí không có nổi dũng khí để liên thủ. Bây giờ không trốn, còn chờ tới khi nào? Đến nỗi Đông Long đảo cùng liên quân ba đảo ư? Mặc kệ đi, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình mới là quan trọng nhất. Hừ. Ngay khi thân ảnh của Tam Đại Long Vương sắp triệt để tan biến vào trong vết nứt không gian của riêng mình, trong lòng họ vừa mới nảy sinh một tia may mắn vì sắp thoát nạn. Một tiếng hừ lạnh cực nhẹ nhưng phảng phất vang lên ngay sâu trong linh hồn họ, tựa như luồng hàn phong từ cựu vũ trụ thổi qua. Ngay sau đó, một cỗ khí lãng vô hình có thể nhìn thấy bằng mắt thường tựa như sóng nước lấy Tiêu Bạch làm trung tâm. Luồng khí lãng ấy vô thanh vô tức nhưng lại nhanh như thiểm điện, lao nhanh về phía bốn phương tám hướng. Cơn sóng khí này không phải là năng lượng đấu khí, mà là một loại lực lượng linh hồn thuần túy đến mức tận cùng biến thành. Bên trong nó ẩn chứa một loại vận luật kỳ dị nào đó. Nơi khí lãng lướt qua, không gian không hề vỡ nát, nhưng tất cả sinh linh bị tác động tới, vô luận là Tam Đại Long Vương đang tháo chạy hay những cường giả bên dưới, đều cảm thấy linh hồn phảng phất bị một thanh trọng truy vô hình nện mạnh một nhát. Mắt họ tối sầm lại, hai u đi, tư duy xuất hiện một khoảng trống ngắn ngủi. Phúc, phúc, phúc. Chương 502, hảo một cái hồn thiên đế, hai chương 502, hảo một cái hồn thiên đế. Ba tiếng vang trầm muộn cơ hồ đồng thời vang lên tại ba hướng khác nhau trên bầu trời Đông Long đảo. Chỉ thấy tại khu vực ba vết nứt không gian vừa mới khép lại, không gian đột ngột vặn vẹo kịch liệt. Ba đạo thân ảnh chật vật không chịu nổi tựa như bị hư không cưỡng ép nhả ra, hung hăng rơi đập xuống mặt đất bên dưới, làm bụi đất buốc lên mù mịt. Chính là Bắc Long Vương, Tây Long Vương và Nam Long Vương. Lúc này đây, ba người họ không còn chút uy nghiêm hay hung hãn nào của trước đó. Gương mặt người nào người nấy trắng bệch như tờ giấy, thất khiếu đều có vết máu đỏ thấm chậm rãi chảy ra. Khí tức bể bại tới cực điểm, ánh mắt tan rã, rõ ràng là linh hồn đã bị trọng thương và lâm vào trạng thái hôn mê sâu, không rõ sống chết. Đế cảnh linh hồn, Hoàng Tuyên Thiên Nộ. Trúc Hỏa là người đứng cạnh Tiêu Bạch nên cảm nhận sâu sắc nhất. Khi luồng khí lãng linh hồn vô hình kia lướt qua, cho dù lão không phải là mục tiêu chủ yếu, cũng cảm thấy linh hồn đau nhói và run rẩy. Trong đôi mắt giàn mua của lão tràn đầy sự rung động không gì sánh kịp, lão thấp giọng lẩm bẩm: "Một màn này quả thực khiến người ta phải hoài niệm. Linh hồn đế cấp, lại thêm tuyệt học chứ danh của Hoàng Tuyền yêu thánh, Hoàng Tuyền Thiên Nộ, thứ đấu kỹ kinh khủng có thể trực tiếp tấn công vào bản nguyên linh hồn. Sự kết hợp giữa hai thứ này, uy lực đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói là đấu thánh tam tinh, tứ tinh, cho dù là cường giả bát tinh đấu thánh nếu không cẩn thận bị đánh trúng trực diện, e rằng linh hồn cũng phải tổn thương, chiến lực hao tổn nặng nề." Trúc Hỏa nhìn về phía ba vị Long Vương đang hôn mê bất tỉnh, hấp hối trên mặt đất, trong lòng thầm lắc đầu. Hai vị tam tinh, một vị tứ tinh. Tiêu công chủ dùng chiêu này lên người bọn họ, thật sự là quá để cao bọn họ rồi. Dùng dao mổ trâu giết gà cũng không đủ để hình dung tình cảnh này. Theo việc Tam Đại Long Vương bị đánh bại trong nháy mắt, cùng với dư âm linh hồn xung kích vừa rồi, liên quân ba đảo bên dưới cũng người người mặt mũi trắng bệnh, ngã trái ngã phải, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Toàn bộ chiến trường, ngoại trừ phía Đông Long đảo còn miễn cưỡng giữ được sự tỉnh táo, các thế lực đối địch đã hoàn toàn sụp đổ. Tham kiến Tiêu công chủ. Lúc này, đại trưởng lão, nhị trưởng lão của Đông Long đảo cùng Trúc Ly, Hắc Kình và Đông đảo thành viên nòng cốt còn sống sót đều bay lên phía trước. Họ đi tới trước mặt Tiêu Bạch, vô cùng cung kính khom người hành lễ. Trong giọng nói của họ tràn đầy sự cảm kích, kính sợ cùng với niềm kích động sau cơn đại nạn. Họ đã thấy rất rõ, tiếng hừ nhẹ vừa rồi của Tiêu Bạch không chỉ giải quyết mối đe dọa lớn nhất là Tam Đại Long Vương. Dư âm của nó còn tinh chuẩn đánh trọng thương tất cả cường giả phe đối địch, dọn sạch chướng ngại cho Đông Long đảo, cứu vãn tính mạng của vô số tộc nhân. Ân tình này chẳng khác nào ơn tái tạo. Tiêu Bạch quét mắt qua đám người, khẽ gật đầu đáp lễ. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng tận sâu trong đáy mắt, nét lo âu vẫn không hề tan biến. Hắn trực tiếp mở lời, hỏi vào vấn đề mà mình quan tâm nhất, Tử Nghiên đâu? Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại làm cho đám người Đông Long đảo vừa mới thả lỏng vì đánh tan cường địch trong nháy mắt trầm mặc trở lại. Sắc mặt mỗi người đều trở nên vô cùng khó coi, tràn đầy áy náy, phẫn nộ cùng sự bất lực. Tiêu cung chủ Trúc Ly hít sâu một hơi, tiến lên một bước, hướng về phía Tiêu Bạch không người thật sâu. Giọng nói của lão mang theo một tia run rẩy cùng thần cầu, còn xin ngài, nhất định phải cứu lấy Long Hoàng bệ hạ của chúng ta. Lão ngẩng đầu lên, trong mắt vằn vện tơ máu, nhanh chóng kể lại những gì đã xảy ra. Trước đây không lâu, ngài ấy đã thành công hoàn thành huyết mạch thuế biến cuối cùng, phá sát tân sinh, thực lực tăng mạnh tới cấp độ lục tinh đấu thánh. Bệ hạ vốn có lòng nhân từ, muốn dùng phương thức ôn hòa để nhất thống cổ Long đảo bị chia cắt, tái hiện bình quang thời biến cổ. Vì thế, ngài ấy đã đích thân dẫn dắt một bộ phận trưởng lão hạch tâm rời khỏi Đông Long đảo để đi thu phục ba đảo kia. Giọng nói của Trúc Ly càng thêm trầm thấp và phẫn nộ. Ai ngờ, chúng ta vừa rời khỏi phạm vi Đông Long đảo chưa lâu thì biến cố xảy ra. Ba tên cường giả bí ẩn mang khí tức cực kỳ khủng bố, toàn thân bao phủ trong hắc viêm xuất hiện không một dấu hiệu báo trước, vây quanh chúng ta. Mục tiêu của bọn chúng rất rõ ràng, chính là Long Hoàng bệ hạ. Thực lực mỗi người bọn chúng ít nhất đều đạt tới cấp độ bát tinh đấu thánh. Càng hèn hạ hơn chính là, Trúc Hỏa bên cạnh không nhịn được mà chen vào, gương mặt dán mua vặn mèo vì phẫn nộ, giọng nói tựa như dã thú bị thương đang gầm nhẹ. Ba kẻ rác rưởi đó, mỗi người đều nắm giữ một đạo cửa đá màu đen quỷ dị. Cửa đá đó ẩn chứa lực lượng phong cấm không gian cực mạnh. Ba cửa thạch liên động có thể khóa kín hoàn toàn vùng hư không đó, hạn chế tối đa thiên phú không gian của bệ hạ. Nếu không phải như thế, với tu vi lục tinh đấu thánh cùng huyết mạch mới, cho dù bệ hạ không địch lại, muốn thoát thân trong hư không này cũng không phải chuyện khó. Trúc Ly tiếp lời, ngữ khí tràn ngập sự không cam lòng. Từ lúc bệ hạ bị phong tỏa cho đến khi bị mang đi, tất cả diễn ra quá nhanh, chỉ trong vài hơi thở bệ hạ liền bị ba người kia liên thủ bắt đi. Hừ, còn có ba con xuất sinh này nữa. Trúc Hỏa nổi trận lôi đình, chỉ tay vào Tam Đại Long Vương đang hôn mê dưới đất. Bệ hạ vừa mất tích, tin tức chưa kịp truyền ra, ba kẻ lang tâm cẩu phế này đã không chờ nổi mà cấu kết với nhau, dẫn quân vây công Đông Long đảo ta. Tâm địa của chúng thật đáng chết. Những người khác của Đông Long đảo cũng quần tình phẫn uất, hận đấu xương hành vi phản bội này. Tuy nhiên, dưới mắt chủ lực của ba đảo kia đã bị phế, ánh mắt của họ cuối cùng đều mang theo sự kỳ vọng và khẩn cầu mãnh liệt, đồng loạt nhìn về phía Tiêu Bạch. Bây giờ, hy vọng cứu được Long Hoàng từ tay ba cường giả ít nhất bắt tinh đấu thánh kia, e rằng toàn bộ đều nằm trên người vị Tiêu cung chủ sâu không lường được này. Tiêu Bạch lặng lẽ nghe xong, trên mặt không có quá nhiều thần sắc ngạc nhiên, ánh mắt lại càng thêm thâm thúy lạnh lẽo. Trong lòng hắn lúc này đã đem toàn bộ mạch lạc bố cục khổng lồ của Hồn Thiên Đế móc nối lại rõ ràng. Đầu tiên là lấy hồn giới làm uy hiếp, đim chặt cổ nguyên, cường giả cựu tinh đấu thánh hậu kỳ tại cổ giới không thể động đậy. Sau đó bản thân Hồn Thiên Đế lại thân hành dáng lâm tử tiêu cùng, mặt ngoài là đoạt đan và mời hợp tác, nhưng thực chất là để kiềm chế hắn, đồng thời âm thầm mưu đồ bắt Thải Lân. Mà tất cả những hành động nhắm vào hắn và cổ nguyên đó, cuối cùng cũng chỉ là để hiểm trợ và tạo cơ hội cho một việc khác, đó chính là phục kích và bắt giữ Tử Nghiên trong không gian hư vô. Có Tử Nghiên trong tay, không chỉ có thể uy hiếp Trúc Hôn, mà còn có thể từ tay lão lấy được cổ ngọc. Nếu đồng thời khống chế được cả Thải Lân, thì tư cách ứng cử viên luyện chế đế đan cũng coi như nằm trong tay. Hảo một tên Hồn Thiên Đế, quả nhiên là tính toán không một kẽ hở, vòng này lồng vào vòng kia, cơ hồ đem tất cả mọi người tính kế vào trong. Nếu không phải có biến số Hoàng Tuyền yêu thánh, e rằng ván cờ này của lão đã toàn thắng. Nghĩ thông suốt điểm mấu chốt này, nỗi lo lắng cho Tử Nghiên trong lòng Tiêu Bạch lại vơi đi một tia. Hồn Thiên Đế tốn bao công sức bắt nàng, mục đích tính chất cực mạnh, nên trước khi đạt tới mục tiêu cuối cùng, tính mạng nàng chắc chắn tạm thời bình an. Tiêu Bạch nhìn về một phương hướng nào đó của đại lục, ánh mắt sắc lẹm như đao. Bây giờ, phía trước động phủ Đà Xá cổ đế kia, e rằng đang vô cùng náo nhiệt. Tiêu cung chủ thấy Tiêu Bạch trầm mặc nhìn về phương xa, đám người Trúc Ly thấp thỏm không yên, khẽ lên tiếng gọi. Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đám người Đông Long đảo đang đầy lo âu, yên tâm đi, Tử Nghiên bên kia tạm thời không có chuyện gì. Nghe vậy, mọi người đầu tiên là thở phào, nhưng rồi trái tim lại thắt lại. Tạm thời. Tiêu cung chủ, vậy chúng ta phải làm thế nào? Có cần lập tức tập kết lực lượng đi tìm bệ hạ không? Đại trưởng lão vội hỏi. Tiêu Bạch lắc đầu, tìm kiếm cũng không có ý nghĩa gì lớn. Hắn nhìn đại trưởng lão và Trúc Hỏa, chuyện kế tiếp không phải là nơi các ngươi có thể nhúng tay vào. Việc các ngươi cần làm lúc này là chỉnh đốn lại tứ phương cổ Long đảo, hợp nhất chúng lại. Hai người liếc nhau, trong mắt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ nhưng vẫn đồng thanh đáp, rõ. Họ biết thực lực của mình đi theo chỉ thêm vững chân. Về phần Tử Nghiên, Tiêu Bạch nhìn sâu vào hư không hướng về đấu khí đại lục, giọng nói mang theo sát ý lạnh bước, họ mang nàng đi đâu, ta đại khái có thể đoán được. Dứt lời, thân ảnh Tiêu Bạch chậm rãi bay vút lên không trung. Đông Long đảo đám người ngước nhìn theo bóng hình sắp rời đi, trong lòng tràn đầy cảm kích. Tiêu cung chủ, xin hãy cẩn trọng. Chúng ta chờ tin tốt của ngài. Trúc Hỏa lớn tiếng hô. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, bước ra một bước, không gian trước mặt tự động tách ra như màn nước, nuốt chửng lấy bóng dáng hắn. Chương 503, hắn đến quá nhanh. Chương 503, hắn đến quá nhanh. Tây Bắc đại lục, Hắc Giáp vực, vốn là nơi tọa lạc của Già Nam học viện. Kể từ khi Tử Tiêu Bạch công bố tin tức về vị trí của Đấu Đế Đạo phủ, mảnh đất vốn dĩ hẻo lánh này đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Nơi từng là nội viện của Già Nam học viện năm xưa, nay đã hóa thành một hố sâu khổng lồ thăm thẳm. Đó chính là dấu tích để lại sau khi Thiên Phần luyện khí tháp được rời đi. Hiện tại, trong vòng trăm dặm quanh hố sâu này, lán trại cùng các kiến trúc tạm thời mọc lên san sát. thậm chí có những thế lực còn trực tiếp xây dựng cứ điểm thô sơ ngay tại đây. Sự cám dỗ từ đấu đế động phủ đủ để khiến bất kỳ thế lực nào trên đại lục cũng phải phát cuồng. Tuy nhiên, mảnh đất vốn dĩ náo nhiệt, người qua kẻ lại tấp nập này, hôm nay lại bao trùm một bầu không khí tĩnh lặng đến quỷ dị. Ba cánh cửa đá màu đen thông thiên triệt địa bất ngờ hiện ra giữa hư không, ngay phía trên vị trí cũ của thiên phần luyện khí tháp. Lumi áp kinh khủng cùng tử khí nồng nặc tỏa ra khiến những kẻ còn lảng vảng gần đó sợ đến vỡ mật, cuối cùng tìm đường tháo chạy ra xa. Ba đạo hắc thạch môn cao tới ngàn trượng đứng sừng sững giữa không trung theo thế tam giác. Trên mặt cửa chạm khắc những phù văn bặm mẻo, quái dị, tỏa ra khí tức âm lãnh khiến linh hồn người ta phải run rẩy. Giữa ba tòa cửa đá, những sợi xích đen răng mắt chằng chịt, tạo thành một lồng giam tam giác khổng lồ, phong tỏa hoàn toàn khu vực trung tâm. Tại tâm điểm của lồng giam, tử khí ngút trời quần quần tuôn trào như thủy triều đen, đặc quánh đến mức gần như hóa thành thực chất. Thế nhưng, ngay trong luồng tử vong chi khí có thể ăn mòn bạn vật ấy, một tia hào quang màu tử kim vẫn kiên cường lập lòe. Nó tựa như ngọn nến lay lắt trong cơn bão tố, dù yếu ớt nhưng chưa từng lụi tắt. Nguồn sáng tử kim ấy phát ra từ một thân ảnh đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Đó là một nữ tử vóc người cao gầy, khoác trên mình bộ tử kim chiến giáp ôm sát. Chiến giáp không hề thô kệch, trái lại càng tôn lên những đường nét nóng bỏng, tinh tế của thân thể mềm mại. Mái tóc dài màu tím xóa xuống sau lưng như thác đổ. Trên gương mặt trắng nõn, đôi lông mày lúc này đang khẽ trao lại, mang theo vài phần thanh lãnh và uy nghiêm của bậc vương giả. Nàng lơ lửng giữa tâm điểm tử khí, quanh thân tỏa ra vầng sáng tử kim nhàn nhạt để chống lại sự xâm thực của tử vong chi khí xung quanh. Bất chợt, đôi mắt màu tử kim bừng mở, mang theo vẻ yêu mị thần bí. Trên thân hình nàng thấp thoáng hư ảnh long hoàng đang vũ động, đánh bật luồng tử khí đang không ngừng tràn tới. Đáng chết hồn tộc Tử Nghiên nhìn tử khí che trời lấp đất bao quanh, khẽ bĩu môi, mời bản hoàng đến đây mà chẳng thấy kẻ nào ra nên đón, thật là vô lễ. Vừa dứt lời, quang hoa tử kim trên người nàng lại bùng lên mạnh mẽ, đẩy lùi tử khí ra xa ba thước. Cũng không biết Trúc Ly bọn hắn đã truyền tin bản cô nương bị bắt đi đến Tử Tiêu cung chưa. Nếu đã truyền tin, không biết Tiêu Bạch tên kia sẽ xử trí thế nào. Hắn mới vừa đột phá đấu thánh, ngàn vạn lần đừng có đơn thương độc mã đi tìm hồn tộc gây phiền phức nhà. Tử Nghiên chống cằm nhìn về phía trước, ánh mắt có chút ngơ. Ngay khi rơi vào nơi này, nàng đã nhận ra ba cánh cửa đá kia có thể tạo ra một vùng tử vong chi giới. Tại đây, ngay cả nàng cũng không thể đánh tan được không gian trói buộc. Long Hoàng các hạ, đã suy nghĩ kỹ chưa? Một giọng nói ôn hòa, nho nhã vang vọng khắp hư không. Hồn Thiên Đế chắp tay đứng bên mép hố sâu nơi thiên phần luyện khí tháp từng tọa lạc. Hắn khoác một thân bạch bào sạch sẽ không vướng bụi trần, khuôn mặt bình thản như một văn nhân nhã sĩ đang đi thưởng ngoạn phong cảnh. Hắn khẽ cúi đầu, ánh mắt dường như xuyên tấu qua các tầng không gian cách trở, nhìn thẳng xuống đáy hố sâu, nơi ẩn giấu đấu đế động phủ bên trong dị không gian, và cả con tử kim cự long dài vạn trượng đang nằm trước cổng động phủ. Chỉ cần ngươi giao ra bảy mảnh đá xá cổ ngọc trong tay, bổn tọa không chỉ đảm bảo ái nữ của ngươi không tổn hao một sợi tóc, mà còn giúp ngươi thoát khỏi cảnh giam cầm, tìm lại tự do. Giọng nói của Hồn Tiên Đế không nhanh không chậm, mang theo một sức hút kỳ quái, chắc hẳn ngươi cũng căm hận nơi này thấu xương rồi. Đưa cổ ngọc cho ta, ta lập tức mở ra động phủ. Khi không còn cấm chế trói buộc, ngươi có thể trực tiếp vô nát nơi này cho hạ giận. Dưới đáy hố sâu, không gian lòng đất, Trúc Khôn với thân hình rồng khổng lồ đang uốn khúc trước cánh cửa đá cổ xưa. Trên mình lão, những sợi hỏa tuyến nhỏ bé đang lập lòe ánh sáng mờ ảo. Lúc này, trên thân Trúc Khôn đầy dây những vết thương lớn nhỏ, long huyết màu tử kim chảy ra từ miệng vết thương, ngưng kết thành những hạt bảo châu trong hư không. Những vết thương này đều mới xuất hiện cách đây không lâu. Khi cảm ứng được Tử Nghiên bị vây khốn trong tử vong chi giới do ba cánh cửa đá tạo ra, lão đã nổi trận lôi đình, liều mạng xung kích phong ấn trên người nhằm thoát thân cứu con gái. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Chỉ thiếu một chút sức mạnh cuối cùng là lão đã có thể xé nát những xiềng xích đã vây hãm mình suốt mấy ngàn năm qua. Nhưng chính cái một chút ấy đã khiến lão thất bại trong gang tấc. Chẳng những không thoát ra được, lão còn bị thương không nhẹ do cưỡng ép xung kích phong ấn. Đà Xá cái tên khôn kiếp nhà ngươi. Trúc Khôn gầm nhẹ, đôi long nhãn rực cháy ngọn lửa giận dữ. Lão hận Đà Xá cổ đế đã nhốt lão ở đây mấy ngàn năm, nhưng càng hận Hồn Thiên Đế dám bắt con gái mình ra để uy hiếp. Lão ngẩng đầu rồng vĩ đại, ánh mắt xuyên thấu không gian, nhìn về phía thân ảnh cao gầy trong bộ nhung trang giữa lồng giam tử khí phía trên. Khoảnh khắc ấy, vị Long Hoàng từng ngang dọc từ thời viễn cổ này lần đầu tiên lộ ra những cảm xúc phức tạp đến vậy, có vui mừng, có xót xa, và cả sự phẫn nộ tột cùng. Vui mừng vì con gái rốt cuộc đã trưởng thành, huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, thực lực thậm chí đạt tới lục tinh đấu thánh. Tốc độ thăng tiến này còn xuất sắc hơn cả lão năm xưa. Xót xa là khi nhìn thấy nàng bị giam cầm, tử khí bủa vây. Lão thừa hiểu tử khí bên trong hắc môn kia lợi hại thế nào, ngay cả thất tinh, bát tinh đấu thánh chạm vào cũng vô cùng phiền phức, huống chi Tử Nghiên mới chỉ là lục tinh. Còn phẫn nộ là dành cho Hồn Thiên Đế. Đường đường là hậu duệ đấu đế mà lại hành động hèn hạ như vậy, thật khiến người ta khinh bỉ. Bản hoàng có thể đưa cổ ngọc cho ngươi. Sau một hồi im lặng, giọng nói trầm đục của Trúc Khôn vang lên như sấm rền. Lão tâm niệm khẽ động, bảy luồng sáng mang màu sắc khác nhau bay ra từ thân rồng, xoay tròn trước đầu lão rồi dần ngưng kết thành bảy mảnh ngọc cổ phát, mang theo hơi thở cổ xưa. Bảy mảnh đà xá cổ ngọc lơ lửng giữa không trung, tạo ra một sự cộng minh vi diệu. Bên trong mặt ngọc thấp thoáng những đường vân như lửa đang lưu chuyển, tựa như có sinh mệnh. Nhìn thấy cảnh này, sâu trong đôi mắt bình thản của Hồn Thiên Đế cuối cùng cũng lóe lên tia kích động và tham vọng không thể che giấu. Tám mảnh đà xá cổ đế ngọc tản mát khắp đại lục suốt muôn vàn năm qua, hôm nay rốt cuộc cũng sắp hợp nhất trong tay hắn. Chỉ cần có được bảy mảnh này, cộng thêm một mảnh hắn đang nắm giữ, đấu đế động phủ sẽ mở ra trước mắt hắn. Cơ hội thành đế đã ở ngay trong tầm tay. Bất quá tiếng của Trúc Khôn lại vang lên, kéo Hồn Thiên Đế từ sự kích động ngắn ngủi trở về thực tại. Ánh mắt Hồn Thiên Đế khẽ nheo lại, trên mặt vẫn duy trì nụ cười ấm áp. Long Hoàng các hạ còn điều kiện gì? Cứ nói đừng ngại. bản hoàng không tin ngươi. Trúc Khôn nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế, giọng nói lạnh lùng như sắt đá, ngươi phải đưa con gái ta xuống đây trước. Đợi ta kiểm tra nàng bình an vô sự, không bị kẻ nào giở trò ám toán, ta mới giao cổ ngọc cho ngươi. Hồn Thiên Đế gần như không chút do dự, lắc đầu từ chối thẳng thừng, không thể nào. Giọng hắn vẫn ôn hòa nhưng đầy vẻ kiên quyết không thể lay chuyển, Long Hoàng các hạ, đôi bên đều là người trong nghề. Ngươi không tin bổn tọa làm sao tin được ngươi? Nếu đưa con gái ngươi xuống đó, lúc ấy ngươi lật lọng, bổn tọa chẳng phải là uổng công vô ích sao? Trúc Khôn im lặng. Lão hiện tại vẫn chưa thoát khốn, nếu trong lúc giao dịch Hồn Thiên Đế giở trò, lão cũng lực bất tòng tâm. Bởi vậy, nếu không có một phương án thích hợp, lão tuyệt đối không gật đầu. Một tay giao người, một tay giao ngọc. Hồn Thiên Đế chậm rãi lên tiếng, ngữ khí bình thản nhưng tràn đầy tự tin của kẻ nắm giữ cục diện, bổn tọa cam đoan, chỉ cần ngươi giao ra 7 mảnh cổ ngọc, bổn tọa lập tức giải trừ tử vong lồng giam, trả lại tự do cho con gái ngươi. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục, Long Hoàng yên tâm, điều bổn tọa mong cầu chỉ là mở ra đấu đế động phủ mà thôi.